Ngô Trung Nguyên rất kích động, nhưng hắn cũng không biểu hiện ra ngoài, thậm chí không lập tức truy vấn phiên dịch kết quả, chỉ là nghiêng đầu nhìn xem Vương Hân Nhiên. Ngươi không muốn biết phiên dịch kết quả? Vương Hân Nhiên có chút ngoài ý muốn. Ngô Trung Nguyên vẫn cứ không tiếp lời, như trước nhìn xem Vương Hân Nhiên mắt. Ngươi làm sao vậy? Vương Hân Nhiên khó hiểu. Chứng kiến hai bên thành ý thời điểm đến. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ngô Trung Nguyên lời này nói không đầu không đuôi, Vương Hân Nhiên rất là nghi hoặc, ngươi đang nói cái gì nha? Ngô Trung Nguyên không có trả lời Vương Hân Nhiên vấn đề, mà là bình tĩnh nói, đem văn dịch cho ta xem. Đi với ta tổng bộ. Vương Hân Nhiên nói ra. Vương Hân Nhiên uy hiếp ý vị rất rõ ràng, Ngô Trung Nguyên không chần chờ chút nào, quay đầu rời đi. Vương Hân Nhiên cấp bách vội vươn tay kéo hắn lại, ai, ngươi đi đâu vậy? Ta nếu như không đi theo ngươi tổng bộ, có phải hay không liền nhìn không tới văn dịch nội dung? Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, bất đắc dĩ lấy ra điện thoại, điều tra văn kiện đưa cho Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên đưa tay tiếp nhận, túi đầu nhìn, Vương Hân Nhiên ở một bên nói ra, đây là một loại cực kỳ cổ xưa văn tự. Văn tự chuyên gia suy đoán loại này văn tự hẳn là giáp cốt văn tiền thân, đi qua nhiều mặt so sánh, thật vất vả mới dịch ra tương quan nội dung. Văn dịch không hề dài, bởi vì nguyên văn số chữ cũng không nhiều, xem hết văn dịch, Ngô Trung Nguyên lâm vào trầm tư. Vương Hân Nhiên ở bên nói ra, ngươi sinh ra niên đại là hoàng đế Viêm Đế cùng Si Vưu tạo thế chân vạc thời kỳ, ngươi là hoàng đế nhất tộc cùng Viêm Đế nhất tộc hôn huyết hậu duệ, trước kia Si Vưu bộ lạc đánh hoàng đế bộ lạc, tình thế nguy cấp. Trong tộc pháp sư làm pháp muốn đem ngươi chuyển rời đến địa phương an toàn, kết quả xuất hiện ngoài ý muốn. Vương Hân Nhiên nói xong, Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn nàng. Vương Hân Nhiên còn nói thêm, bởi vì ngươi cung cấp chỉ là nguyên văn một bộ phận, phiên dịch đoạt được tin tức cũng đã rất có hạn. Ngô Trung Nguyên không tiếp lời, chỉ là nhìn chằm chằm vào Vương Hân Nhiên mắt. Còn có cái tin tức tốt, Vương Hân Nhiên nói ra, thượng cấp lãnh đạo phê duyệt, nếu như ngươi đồng ý gia nhập chúng ta có thể cho ngươi cung cấp 5 vạn tiền trợ cấp, ngươi cũng không cần khổ cực như vậy. Ngô Trung Nguyên đem kia phần văn kiện phát đến điện thoại di động của mình trên, như thế sau đưa điện thoại di động trả lại cho Vương Hân Nhiên, không cần, ta nghĩ dựa vào chính mình, ngươi đi về trước đi, chờ ta bận bịu xong trong khoảng thời gian này lại nói. Vương Hân Nhiên còn muốn quên, nhưng Ngô Trung Nguyên đã xoay người đi. Ta chờ ngươi tin tức. Vương Hân Nhiên hô. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Gật đầu chỉ là gật đầu, cũng không có nghĩa là đáp ứng, Vương Hân Nhiên, xác thực nói là Vương Hân Nhiên sau lưng tổ chức, cũng không đạt được hắn tín nhiệm. Nguyên nhân rất đơn giản, bọn họ ý đồ lừa gạt hắn. Hắn cho Vương Hân Nhiên tờ giấy kia, cũng không phải Ngô Truy chủ động viết kia 18 trang trong một tờ, mà là hắn hỏi thăm điều nhân tình huống, Ngô Truy cho ra trả lời, Vương Hân Nhiên mang về văn dịch dâu ông nọ cắm cằm bà kia, rõ ràng là đang dối gạt hắn. Đối phương sở dĩ lừa gạt hắn, có hai loại khả năng, một là bọn hắn phiên dịch không ra loại này văn tự, hai là bọn hắn phiên dịch ra tới lại tận lực đối với hắn giấu giếm, cẩn thận nghĩ đến còn là người phía trước khả năng có thể lớn. Bởi vì bọn họ nếu quả thật phiên dịch ra tới, liền biết rõ những nội dung này có rất mạnh tính nhắm vào, cũng không dám lừa gạt hắn. Lại không quản đối phương xuất phát từ cái gì động cơ, chỉ cần là lừa gạt hắn, liền không đáng tín nhiệm, mà hắn ngay từ đầu nói chứng kiến hai bên thành ý thời điểm đến cũng là đối với cái này mà nói, bởi vì đối phương có phải hay không lừa gạt hắn, hắn lập tức liền có thể biết. Lừa gạt chính là lừa gạt, không có gì thiện ý cùng ác ý phân chia, lừa gạt bản thân là rất ti tiện. Lừa gạt vĩnh viễn đổi không trở về chân thành cùng tín nhiệm. Trở lại chỗ ở, Ngô Trung Nguyên lấy ra điện thoại, đem kia phần văn kiện trong nguyên văn cắt đi ra, tờ giấy kia hắn đã từng nhiều lần xem qua, có thể xác định văn kiện trong nguyên văn không bị cải biến qua. Hắn thủy chung bảo lưu lấy Triệu Dĩnh phương thức liên lạc, hắn đem nguyên văn chia Triệu Dĩnh, đằng sau thêm một câu, thử phiên dịch một cái. Vài phút sau đó, Triệu Dĩnh trở về tin tức, một chữ, tốt. Hắn cử động lần này cũng không phải đối với Vương Hân Nhiên đám người trả thù. Mà là tại lựa chọn hợp tác đối tượng, người tốt hay là người xấu có đôi khi cũng không trọng yếu, quan trọng là có thể hợp tác, cho dù là ngắn hạn hợp tác. 3 giờ sáng, điện thoại có tin tức nhắc nhở, Ngô Trung Nguyên cầm qua điện thoại, phát hiện tin tức là Triệu Dĩnh truyền đến, là tấm bức vẽ, tại nguyên văn phía dưới có so sánh phiên dịch, từng văn tự đều có đơn độc đánh dấu, xác định phiên dịch không sai dấu chọn, có thể là nhưng không nhất định chính xác đánh dấu dấu chấm hỏi. 3. Phiên dịch không đi ra, dùng vòng tròn khoảng cách. Bởi vì phiên dịch không hoàn chỉnh, đọc cũng không phải là rất trôi chảy, người. Lê Phá. Mẫu thân đấy. Chiến tranh. Phương xa bay tới. Mang đi. Cùng một chỗ biến mất. Thiên địa sung núi. Tìm kiếm. Khóc lóc. Chúng ta rất vui mừng. Chờ đợi. Long. Cường đại. Chứ những thứ này xác định không sai, còn có một bộ phận hư hư thực thực, nối liền kết hợp, có thể làm theo đại khái nội dung. Hắn cứ gọi Lê Phá, là tộc nhân của mẹ ngươi. biết được có chiến sự phát sinh, theo chỗ rất xa bay tới, nghĩ muốn đem ngươi mang đi, nhưng đã xảy ra ngoài ý muốn, cùng ngươi cùng một chỗ biến mất, chúng ta khắp nơi tìm kiếm lại không thu hoạch được gì, ngươi không muốn bi thương, chúng ta chết, tộc nhân còn đang chờ đợi cường đại Kim Long trở về. Cổ đại văn tự cùng hiện đại có rất lớn bất đồng, không chỉ là hình thái trên bất đồng, thuyết minh phương pháp cũng không hoàn toàn tương đồng, hiện đại ngươi rất tốt, tại thời kỳ viễn cổ thuyết minh khả năng chính là rất tốt ngươi, sở dĩ Ngô Trung Nguyên chính mình cũng không dám xác định bản thân lý giải liền nhất định chính xác, chẳng qua có một chút là khẳng định, cái kia chính là Triệu Dĩnh cho ra phiên dịch tuy nhiên không nhất định chính xác, lại nhất định là chân thực, còn có chính là Triệu Dĩnh một phương thực lực so với Vương Hân Nhiên một phương cường đại hơn, ít nhất có thể điều động tài nguyên cùng việc làm hiệu suất vượt qua Vương Hân Nhiên đám người. Trầm ngâm thật lâu, Ngô Trung Nguyên để điện thoại di động xuống, không một lần nữa cho Triệu Dĩnh hồi âm. Vài phút sau đó, Ngô Trung Nguyên lại cầm lên điện thoại, cho Vương Hân Nhiên phát cái tin tức, phát chính là Triệu Dĩnh đám người phiên dịch kết quả. Rất nhanh, Vương Hân Nhiên gọi điện thoại tới. Ngô Trung Nguyên tiếp, lại không nói chuyện. Vương Hân Nhiên nghi ngờ hỏi, cái này là ai làm ra phiên dịch? Ngô Trung Nguyên không nói chuyện, nhưng là không cắt đứt. Cái nào đúng? Vương Hân Nhiên vội vàng truy vấn. Ngô Trung Nguyên vẫn cứ không nói chuyện. Nói chuyện A. Vương Hân Nhiên rất vội vàng. Ta đưa cho ngươi tờ giấy kia, là ta hỏi thăm một cái đặc biệt vấn đề, nghĩ bắt cóc ta những người kia so với các ngươi chân thành. Ngô Trung Nguyên bình tĩnh nói. Ngươi đợi đấy, ta lập tức đi tới. Vương Hân Nhiên cúp điện thoại. 10 phút không đến, ngoài phòng truyền đến tiếng đập cửa, Ngô Trung Nguyên đứng dậy mở cửa, đến chính là Vương Hân Nhiên. Đối với Vương Hân Nhiên nhanh như vậy chạy đến, Ngô Trung Nguyên cũng không ngoài ý, bởi vì hắn biết rõ Vương Hân Nhiên khẳng định ở nơi này phụ cận. Vương Hân Nhiên vào cửa, chuyện gì xảy ra? Các ngươi gạt ta, Ngô Trung Nguyên khép cửa phòng lại, xoay người trở lại bên giường ngồi xuống, ta nhớ được đã nói với ngươi, giống ta loại này tình huống không chỉ Ngô Thiên Sơn cùng Ngô Truy, còn có một người, ta hướng Ngô Truy hỏi ý kiến hỏi người này tình huống, Ngô Truy tại đây trang giấy trên viết chính là về vấn đề này trả lời. Vương Hân Nhiên rất giật mình, ta nếu như cùng ngươi nói ta cũng không biết. Ngô Trung Nguyên đánh gậy Vương Hân Nhiên lời nói, ta tin tưởng, ngươi hẳn không phải là có ý gạt ta, mà là bọn hắn liền ngươi cùng một chỗ lừa. Bọn họ cái này đang làm cái gì? Vương Hân Nhiên rất là tức giận. Khả năng tại bọn họ nhìn đến ta rất ngu xuẩn. Ngô Trung Nguyên nói ra, lừa gạt bản chất là lừa gạt, mà lừa gạt là thành lập tại cho rằng đối phương rất ngu xuẩn trên cơ sở đấy. Vương Hân Nhiên tức giận mắng một tiếng, nàng tự nhiên không phải mắng Ngô Trung Nguyên, mà là đang mắng cho nàng sai lầm tin tức người. Đối phương cử động lần này trực tiếp hãm nàng tại bất nhân bất nghĩa, tuy nhiên Ngô Trung Nguyên ngoài miệng nói tin tưởng nàng, trên thực tế đã không dám tín nhiệm nàng. Ngươi ngàn vạn không muốn hành động theo cảm tình. Vương Hân Nhiên nhìn xem Ngô Trung Nguyên. Yên tâm đi, ta sẽ không bởi vì hổ lừa ta, liền hướng trong bầy sói chạy. Ngô Trung Nguyên nói ra. Ngô Trung Nguyên nói làm cho Vương Hân Nhiên rất xấu hổ. Ngươi trước đừng có gấp, chờ ta xác nhận một chút tình huống, nhìn xem đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề. Bọn họ gạt ta cũng không sáng suốt, ngươi sẽ cùng một đám lừa gạt ngươi người hợp tác sao? Ngô Trung Nguyên nói ra. Đừng nói với ta những thứ này, ta lập tức trở lại một chuyến, đi tới đi lui khả năng muốn 4-5 ngày, trong khoảng thời gian này ngươi nhất định chú ý an toàn. Vương Hân Nhiên nói xong, vội va đi. Ngô Trung Nguyên tâm tình rất kém cỏi, đều nói trồn chuyên cắn bị bệnh, cũng không biết phạm vào cái gì thái thuế, như thế nào một đống xui xẻo chuyện toàn bộ đổ lên đầu. Lật qua lật lại ngủ không được, dứt khoát không ngủ, cầm sư phụ kêu bản hành y tâm đắc đi ra, từng trang lật xem, tây y nhất định là chị không hết Lâm Thanh Minh Trần. Có lẽ sư phụ lưu lại những thứ này phương thuốc dân gian trong có tác dụng đấy. Trên sách về nối xương ghi chép có không ít, nhưng đều là đơn giản gãy xương, không có giống Lâm Thanh Minh loại này cốt cách thiếu mất tình huống, chẳng qua mặc dù không có tìm được tương tự bệnh lệ, lại tìm được dùng thích hợp tại gãy xương linh nghiệm phương thuốc dân gian, cái này đơn thuốc rất đơn giản, chỉ có 2 vị dược, một cái là xương gà, một cái là dế nhũi trùng. Cái này 2 vị dược cũng không phải là đun thuốc, dế sống nghiền nát, dùng rượu điều hòa, thoa ngoài da. Xương gà phải dùng giấm chua phao, ngâm, mềm nhũn ăn sống, đun sôi dược lực sẽ yếu bớt. Tại sư phụ nhìn đến, gà trời sinh kèm theo nối xương đan, gãy chân, 7 ngày liền có thể bản thân nối lại, gà mái xương cốt dược lực mạnh nhất, mà dược lực càng mạnh hơn nữa chính là mẫu gà rừng xương cốt. Gà rừng hắn sẽ bắt, có thể dùng bẫy dụ bắt, mùa đông chính là bắt nó tốt thời tiết. Dế nhúi trùng tại phương Bắc cũng có, không người ở phòng ở cũ góc tường trong đất liền có thể đào được. Đối với cái này cái phương thuốc dân gian, Lâm Thanh Minh là tiếp nhận, có hy vọng trùng quy so với không hy vọng tốt. Qua 5-6 ngày, Vương Hân Nhiên vẫn chưa về, cũng không có điện thoại đánh tới. Lại đợi mấy ngày, Ngô Trung Nguyên thử cho Vương Hân Nhiên phát cái tin tức, nhưng Vương Hân Nhiên không hồi, điện thoại gọi qua, chỉ có chung không ai bắt máy. Tuy nhiên trong lòng nghi hoặc, Nô Trung Nguyên cũng làm không thể làm khác, duy nhất có thể làm chính là đợi. Theo cuối năm gần sát, đội thuyền việc làm kết thúc, Nô Trung Nguyên chỉ có thể làm chút ít việc vặt, nhưng xí nghiệp cùng nhà xưởng lễ mừng năm mới là muốn nghỉ, rất nhanh hắn sẽ không có thu nhập. Ưu Tâm đồng thời cũng có làm cho hắn hưng phấn sự tình, sư phụ lưu lại phương thuốc dân gian vậy mà thật sự có hiệu quả, Lâm Thanh Minh bản thân biết khí công, thuốc tây, phương thuốc dân gian, khí công, tam quản tề hạ, hai bên gãy xương bên bờ vậy mà riêng phần mình dài ra 1 cm trái phải xương vậy, nếu như hai bên xương vậy có thể tiếp xúc, hắn thì có một lần nữa đi đường khả năng. Chương 38, đánh cướp giặc cướp. Vương viện trưởng từng theo nơi này viện trưởng chào hỏi, cộng thêm Lâm Thanh Minh khất tiền thuốc thang cũng không nhiều, cho nên bệnh viện tạm thời còn chưa thúc giục. Bất quá việc cần kiếp mà đã phải nghĩ biện pháp kiếm tiền, không nói khác, chỉ là giường ngủ phí cùng Lâm Thanh Minh giúp Hoàng Bình tiền sinh sống, mỗi ngày phải xấp xỉ 200 đồng tiền. Rất nhanh, dỡ bốc đội cũng phải nghỉ, ông chủ tốt bụng, biết Ngô Trung Nguyên thiếu tiền liền dùng, đúng cho hắn liên hệ cái công việc, đi theo vận chuyển hàng lớn xe hàng đi chuyến Quảng Châu, dọc đường hỗ trợ dỡ bốc hàng hóa, chạy đi chạy lại nửa tháng, một ngày làm 200 đồng tiền, nếu như vận chuyển hàng vận chuyển tốt, chủ xe còn có thể cho nhiều một chút vậy. Ngô Trung Nguyên đồng ý, trước khi đi trở về bệnh viện cùng Lâm Thanh Minh cùng Hoàng Bình chào hỏi. Anh, ngươi ngày ngày nằm cũng rất nhàm chán, trong hai sách là sư phụ lưu lại. Ngươi nhàn rỗi không chuyện gì vậy có thể lật xem, thật có ý tứ. Nô Trung Nguyên đem quyển kia bắt quỷ trừ tà sách cùng sư phụ hành nghề chữa bệnh tâm đắc cho Lâm Thanh Minh. Lâm Thanh Minh gật đầu một cái, ra cửa dài hơn trong tưởng tượng vậy, không được cả tin người khác. Nô Trung Nguyên đáp ứng, đưa ta túi ra cửa, Hoàng Bình cùng đi ra đưa hắn. Tới thang máy giữa, Nô Trung Nguyên đem còn dư lại trên người 500 đồng tiền cho để Hoàng Bình. Đoạn này thời gian thật rất cảm tạ ngươi, liên lụy ngươi ăn Tết đều không thể trở về, tiền này ngươi cầm. Tiết kiệm điểm dùng, chờ ta trở lại ta đúng có tiền. Hoàng Bình nhận, ta đây còn có hơn 300. 800 cũng không quá đủ, ta được nửa tháng mới có thể trở về. Nô Trung Nguyên hỏi, đúng rồi, gần đây anh ta đối với ngươi như vậy. Hoàng Bình không tốt lắm ý, túi đầu, tốt vô cùng. Hắn có hay không nói gì với ngươi? Nô Trung Nguyên lại hỏi, hắn có thể nhìn ra Hoàng Bình gần đây tâm tình rất tốt, trong tự nhiên là có nguyên nhân. Cũng không nói gì. Hoàng Bình càng xấu hổ. Hoạn nạn thấy chân tình, nếu như anh ta chân có thể trị hết, hắn khẳng định sẽ lấy ngươi. Nô Trung Nguyên nói, coi như hắn không trị hết, ta cũng nguyện ý chăm sóc hắn suốt đời. Hoàng Bình đỏ mặt, đi nhanh đi, thang máy tới. Nô Trung Nguyên cười vào thang máy, rời đi bệnh viện. Hắn cùng chiếc xe này là một lớn xe kéo, chỉ có một tài xế, trên xe kéo là xuân trước Tết nhất định phải tính đi gấp hàng, chỉ cần là gấp hàng, cho tiền chuyên chở đều nhiều hơn, cơ hồ là bình thường 2 đến giá gấp 3. Tài xế là một chừng 40 tuổi người trung niên, dáng dấp giống như một tài xế, mặt đầy bóng loáng, một thân trọc khí. Tết âm lịch mà đã ra xe, làm cho tài xế một bụng oán trách, dọc theo đường đi hùng hùng hổ hổ, đối với Ngô Trung Nguyên thái độ cũng không tốt lắm. Ngô Trung Nguyên cũng không cùng hắn không chấp nhận, hắn rất ít đi xa vậy, đa số thời gian đều ở đây nhìn phong cảnh dọc đường, cũng không thể nào cùng tài xế nói chuyện, đến trạm phân phối hàng, cũng không để ý việc vớ vẩn vậy, chẳng qua là cắm đầu vậy dỡ hàng chở hàng. Rất nhanh. Tài xế đối với Ngô Trung Nguyên thái độ thì có chuyển biến tốt rồi, nguyên nhân rất đơn giản, Ngô Trung Nguyên không xen vào chuyện người khác vậy, tài xế có lúc gửi chút hàng lậu hắn cũng không nhiều miệng, tài xế cùng người khác thương nghị tiền chuyên chở lúc hắn phải núp xa xa. Chạy đường dài đều có cố định chỗ ăn cơm, những chỗ này cũng không phải là đơn thuần ăn cơm, còn có thể dừng chân cũng không phải đơn thuần dừng chân, còn khác biệt. Ngày qua không tốt hơn không chỉ hắn bản thân, ăn Tết vẫn chưa về nhà con gái cũng không ít. Đến buổi tối cả lầu nóc trong đều là lầm bầm ô ô a a. Rồi lên đường, trên xe nhiều một con gái, người đàn bà này trang điểm để được xinh đẹp đấy, cũng chỉ chừng 20, dường như cùng tài xế rất quen, dọc theo đường đi liếc mắt đưa tình, vén vén sờ mó, Nô Trung Nguyên từ ngồi phía sau giường nằm trên ngủ, có đôi khi là thật ngủ, có đôi khi là giả bộ ngủ, dù sao cũng không lên tiếng vậy. Chạy 2 ngày, con gái xuống xe, những nữ nhân này hình như là đặc biệt ở con đường này trên trở về. Sau khi xuống xe rất quen thuộc cùng ở chỗ này đặt chân tài xế chào hỏi, nói chút trêu đùa âu ngôn huế ngữ, định nữa cùng bọn họ lên đường. Hành trình do tài xế nắm giữ, hắn nói ở nơi nào dừng đúng ở nơi nào ngừng, hắn nói dừng bao lâu đúng dừng bao lâu, Nô Trung Nguyên không quản cũng không hỏi, dù sao đường về thời gian là cố định, nửa tháng sau khẳng định phải là trở về cao huyện. Càng đi năm đi, nhiệt độ càng cao, Nô Trung Nguyên lần đầu tiên đến Nam Phương, không tránh khỏi tò mò. Mặc dù trước đây không ít ở TV cùng trên điện thoại di động thấy Nam Phương một ít phong thổ nhân tình, nhưng chính mắt thấy được cảm giác vẫn là không giống nhau, lớn nhất cảm giác có 3 cái, một là Nam Phương rừng cây so với Bắc Phương nhiều, hai là Nam Phương đường so với Bắc Phương hẹp, ba thị người miền Nam thích ăn canh, cơ hồ mỗi bữa đều có. Mục đích của chuyến này hơn là Quảng Châu, Quảng Châu cho hắn cảm giác là rất lớn nhưng rất chật chội, còn có đúng là hai bên đường trên thân cây phải rũ sợi dâu, hỏi qua tài xế mới biết, đây là một loại cây đa. Chuyển hàng xong, bắt đầu trở về, chạy hai ngày, xảy ra chuyện, hơn 11 giờ khuya, xe hàng đi đường một nơi hẻo lánh khu vực lúc bị người ngăn lại. Đối phương có 5 người, lái một chiếc không có bảng số nát taxi, phải mang mũ sắt, sau khi xuống xe cầm gậy gộc cùng dao phay, đe dọa tài xế xuống xe. Đúng là tám đời có quan hệ, lại con mẹ nó lại gặp được. Tài xế phải nhiều như đưa đám có nhiều như đưa đám. Đừng đi xuống. Nô Trung Nguyên định ngăn cản tài xế xuống xe. Ai, tài xế không biết làm sao lắc đầu, yên tâm đi, bọn họ không giết người, chỉ cần tiền. Tài xế xuống xe trước rồi, Nô Trung Nguyên cũng đi theo đi xuống, chờ hắn chuyển tới chiếc xe bên trái lúc tài xế đang đếm tiền, nhìn người này thần thái, dường như những chuyện tương tự trước đã từng phát sinh qua. Bọn họ muốn bao nhiêu? Nô Trung Nguyên dùng phương ngôn hỏi. 10.000, tài xế nói, trở về ngươi được cho ta làm chứng, nếu không chủ xe vậy sẽ cho là ta lừa gạt hắn. Hai người dùng phương ngôn trò chuyện, giặc cướp nghe không hiểu, có người quơ dao phay, dùng kém chất lượng tiếng phổ thông chửi mắng hai người đừng đùa bỡn bị bợm. Mắt thấy tài xế bó lớn đếm tiền, Nô Trung Nguyên đau lòng quá chừng, ta giúp ngươi đem bọn họ đuổi chạy, ngươi cho ta ít tiền được không? Tài xế tâm tình rất kém cỏi, không nhịn được mắng, đừng có đòi tiền vậy. Nô Trung Nguyên lui về phía sau, cùng lúc đó len lén lấy ra điện thoại di động, mượn đèn xe ánh sáng, chụp xuống những thứ kia cầm hung khí giặc cướp cùng đếm tiền tài xế. Có người lanh mắt, phát hiện Nô Trung Nguyên đang trộm chụp hình, mắng chửi hướng hắn vọt tới phụ cận, đạp nhanh một cái, định đem Nô Trung Nguyên đạp ngã. Nô Trung Nguyên đuổi phải nhanh ra sau tới trước, đem cặp kia chân cách mặt đất giặc cướp đá ra ngoài. Đánh người xấu là không cần có điều cố kỵ đấy, cũng lười sử dụng quyền cước, trực tiếp đoạt đối phương gôn cây gậy, cũng không gọi chân, chuyên gõ đầu. Đám người này mặc dù phải mang mũ sắt, một côn đi xuống cũng là trời đất quay cuồng, một côn không bất tỉnh lại tới một côn, gõ bất tỉnh mới ngưng. Gọi cũng không bỏ qua, còn kéo dài đến xe trước mặt lấy nón an toàn xuống chụp hình, mỗi một phải chụp hình, chụp xong còn không bỏ qua, muốn cứ gọi điện thoại báo cảnh sát. Năm này lời đều sợ cảnh sát, người tốt sợ, người xấu sợ hơn, cầu xin tha thứ khẳng định không tốt, chủ động nói lên bồi thường, Nô Trung Nguyên do dự, hắn là cố ý do dự, thật ra thì hắn đúng là muốn tiền. Giặc cướp gặp hắn do dự, lập tức lấy tiền đi ra, một cái xách tay, tiền bên trong đều lấy ra, đầy áp một bò to. Thấy Nô Trung Nguyên trợn mắt, giặc cướp lầm tưởng hắn chê ít, lại có người từ trong túi eo móc ra một cái. Nô Trung Nguyên đi tới bắt đi qua, cút. Đánh cướp giặc cướp bị đánh cướp rồi, mặt mày ủ rồi đi. Tài xế lo lắng giặc cướp trở về kêu người, sau khi lên xe một mực vẻ mặt đưa đám, liều mạng đạp chân ga vậy. Nô Trung Nguyên cầm tiền, bắt đầu lo lắng giặc cướp sẽ báo cảnh sát, cũng âm mặt không lên tiếng vậy. Một mực chạy ra tốt mấy trăm dặm, tài xế rốt cuộc kiên tâm, lúng túng cười nói, tiểu huynh đệ, không nghĩ tới ngươi thầm tàng bất lộ à. Nô Trung Nguyên lắc đầu một cái. Tiểu huynh đệ, ngươi họ gì à? Tài xế lại hỏi. Nô Trung Nguyên lại lắc đầu, những ngày qua tài xế chưa bao giờ hỏi qua tên của hắn, cũng không có la qua tên của hắn, gọi hắn đều là ê, ngươi tới. Mày có ngươi à? Tài xế nói. Không có gì. Nô Trung Nguyên thuận miệng đáp lời. Tài xế thấy Nô Trung Nguyên không quá muốn nói chuyện, cũng sẽ không quấy nhiều hắn. Sau khi trời sáng, tài xế dừng xe ăn cơm, Nô Trung Nguyên đem lúc trước sử dụng cây gậy ném vào hạn xí hầm phân, lại nhân cơ hội đếm tối hôm qua bồi thường phí, 25.000. Có tiền, Nô Trung Nguyên lập tức tìm địa phương nạp tiền điện thoại, hắn lên đường ngày thứ 3 điện thoại di động đúng phí hàng tháng trừ không liên lạc được rồi, những ngày qua một mực chưa cùng Lâm Thanh Minh liên lạc. Nhưng ăn Tết, làm thay chút đều đóng cửa rồi, chưa địa phương nạp dịp. Vốn định nhờ tài xế hỗ trợ, dùng điện thoại di động lên Internet nạp, suy nghĩ một chút, mà đã thôi, hắn không muốn để cho tài xế biết số điện thoại của hắn. An điểm tâm xong, hai người lên xe tiếp tục đi đường, tài xế xuất ra 10.000 đồng tiền, tiểu huynh đệ, cái này cho ngươi. Nô Trung Nguyên nhìn một chút tiền kia, không có lập tức ép, chuyến này chủ xe có thể kiếm bao nhiêu. Tài xế không nghĩ tới Nô Trung Nguyên sẽ hỏi cái này, ngẩn người, bất quá vẫn là nói, phải là có 5-60.000. Bình thường một chuyến có thể kiếm bao nhiêu? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Cũng chỉ hơn 20.000 đồng tiền. Tài xế nói. Vậy được, tiền này hai ta chia ra. Nô Trung Nguyên nói. Tài xế tự nhiên vui, cho Nô Trung Nguyên 5.000, bản thân lưu lại 5.000, sau đó cùng Nô Trung Nguyên đòi tối hôm qua tấm hình trở về làm thanh toán chứng cứ. Nô Trung Nguyên điện thoại di động hết tiền, không phát ra được tấm hình, tài xế đúng dùng điện thoại di động hướng về phía điện thoại di động chụp hai tấm. Biết Nô Trung Nguyên không phải hạ người bình thường. tài xế rất muốn kết giao hắn, buổi tối dừng chân lúc cũng gọi người nữ cùng hắn, Ngô Trung Nguyên đối với nàng không có hứng thú, đối với điện thoại di động của nàng có hứng thú, mượn điện thoại di động của nàng gọi 3 điện thoại, nhưng cái này 3 điện thoại cũng không gọi thông. Hắn trước nhất gọi chính là Vương Hân Nhiên điện thoại di động, sau đó là Lâm Thanh Minh điện thoại di động, cuối cùng là Hoàng Bình điện thoại di động, Vương Hân Nhiên nhắc nhở là không liên lạc được, mà Lâm Thanh Minh cùng Hoàng Bình thì là nhắc nhở tắt máy. Ngô Trung Nguyên đưa điện thoại di động trả lại cho cô ta, sắc mặt cực kỳ khó coi, nếu như Lâm Thanh Minh cùng Hoàng Bình điện thoại di động nhắc nhở không liên lạc được, hắn ngược lại không khẩn trương như vậy, bởi vì trước đây 3 người đã cùng đường, ngay cả cuộc sống phí cũng không đủ, nhưng 2 người đều là tắt máy, điều này nói rõ 2 người điện thoại còn có tiền điện thoại, chẳng qua là tự họ đem điện thoại di động đóng. Không đúng, khẳng định xảy ra chuyện. Cô ta chưa có mắt dáng vẻ, không nhìn ra Ngô Trung Nguyên tâm tình không tốt, còn đi lên tiếp cận, Ngô Trung Nguyên đuổi đi, nàng còn đứng ỉ tại chỗ không đi, cho đến Ngô Trung Nguyên cho nàng 20 đồng tiền, mới hùng hùng hổ hổ đi. Ngô Trung Nguyên lúc này hận không được lập tức đúng chạy trở về, nhưng dưới mắt chính dịp Tết âm lịch, cũng không có mau hơn trở về phương thức, chỉ có thể thúc giục tài xế mau sớm chạy trở về, không ngơi nghỉ phút nào. Tài xế cũng không tâm tư nữa vận chuyển hàng, dọc theo đường đi đầu chở không hàng hóa, 2 ngày sau đó chạy về cao huyện. Chủ xe ghép xe, làm Ngô Trung Nguyên kết toán 3.000 tiền lương, một phần không cho thêm, hắn thấy không phải mình kiếm bình thường gấp đôi, mà là 2 người bị đánh cướp tổn thất 10.000. Ngô Trung Nguyên cầm tiền, lập tức vào bệnh viện chạy, hắn hiện ở trong tay có 30.000 ba, còn thiếu bệnh viện tiền, hẳn còn dư lại. Ngựa không ngừng vó chạy tới bệnh viện, vội vàng trở lại phòng bệnh, nhưng phát hiện Lâm Thanh Minh cùng Hoàng Bình đều không ở, trong phòng bệnh tiến vào bệnh nhân khác. Trong lòng nội vã, lập tức chạy đến trạm y tá, hộ sĩ, anh ta đâu? Trực hộ sĩ biết hắn, bệnh nhân riêng từ xuất viện, ngươi trở về tới thật đúng lúc vậy, đem tiền nằm bệnh viện kết liễu đi. Xuất viện? Ngô Trung Nguyên ngạc nhiên trố mắt, chuyện bao lâu rồi vậy? Có 3-4 ngày rồi a. Hộ sĩ không phải nói rất khẳng định. Ai tới ghép bọn họ xuất viện? Ngô Trung Nguyên vội vàng truy hỏi. Ngươi chờ một chút, ngày đó không phải ta trực vậy. Hộ sĩ nói xong, kêu ra xa một cái hộ sĩ tên. Từ trong phòng làm việc ra tới một cái tiểu cô nương, người này chính là kia ngày trực hộ sĩ. Dưới đây người theo như lời, xảy ra chuyện cùng ngày cả ngày không nhìn thấy Hoàng Bình bóng người, đến buổi tối, Lâm Thanh Minh cũng không thấy, thời điểm bọn họ tra xét nội bộ giám sát, Lâm Thanh Minh là hơn 11 giờ bản thân đi. Nghe xong hộ sĩ nói, Ngô Trung Nguyên đầu tiên nghĩ đến Hoàng Bình có phải hay không bị người bắt cóc, nhưng nghĩ lại, cũng không đúng, bởi vì bất kể là ai, đều chưa bắt cóc Hoàng Bình động cơ. Bệnh viện sợ nhất thiếu tiền thuốc thang, gặp hắn trở lại, thầy thuốc cũng ra tới khuyên hắn mau sớm trả hết nợ tiền nợ, mặc dù lòng như lửa đốt. Ngô Trung Nguyên hay là đi lầu một thôi tiền, xài chưa đến 30.000, còn dư lại hơn 3.000. Tính tiền sau, Ngô Trung Nguyên lại trở về phòng bệnh chỗ tầng lầu, lúc này thầy thuốc cùng hộ sĩ đều biết hắn trả tiền, một cái coi trọng chữ tín người đáng giá người khác tôn trọng, thầy thuốc cùng hộ sĩ biết hắn và Lâm Thanh Minh mất đi liên lạc, phải cố gắng nhớ lại ngày đó chi tiết cung cấp hắn tham khảo. Hoàng Bình là buổi sáng rời bệnh viện đấy, lúc gần đi trả lại cho bệnh viện nhà an gọi điện thoại, làm Lâm Thanh Minh đặt trước một phần bữa trưa. Cái đầu mối này rất hữu dụng, điều này nói rõ Hoàng Bình lúc rời đi bệnh viện đúng biết mình trước giữa trưa không về được. Còn có một đầu mối cũng rất hữu dụng, vậy chính là có hộ sĩ ở xảy ra chuyện đêm đó nghe được Lâm Thanh Minh điện thoại di động reo, nói cách khác Lâm Thanh Minh là nhận một cú điện thoại, sau đó kéo bệnh chân rời bệnh viện đấy. Lấy được đầu mối hữu dụng, Ngô Trung Nguyên lập tức xuống lầu xông lên tiền điện thoại, làm Triệu Dĩnh phát cái tin tức, mời nàng hỗ trợ tra ra đêm đó gọi cho Lâm Thanh Minh cú điện thoại kia dây số. Rất nhanh, Triệu Dĩnh có trả lời, xảy ra chuyện đêm đó, Lâm Thanh Minh nhận là một cái điện thoại cố định, nói chuyện điện thoại lúc dài là 2 phút 15 giây, cái này điện thoại cố định là Hoàng huyện Bệnh viện Ngoại khoa khu nội trú xử lý công điện thoại. Ngô Trung Nguyên lập tức đón xe vào Hoàng huyện chạy, sau khi lên xe lập tức cho Vương viện trưởng gọi điện thoại, mời hắn hỗ trợ tra một chút, đêm đó Ngoại khoa khu nội trú tại sao làm Lâm Thanh Minh gọi điện thoại. Chưa đến 5 phút đồng hồ, Vương viện trưởng gọi điện thoại tới, một cái tên là Hoàng Bình bệnh người bất ngờ té lầu. Bị đưa đến bổn viện cấp cứu, trên người nàng không có thân nhân phương thức liên lạc, mang theo người trong điện thoại di động đầu cất 2 cái số điện thoại, một người là người, ra xa một người chính là người nói cái số này. Vương viện trưởng nói xong, Ngô Trung Nguyên ngược lại hít một hơi khí lạnh, té lầu. Ở nơi nào té lầu? Hung thủ là ai? Địa điểm xảy ra chuyện ở Quang Nguyên hãng may quần áo lầu làm việc, té lầu nguyên nhân còn không biết, người này với ngươi là quan hệ như thế nào? Vương viện trưởng hỏi. Nàng là ta chị dâu. Nàng bây giờ thế nào? Ngô Trung Nguyên vội vàng hỏi. Không tốt lắm, đầu thương thế tương đối nghiêm trọng, mặc dù không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng mà bệnh nhân đối ngoại giới kích thích không rõ ràng phản ứng, cũng không có tự thở. Vương viện trưởng nói. Có ý gì Vương viện trưởng? Nô Trung Nguyên đã ngây người. Không loại bỏ chết não khả năng. Chương 39, không đường về. Chết não. Nô Trung Nguyên thanh âm run rẩy, ý của ngài là nàng đã thành người sống đời sống thực vật. Tình huống của nàng trước mắt rất không ổn định, tạm thời còn không cách nào xác định có thể trở thành người sống đời sống thực vật hay không. Vương viện trưởng nói ra. Phiền thoái ngài Vương viện trưởng, ta đang tại chạy đến bệnh viện, gặp mặt rồi hay nói. Nô Trung Nguyên mở mịt buông điện thoại xuống. Đột nhiên xuất hiện đả kích cực lớn làm Ngô Trung Nguyên trong thời gian ngắn lâm vào một loại trạng thái chết lặng trống rỗng, nhưng rất nhanh hắn liền phục hồi tinh thần lại, bắt đầu từ đầu xem xét manh mối. Xưởng quần áo Quang Nguyên theo lời Vương viện trưởng là Hoàng Bình lúc trước làm công địa phương, căn cứ vào chi tiết Hoàng Bình lúc rời đi đặt cho Lâm Thanh Minh cơm trưa, Hoàng Bình rất có thể phải đi xưởng quần áo lấy tiền lương đi, cũng có thể là đi vay tiền, bởi vì hắn lúc gần đi chỉ để lại 500 khối tiền, tăng thêm Hoàng Bình có 300, tổng cộng là 800. Chút tiền ấy khẳng định chưa đủ dùng. Về phần Hoàng Bình tại sao lại té lầu, có lẽ có hai loại khả năng, một là xưởng muốn cự tuyệt trả tiền lương, Hoàng Bình cần tiền gấp, lấy nhảy lầu bức bách đối phương, kết quả trượt chân ngã xuống. Còn có một khả năng có thể là lão bản xưởng quần áo có ý đồ bất chính với Hoàng Bình tránh né thì ngã xuống. Cái này hai loại khả năng đều rất lớn, Hoàng Bình ngày đó xin phép nghỉ vô cùng nội vàng, hơn nữa sau đó chưa trở về đi làm, lão bản nhà xưởng rất có thể coi đây là cái cớ cự tuyệt trả nàng lúc trước tiền lương. Mặt khác, Hoàng Bình rất đẹp, dáng người cũng tốt, lúc vay tiền của lão bản nhà xưởng, đối phương vô cùng có khả năng thừa cơ khống chế. Cao huyện cùng Hoàng huyện tiếp giáp, lái xe biết rõ Ngô Trung Nguyên có việc gấp mà, chạy rất nhanh, không đến một giờ, Ngô Trung Nguyên chạy tới bệnh viện Hoàng huyện. Vương viện trưởng ngay tại dưới lầu ngoại khoa nằm viện chờ, nhìn thấy Ngô Trung Nguyên, lập tức dẫn hắn lên lầu. Tuy rằng lòng nóng như lửa đốt, Ngô Trung Nguyên vẫn đang không quên biểu đạt lòng biết ơn với Vương viện trưởng. Ngày đó nếu không phải Vương viện trưởng nói với Cao huyện bệnh viện, hắn căn bản chi trả không nổi tiền thuốc men kết xù của Lâm Thanh Minh. Vương viện trưởng khoát tay áo, không nói những thứ này, chị dâu ngươi tình huống không quá lạc quan, ngươi nên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Tới lúc này, Nô Trung Nguyên đã bình tĩnh lại, không có việc gì, ta có chuẩn bị tâm lý, tình huống của nàng đến cùng thế nào, ngươi nói cho ta một chút. Vương viện trưởng đóng thang máy, ấn đi tầng lầu, ta cũng không cùng ngươi nói thuật ngữ y học, nói đơn giản đi. Trên người nàng có nhiều chỗ gãy xương, não ngoại thương vô cùng nghiêm trọng, chúng ta đã làm lớn nhất nỗ lực, kế tiếp chỉ có hai loại khả năng, nói đến chỗ này, e sợ Ngô Trung Nguyên ôm hy vọng, vội vàng bổ sung, hai loại khả năng này đều không lạc quan, một loại là trong thời gian nhất định không cách nào khôi phục khả năng hô hấp tự chủ, mất đi dấu hiệu sự sống, cũng chính là tử vong. Còn có một loại tình huống là khôi phục tự chủ hô hấp, tim đập huyết áp cũng khôi phục bình thường, nhưng mà đối với ngoại giới kích thích, không phản ứng, có ý thức trừ bản năng, cũng chính là theo như lời người sống đời sống thực vật. Ý của ngài là nàng tốt nhất tình huống chính là biến thành người sống đời sống thực vật. Nô Trung Nguyên giật mình. Vương viện trưởng nghiêm túc nhẹ gật đầu, ngươi cũng không muốn quá hề hoài, người sống đời sống thực vật cũng có rất nhiều thức tỉnh tiền lệ, chỉ là tỷ lệ không quá lớn. Tình huống đã hỏng đến nỗi không thể hỏng hơn, Nô Trung Nguyên cũng không ôm hy vọng gì, nàng như thế nào té lầu. Cảnh sát có tới không? Ta vừa rồi tìm phòng chủ nhiệm hỏi một cái. Cảnh sát đã tới, nhưng người bệnh hôn mê bất tỉnh không cách nào cung cấp khẩu cung, chỉ có thể chờ người bệnh thức tỉnh. Vương viện trưởng nói ra. Thang máy ngừng, Vương viện trưởng mang theo Ngô Trung Nguyên ra thang máy, hướng phòng bệnh đi. Cha nàng có tới không? Ngô Trung Nguyên hỏi, người nhà Hoàng Bình còn có một phụ thân quanh năm sinh bệnh cùng một ca ca đầu góc tối dạ, đừng nói cha nàng còn có bệnh, coi như là không có bệnh, cũng không có biện pháp tới chiếu cố nàng, bởi vì anh nàng đang bị trói ở nhà bên trong cối xay. Vương viện trưởng lắc đầu. Tạm thời còn không có truyền tin đến người nhà của người bệnh. Do vì là người bệnh nặng, Hoàng Bình cũng là một mình một phòng bệnh, đi vào phòng bệnh, Nô Trung Nguyên thấy được Hoàng Bình trên thân đang đắp chăn, có thể là làm giải phẫu, tóc đều cạo, trên mặt đeo mặt nạ dưỡng khí bảo hộ, trên tủ đầu giường để mấy dụng cụ không biết tên. Nô Trung Nguyên trong nội tâm khó chịu, nhưng hắn không có la hét vô vị, cũng không có rơi nước mắt, mà là ngồi lên cái ghế đối diện giường bệnh, nhắm mắt thở dài. Mọi thứ đều có cái quá trình tiếp nhận. Vương viện trưởng cũng không có lập tức an ủi hắn, chờ hắn tâm tình gần như bình tĩnh, mới vừa nói, chúng ta đã cố hết sức. Cảm ơn. Nô Trung Nguyên lúc này duy nhất có thể nói đúng là cảm ơn. Ca của ngươi bây giờ đang ở chỗ nào? Vương viện trưởng hỏi. Vương viện trưởng nếu như không nói, Nô Trung Nguyên trong khoảng thời gian ngắn còn đã quên mất Lâm Thanh Minh, các ngươi lúc trước không phải là cho hắn đã gọi điện thoại sao? Hắn không có tới đây sao? Giống như không có. Vương viện trưởng nói cũng không chắc chắn, nói xong. Quay người đi ra, không cần hỏi, đây là đi ra ngoài tìm phòng người phụ trách hiểu rõ tình huống. Mẹ cái bước đấy. Ngô Trung Nguyên mắng chửi rồi, trên thực tế hắn cũng không phải là mắng chửi người, chỉ là thổ lộ tâm tình bi phẫn hể vài lúc này, như thế nào việc không may toàn bộ bị hắn gặp phải, việc này chưa xong lại tới việc khác, như vậy hắn sức đầu mẹ chán, không chịu nổi gánh nặng. Ngươi ngàn vạn đừng chết ta. Ngô Trung Nguyên trường thở dài tức giận, nói xong, nghĩ đến Hoàng Bình mặc dù không chết, cũng sẽ trở thành người sống đời sống thực vật, khó thở lại chửi một câu đờ cờ mở mày chứ. Cũng không lâu lắm, Vương viện trưởng đã trở về, ca của ngươi có lẽ chưa từng tới. Ngô Trung Nguyên lắc đầu, không thể nào, hắn khẳng định đã tới, có thể là thầy thuốc cùng hộ sĩ không có chú ý hắn, ta có thể xem ghi chép giám sát và điều khiển sao. Vương viện trưởng tự nhiên sẽ không cự tuyệt Ngô Trung Nguyên thỉnh cầu này, bệnh viện ca mê ra giám sát thống nhất quản lý, chỉ viện trưởng có quyền hạn nhìn, trên máy vi tính tại phòng làm việc của mình có thể nhìn. Bệnh viện là 10 giờ hơn gọi điện thoại cho Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh là hơn 11 giờ đi ra cao huyện bệnh viện, xuất hiện ở Hoàng Bình chỗ tầng trệt lúc là rạng sáng hơn 5 giờ. Thông qua camera giám sát có thể chứng kiến Lâm Thanh Minh chống một cây gậy y tế, cây gậy này là hắn tự cao huyện bệnh viện mang ra ngoài. Lâm Thanh Minh bề ngoài giống như cũng không biết Hoàng Bình ở đâu, trải qua một gian phòng bệnh sẽ nghiêng đầu liếc mắt nhìn, cửa phòng bệnh trên có thủy tinh trong suốt, không cần vào cửa có thể chứng kiến tình huống bên trong. Tìm được Hoàng Bình chỗ phòng bệnh sau đó, Lâm Thanh Minh đẩy cửa tiến vào. Lúc này thời điểm camera giám sát trong hành lang nhìn không tới hắn, Vương viện trưởng lại điều tra trong camera phòng bệnh giám sát. Lâm Thanh Minh sau khi vào cửa đi đến Hoàng Bình trước giường bệnh, trước nhìn đầu giường bệnh nhân nhãn hiệu, lại nhìn cuối giường bệnh tình ghi chép, sau đó đứng ở bên giường, lẳng lặng nhìn Hoàng Bình. Tại sau đó 3 phút bên trong, Lâm Thanh Minh hầu như vẫn không nhúc nhích, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ. 3 phút sau đó, Lâm Thanh Minh thò tay xốc lên chăn trên người Hoàng Bình, trước nhấc lên cái chăn thượng bộ, sau đó lại vén chăn phần hạ bộ. Ngay sau đó chuyển đến tủ đầu giường trước, mở ra cửa tủ, sau đó lại chuyển đến giường bệnh phía bên phải. Mở ra chỗ đó cửa tủ, toàn bộ phòng bệnh sở hữu ngăn tủ hắn đều mở ra nhìn một lần, sau đó chống gậy đi ra phòng bệnh. Lâm Thanh Minh ly khai phòng bệnh sau đó, ngồi thang máy đi phòng giải phẫu, giơ tay ngăn cản một người mặc quần áo sắc xanh hộ sĩ, từng có nói chuyện ngắn với nàng, sau đó ngồi xuống ghế phía ngoài phòng giải phẫu. Cũng không lâu lắm, hộ sĩ cầm bao đồ vật đi ra, giao cho hắn. Hộ sĩ giao cho hắn hẳn là quần áo người bệnh mặc lúc xảy ra chuyện. Vương viện trưởng nói ra. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Lâm Thanh Minh lúc trước mở ngăn tủ trong phòng bệnh, cũng là tìm Hoàng Bình quần áo, cái này quần áo Hoàng Bình tự nhiên là không thể mặc nữa rồi, Lâm Thanh Minh tìm y phục của nàng chỉ có một khả năng, hắn muốn thông qua Hoàng Bình mặc quần áo tìm ra nàng té lầu nguyên nhân thực sự. Lâm Thanh Minh là ngồi dưới thang máy lầu đấy, nhưng hắn rời đi bệnh viện lúc trước cũng không có kiểm tra cái bao quần áo kia, cũng liền không cách nào xác định hắn kiểm tra cái bao quần áo kia được xảy ra loại kết quả gì. Vương viện trưởng đoán được Lâm Thanh Minh đang nghĩ gì, cũng đoán được Ngô Trung Nguyên muốn biết cái gì. Vì vậy gọi điện thoại gọi tới thầy thuốc cùng hộ sĩ làm việc cũng ngày, tại trước mặt hắn, hỏi thăm cùng ngày tình huống cụ thể. Theo thầy thuốc cùng hộ sĩ kể lại, Hoàng Bình ngay lúc đó quần áo hoàn toàn chính xác có tổn hại, nhưng tổn hại nguyên nhân bọn hắn không rõ ràng lắm. Vì vậy Vương viện trưởng lại tìm tới cùng ngày thầy thuốc cùng hộ sĩ chịu trách nhiệm giải phẫu Hoàng Bình, thầy thuốc miêu tả người bệnh ngoại trừ tổn thương bên ngoài xương quai xanh có 2 vết máu không rõ nguyên nhân, có thể là trời ra, cũng có thể là vết cào. Mà hộ sĩ cung cấp manh mối càng hữu dụng. Người bệnh làm giải phẫu lúc trước, quần áo đều là từ hộ sĩ cởi ra, cái này hộ sĩ nhớ rõ Hoàng Bình cùng ngày xuyên qua áo sơ mi thượng bộ thiếu đi 2 cái cúc áo. Chờ thầy thuốc cùng hộ sĩ rời khỏi, Vương viện trưởng nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, có thể làm kiểm tra phụ khoa đơn giản cho nàng. Cảm ơn ngài. Ngô Trung Nguyên vội vàng nói tạ. Viện trưởng tại bệnh viện có lớn lao quyền lực, một chiếc điện thoại, 5 phút đồng hồ sau đó, phụ kiểm có kết quả, bên ngoài không thấy dị thường, niệu đạo núi nguyên vẹn. Cái này Ngô Trung Nguyên không hiểu nhiều y học thuật ngữ trên báo cáo kiểm tra. Nàng còn là một xử nữ. Vương viện trưởng niên kỷ khá lớn rồi, nói khá mơ hồ. A Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu. Người không nên kích động, có nghi vấn có thể nói với công an cơ quan. Vương viện trưởng e sợ cho Ngô Trung Nguyên trong cơn tức giận làm ra hành động không lý trí. Tốt, cảm ơn người Vương viện trưởng, Ngô Trung Nguyên đứng lên, nàng nằm viện phí ta sẽ mau chóng đưa đến. Thấy Ngô Trung Nguyên muốn đi, Vương viện trưởng đứng lên kéo hắn lại, nhất định phải tỉnh táo. Đây chính là xã hội pháp trị, không thể lỗ mãng xúc động. Vương viện trưởng, coi như là ta tỉnh táo, ca của ta cũng không tỉnh táo, ta phải mau chóng đi đến xưởng trang phục, hy vọng còn kịp. Ngô Trung Nguyên vội vàng nói, Lâm Thanh Minh cầm đi Hoàng Bình quần áo, chỉ bằng áo sơ mi trên thiếu mất 2 cái cúc áo, là hắn có thể đoán được Hoàng Bình đã trải qua cái gì. Mắt thấy tình thế nghiêm trọng, Vương viện trưởng vội vàng cầm điện thoại lên, chúng ta. Đừng báo cảnh sát, ta tự mình đi xem. Ngô Trung Nguyên lắc đầu nói ra. Vương viện trưởng do dự một chút, vung điện thoại xuống. Nô Trung Nguyên đi ra ngoài, đi thang máy xuống lầu, thuê xe đi xưởng quần áo Quan Nguyên. Trang phục xưởng vẫn còn trong lúc nghỉ, không ai đi làm, nhưng cổng bảo vệ có người canh cổng mà, đó là một tư nhân nhà xưởng, canh cổng không phải là bảo an, mà là một lao đầu 6-70 tuổi. Ngay lúc Nô Trung Nguyên suy nghĩ làm như thế nào mở miệng, lao đầu thấy được hắn, tiểu tử, có chuyện gì sao? Đại gia, trong xưởng nhận người sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Năm nay đoán chừng là không nhận. Lao đầu lắc đầu. Mắt thấy lao đầu nhi thần thái cùng ngữ khí cũng không đúng, Nô Trung Nguyên vội vàng truy vấn, vì cái gì không nhận người hả? Xưởng trưởng ngày hôm qua bị người giết, cái này nhà máy đoán chừng là muốn hỏng rồi. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Nam Nhân. Nô Trung Nguyên ngây ngẩn cả người, hắn lo lắng nhất sự tình còn là đã xảy ra, chuyện này cùng trước chuyện kia tính chất hoàn toàn bất đồng. Trước bảo hộ Triệu Đại Trung nhiều lắm coi như là phòng vệ quá đáng nộ sát, đây chính là cố ý giết người là muốn phán tử hình đấy. Đợi đến hồi phục tinh thần, vội vàng hỏi, đại gia, xưởng trưởng vì cái gì sẽ bị giết, hung thủ bắt được sao? Có thể là chuyện thương thiên hại lý làm nhiều lắm, gặp báo ứng, lao đầu có vẻ như đối với xưởng trưởng ý kiến rất lớn, không bi thương ngược lại mang theo một chút khoái ý, giống như chưa bắt được, chẳng qua một người thọn, coi như là chạy lại có thể chạy được bao xa nào, ai? Nô Trung Nguyên trái tim khẽ nhảy, tạ ơn đại gia. Không có chuyện, không có chuyện, cái này gần sang năm mới ngươi như thế nào sớm như vậy đi ra tìm việc làm a? Lao đầu một người canh cổng, rất muốn tìm người nói chuyện. Nô Trung Nguyên nào có tâm tư cùng hắn nói chuyện tào lao, vừa muốn rời đi, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, đúng rồi, đại gia, ngài làm sao biết giết hắn chính là cái người thọn. Lao đầu cảnh giác, ấp úng không tiếp lời, xoay người đi. Nô Trung Nguyên tâm lý nắm chắc, Lâm Thanh Minh rất có thể đến qua trong xưởng. Có khi chính là cái này canh cổng lão đầu nói cho hắn xưởng may quần áo lao bản chỗ ở. Rời khỏi xưởng may quần áo, Nô Trung Nguyên từ bên đường ngồi xuống, xưởng may quần áo lao bản là Hoàng Bình té lầu đầu sỏ gây nên, Lâm Thanh Minh trả thù hắn cũng tại trong dự liệu của hắn, nhưng hắn lo lắng nhất chính là Lâm Thanh Minh sẽ giết hắn, không nghĩ tới Lâm Thanh Minh thật sự làm như vậy. Có câu nói kêu hoạn nạn thấy chân tình, Lâm Thanh Minh tuy nhiên một mực không nhìn chúng Hoàng Bình, nhưng mà tại chính mình cà nhắc sau đó, Hoàng Bình cũng không ghét bỏ hắn. Bê phân đổ nước tiểu hầu hạ, đừng nói là trọng tình trọng nghĩa Lâm Thanh Minh, chính là đổi thành bất kỳ một cái nào nam nhân đều sẽ cảm động. Lâm Thanh Minh nói không nhiều, hắn khả năng chưa bao giờ cùng Hoàng Bình từng có cái gì hứa hẹn, nhưng mà trong lòng hắn đã nhận thức cũng đã tiếp nhận Hoàng Bình, lúc này Hoàng Bình té lầu, kết quả tốt nhất là thành người sống đời sống thực vật, hy vọng không có, Lâm Thanh Minh không còn hy vọng, cho nên mới phải không hề cố kỵ thống hạ sát thủ. Bây giờ là giữa trưa, trên trời có mặt trời, rất ấm áp. Nhưng Ngô Trung Nguyên nhưng vẫn đang phát run, Lâm Thanh Minh giết chết xưởng may quần áo lao bản đồng thời cũng đem bản thân đưa lên tuyệt lộ, tăng thêm chức còn có bản án không kết, một khi bị bắt được, nhất định sẽ bị xử bắn, quốc gia pháp luật cũng không quy định người thọt giết người không cần phán tử hình. Việc cấp bách là mau chóng tìm được Lâm Thanh Minh, nếu như không phán tử hình, hắn nhất định sẽ khuyên Lâm Thanh Minh tự thú, nhưng hiện tại hắn sẽ không, dù là phụng bồi Lâm Thanh Minh vong mệnh chạy trốn, ít nhất huynh đệ hai người còn cùng một chỗ. Nếu như làm không được đại nghĩa diệt thân cũng không phải là người tốt, vậy hắn thật sự không tính là một người tốt, bất quá hắn ít nhất coi như là con người. Nô Trung Nguyên một mực vội vàng suy nghĩ một vấn đề chính là, Lâm Thanh Minh sẽ đi chỗ nào đây? Đầu năm nay, cảnh sát phá án toàn bộ nhờ camera, nội thành khắp nơi cài đặt camera, Lâm Thanh Minh cũng nên biết điểm này, hắn lại cà nhắc lấy một chân, cảnh sát rất dễ dàng liền có thể xác định thân phận của hắn, vì vậy hắn rất không có khả năng dừng lại ở có camera địa phương. Rất có thể hướng trong núi trốn. Nhưng cẩn thận nghĩ đến, không đúng, cái này không phù hợp Lâm Thanh Minh tác phong. Lâm Thanh Minh bản thân có lẽ rất rõ ràng cố ý giết người hậu quả, hắn vô cùng có khả năng cùng chạy đua với thời gian, đuổi tại bị bắt đến trước làm một ít tại hắn nhìn đến chuyện phải làm. Lúc này thời điểm Lâm Thanh Minh quan tâm nhất không thể nghi ngờ là Hoàng Bình, nghĩ muốn duy trì Hoàng Bình sinh mệnh, nhất định phải trả giá đắt đỏ tiền thuốc men, không có gì bất ngờ xảy ra, Lâm Thanh Minh hiện tại rất có thể tại nghĩ cách kiếm tiền. Dùng Lâm Thanh Minh làm người cùng chỉ số thông minh, tuyệt sẽ không đi đánh cơ quan tài chính chủ ý, huống hồ hắn còn cà nhắc một chân, hành động cũng không tiện. Suy nghĩ thật lâu, Nô Trung Nguyên đột nhiên đứng lên, đưa tay đón xe, hắn nghĩ đến Lâm Thanh Minh có thể sẽ đi chỗ nào. Gọi được xe taxi sau đó, Nô Trung Nguyên hướng lái xe nói ra, đi trung tâm địa sản. Hoàng huyện không ai không biết trung tâm địa sản, đó là Triệu Đại Trung công ty, Lâm Thanh Minh tuy nhiên ngoài miệng không nói, nhưng trong nội tâm nhất định tại ghi hận Triệu Đại Trung. Hắn là Triệu Đại Trung xuất sinh nhập tử, cứu Triệu Đại Trung mệnh, cuối cùng Triệu Đại Trung lại qua cầu rút ván, liền tiền thuốc men cũng không cho hắn. Lúc này Lâm Thanh Minh không có băn khoăn, nhất định sẽ đi trả thù Triệu Đại Trung, hắn có thể sẽ không giết Triệu Đại Trung, lại nhất định sẽ làm cho Triệu Đại Trung xuất tiền cho Hoàng Bình chữa bệnh. Hơn 10 sau đó, xe taxi ngừng lại, Nô Trung Nguyên xuống xe, đi về hướng trung tâm địa sản phòng bảo vệ. Tết âm lịch toàn quốc đều nghỉ, nơi đây cũng không ngoại lệ, công ty đại môn là đang đóng, bên trong một người đều không có. Đi đến phòng bảo vệ bên ngoài, nhưng không thấy có bảo vệ đi ra, Nô Trung Nguyên liền nghiêng đầu hướng phòng bảo vệ trong nhìn. Nhìn qua, giật mình, hai cái bảo vệ đều té trên mặt đất, hai tay bị trói sau lưng, trong miệng còn đút lấy khăn mặt, đang liều mạng dãy rủa. Nô Trung Nguyên thấy được bảo vệ đồng thời, bảo vệ cũng nhìn thấy hắn, ấp úng hướng hắn cầu cứu. Nô Trung Nguyên vừa định tiến lên giải cứu, suy nghĩ một chút, lại bỏ đi ý nghĩ này, hai cái này bảo vệ nhất định là bị Lâm Thanh Minh cho trói lại, Lâm Thanh Minh trói bọn họ, khẳng định không phải là vì ép hỏi Triệu Đại Trung chỗ ở, bởi vì Lâm Thanh Minh đã từng cho Triệu Đại Trung làm bảo tiêu, tự nhiên biết rõ Triệu Đại Trung ở tại nơi nào. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn nghĩ mãi mà không rõ Lâm Thanh Minh vì cái gì sẽ trói chặt hai cái này bảo vệ, hắn lại biết không có thể cho hai người mở trói, không như thế hai người nhất định sẽ báo cảnh sát, mặc kệ Lâm Thanh Minh chính tại làm gì, đều đối với hắn sinh ra bất lợi ảnh hưởng. Nghĩ tới đây, liền giả bộ mù, chỉ làm như không nhìn thấy hai người, xoay người liền muốn rời khỏi. Ngay tại xoay người tầm đó, đột nhiên phát hiện công ty Đông Nam góc đặt lấy một cỗ màu đen xe con, đây là một cỗ rất đắt tốt xe, chẳng lẽ Triệu Đại Trung cùng Lâm Thanh Minh bây giờ đang ở văn phòng lầu trong. Nhưng mà đây cũng chỉ là hắn hoài nghi, dù sao Triệu Đại Trung có rất nhiều xe con, cũng khả năng là Tết âm lịch trong lúc một mực ngừng để ở chỗ này đấy. Nghĩ muốn xác định điểm này cũng rất dễ dàng, chỉ cần đem bảo vệ trong miệng khăn mặt nhổ liền có thể biết. Ngắn ngủi do dự sau đó, Nô Trung Nguyên nhảy qua đại môn, tiến nhập phòng bảo vệ, nhổ xong trong đó một cái bảo vệ trong miệng đút lấy khăn mặt. Chuyện gì xảy ra vậy? Nô Trung Nguyên trầm giọng hỏi. Mau báo cảnh sát, Triệu Tổng bị tội phạm giết người bắt. Bảo vệ thở không ra hơi. Bọn họ bây giờ đang ở chỗ nào? Nô Trung Nguyên hỏi, bảo vệ nếu như dùng tội phạm giết người xưng hô Lâm Thanh Minh, thuyết minh bọn họ vô cùng có khả năng đã biết Lâm Thanh Minh giết xưởng may quần áo xưởng trưởng một chuyện, dù sao đây chỉ là một huyện thành nhỏ, tin tức truyền bá vô cùng nhanh. Tại lầu trong, bảo vệ nói ra, nhanh, nhanh buông ra ta. Triệu Đại Trung văn phòng tại lầu mấy? Nô Trung Nguyên hỏi. Lầu 3. Bảo vệ nói ra. Nô Trung Nguyên không lại hỏi, cũng không có cho bảo vệ mở trói, mà là đem khăn mặt lại nhét vào trong miệng của hắn. Triệu Đại Trung rất có tiền, văn phòng lầu là hiện đại hóa, cần quét thẻ mới có thể đi vào, Nô Trung Nguyên vào không được, chỉ có thể đi vòng qua văn phòng lầu mặt sau, trèo tường mà lên. Lầu 3 mặt phía bắc có một nhà xí cửa sổ không đóng, hắn liền từ nơi đây đi vào. Hiện tại văn phòng lầu trong không ai, rất an tĩnh, nói chuyện có tiếng vang, Nô Trung Nguyên men theo thanh âm tìm được Triệu Đại Trung văn phòng. Nô Trung Nguyên có thể nghe được tiếng nói chuyện, Lâm Thanh Minh tự nhiên cũng có thể nghe được tiếng bước chân, huynh đệ hai người cùng nhau lớn lên. Hắn tự nhiên có thể nghe ra Ngô Trung Nguyên tiếng bước chân, không chờ Ngô Trung Nguyên đẩy cửa, Lâm Thanh Minh thanh âm liền từ bên trong truyền đến, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ở bên ngoài chờ. Lần nữa nghe được Lâm Thanh Minh thanh âm, Ngô Trung Nguyên trong nội tâm ngũ vị trần tạp, ca, ngươi không có chuyện à? Lâm Thanh Minh không trả lời. Ngô Trung Nguyên không yên tâm, còn là đẩy ra cửa phòng làm việc. Cực to trong văn phòng chỉ có Lâm Thanh Minh cùng Triệu Đại Trung hai người, Lâm Thanh Minh ngồi ở khách nhân ngồi trên ghế salon. Triệu Đại Trung ngồi tại góc tường, chính tại mở két sắt. Nô Trung Nguyên không nói chuyện, chỉ là im lặng đi đến Lâm Thanh Minh bên cạnh. Lâm Thanh Minh mặt không biểu tình, vẫn đang ngó chừng Triệu Đại Trung, cũng không nhìn hắn. Triệu Đại Trung quay đầu nhìn Nô Trung Nguyên một cái, quay đầu lại tiếp tục mở két sắt. Rất nhanh, két sắt được mở ra, bên trong có rất nhiều tiền, thành bó, một bó một bó, toàn bộ là tiền. Cho ta 20 vạn. Lâm Thanh Minh rất bình tĩnh. Toàn bộ cho ngươi. Triệu Đại Trung nói chuyện run rẩy. Ta chỉ muốn 20 vạn. Lâm Thanh Minh nói ra. Triệu Đại Trung tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, lại cũng không dám kiên trì, cầm qua cái túi, thấp thỏm cho vào hai bó, cẩn thận đi tới đem cái túi bỏ vào Lâm Thanh Minh trước mặt trên bàn trà. Ta là vì ngươi bị thương, cái này 20 vạn là ta nên được tiền thuốc men. Lâm Thanh Minh cầm lấy cái túi, chống gậy rời khỏi. Nô Trung Nguyên nhìn vẻ mặt kinh ngạc Triệu Đại Trung, bước nhanh đuổi kịp Lâm Thanh Minh. Đừng theo ta. Lâm Thanh Minh nói ra. Ca. Nô Trung Nguyên vẫn đi theo. Ta đã giết người, ngươi theo ta sẽ phải chịu liên lụy. Lâm Thanh Minh trầm giọng nói ra. Ngươi cảm giác ta sợ bị đến liên lụy. Nô Trung Nguyên chính xác hỏi. Ngươi không sợ, ta đời này đã xong, nhưng ngươi còn có hy vọng. Lâm Thanh Minh đem cái túi đưa cho Nô Trung Nguyên, tiền này ngươi cầm lấy, đi giao chị dâu ngươi tiền thuốc men. Nô Trung Nguyên quay đầu, cửa phòng làm việc là mở ra, Triệu Đại Trung chính ở bên trong nhìn bọn họ. Kẻ có tiền đều tiết mệnh. hắn là sẽ không báo cảnh sát đấy. Lâm Thanh Minh đem cái túi nhét vào Ngô Trung Nguyên trong tay, trong nhà nàng do ngươi đi nói đi, có thời gian liền đi bệnh viện nhìn xem nàng. Ca, ngươi có tính toán gì không? Ngô Trung Nguyên ân cần hỏi. Lâm Thanh Minh không tiếp Ngô Trung Nguyên lời nói, tiếp tục nói, cùng bệnh viện nói, sau này tiền thuốc men ta sẽ trực tiếp gửi tới thẻ của chị dâu ngươi, để cho bọn họ dùng tốt nhất dược, xin tốt nhất hộ công. Ngươi muốn đi đâu? Ngô Trung Nguyên truy vấn. Kiếm tiền, ta đời này không cầm qua tiền không nên cầm, ta sẽ không đi trộm cũng sẽ không đi đoạt, sống một ngày sạch sẽ một ngày. Lâm Thanh Minh xoay người rời bước, đừng theo ta, tâm tình của ngươi ta minh bạch, nhưng mà ngươi vô cùng rõ ràng, ngươi theo ta, ta lại càng dễ bị bắt chặt. Ngô Trung Nguyên vạn phần bị thương, nhưng vẫn như thế ở phía sau theo. Lâm Thanh Minh khập khiễng đi ở phía trước, Ngô Trung Nguyên theo ở phía sau khóc. Nam nhân không thể khóc. Lâm Thanh Minh thấp giọng quát lớn. Ngô Trung Nguyên không dám khóc, chỉ dám âm thầm bi thống. Xuống đến lầu 2, Lâm Thanh Minh không tiếp tục đi xuống dưới, mà là đi đến phía đông trước cửa sổ kéo ra cửa sổ. Phía bên ngoài cửa sổ là tường ngoài chân tường ngừng lại một cỗ xe gắn máy, đây là Lâm Thanh Minh sớm sắp xếp xong xuôi đấy. Lâm Thanh Minh chân sau nhảy ra, từ trên đầu tường miễn cưỡng ngự lực, khó khăn lắm rơi xuống đất. Ngô Trung Nguyên theo sau, sau khi rơi xuống đất cấp bách vội vươn tay đỡ hắn. Lâm Thanh Minh ngồi lên xe, nổ máy, đưa trong tay quải trượng đưa cho Ngô Trung Nguyên, trả lại cho bệnh viện. Ca. Ngô Trung Nguyên bị thương. Ngươi cũng không nhỏ, cũng nên độc lập sinh sống, ta sau này không có cách nào chiếu cố ngươi rồi. Lâm Thanh Minh thở dài, chớ học ta, đừng xúc động, khoái ý ân cửu là phải trả giá thật lớn. Ngô Trung Nguyên trọng trọng gật đầu, ngươi muốn đi đâu? Ta sau này làm sao tìm được ngươi? Lâm Thanh Minh không trả lời, chỉ là vỗ vỗ Ngô Trung Nguyên bả vai. Vừa vặn tay ra đi một đoạn, đột nhiên nghĩ tới một chuyện, lại ngừng lại. Ngô Trung Nguyên vội vàng chạy tới, ca. Trở về cùng bệnh viện nói, chỉ cần trên thẻ còn có tiền, liền xin bọn họ tiếp tục trị liệu, nếu như liên tục 3 tháng trên thẻ không có tiền chuyển tới, đã nói lên ta đã không có ở đây, để cho bọn họ tháo ống thở, khiến chị dâu ngươi đi với ta à. Chương 41, khắc phục hậu quả. Nghe Lâm Thanh Minh nói như vậy, Ngô Trung Nguyên càng thêm bi thương, có lòng tiếp lời, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải. Lâm Thanh Minh cũng không có chờ hắn mở miệng, nói xong liền nhấn ga, hướng bác chạy tới. Mắt thấy Lâm Thanh Minh thật muốn đi, Ngô Trung Nguyên vội vàng nghĩ muốn nói cái gì đó, thế nhưng trong nội tâm có thiên ngôn và ngữ, lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ là trơ mắt nhìn Lâm Thanh Minh biến mất tại mặt phía bắc ngõ hẻm. Mắt thấy Lâm Thanh Minh không thấy, Ngô Trung Nguyên mới đột nhiên phục hồi lại tinh thần, thi xuất khinh công hướng bắc đuổi theo. Sau ngày hôm nay Lâm Thanh Minh đem vong mệnh chạy trốn, huynh đệ hai người khả năng lại cũng khó có thể gặp nhau, có mấy lời nhất định cần phải cùng Lâm Thanh Minh nói, hôm nay không nói, sau này khả năng liền cũng không có cơ hội nữa. Nhưng mà đuổi tới ngõ hẻm, Ngô Trung Nguyên ngừng lại, hắn sở dĩ dừng lại không phải là bởi vì không thấy được Lâm Thanh Minh, mà là hắn đột nhiên nghĩ đến có một số việc coi như là cùng Lâm Thanh Minh nói cũng vô dụng, hắn vốn là muốn nói với Lâm Thanh Minh hắn chân thực lai lịch, khiến Lâm Thanh Minh cùng hắn liên thủ tìm kiếm trở lại cổ đại phương pháp, chỉ cần trở lại cổ đại, Lâm Thanh Minh liền không còn là phạm nhân. Nhưng mà cẩn thận nghĩ đến, con đường này căn bản đi không thông, nguyên nhân rất đơn giản, nghĩ muốn duy trì hoàng bình sinh mệnh, nhất định phải gánh chịu khổng lồ điều trị phí dụng, Lâm Thanh Minh cần tại trốn tránh truy bắt đồng thời liều mạng kiếm tiền, căn bản là không thời gian làm thứ khác. Cuối cùng, Ngô Trung Nguyên còn không phát ra tiếng hô hoán, chỉ là đưa mắt nhìn Lâm Thanh Minh rời đi, thẳng đến rút cuộc nhìn không tới thân ảnh của hắn, mới có mới thu hồi tầm mắt. Thương tâm khổ sở không thể tránh được, muốn khóc cũng không thể tránh được, nhưng Ngô Trung Nguyên nỗ lực nhịn được, chỉ vì Lâm Thanh Minh nói qua nam nhân không thể khóc. Việc cấp bách là giúp Lâm Thanh Minh khắc phục hậu quả. Quải trượng trực tiếp ném trong sông, thứ này đã bị tính tại Lâm Thanh Minh nằm viện phí tổn trong. Trong ngực cái này 20 vạn phải tranh thủ thời gian đưa đến bệnh viện, cứ việc Lâm Thanh Minh cho rằng Triệu Đại Trung sẽ không báo cảnh sát, hắn vẫn là không yên lòng, đây chính là cứu mạng tiền, coi như là Triệu Đại Trung báo cảnh sát, tin tưởng cảnh sát cũng sẽ không đi đem tiền này theo bệnh viện lại muốn trở về. Vừa định thuê xe đi bệnh viện, rồi lại tạm thời cải biến chủ ý, trở lại trung tâm địa sản Nam ngoài tường, từ chỗ bí mật nhìn về phía phòng bảo vệ. Lúc này thời điểm Triệu Đại Trung còn không có xuống, phòng bảo vệ chung quanh cũng không có ai. Đợi 3-5 phút đồng hồ, Triệu Đại Trung xuống, vào phòng bảo vệ, từ phòng bảo vệ trong dừng lại chừng 10 phút đồng hồ, như thế sau đi ra đi về hướng bản thân xe con. Hai cái bảo vệ cũng đi theo ra ngoài, đứng ở cửa, một mực đợi Triệu Đại Trung rời khỏi, mới trở lại phòng bảo vệ. Nhìn hai người cử động là nhìn không ra cái gì, nhưng hai người trên mặt một mực tràn đầy vui vẻ nụ cười. Bị người trói lại nhét im miệng cũng không phải là làm cho người vui sướng sự tình, không thể dũng cảm bảo hộ tổng giám đốc cũng rất thật mất mặt, hai người sở dĩ cười vui vẻ như vậy, tự nhiên là được chỗ tốt, cầm ngậm miệng phí. Điều này cũng gián tiếp thuyết minh Triệu Đại Trung thật sự sẽ không báo cảnh sát. Trở lại bệnh viện lúc là 4 giờ chiều, Vương viện trưởng tại họp, Nô Trung Nguyên liền đi trước nằm viện bộ giao tiền thế chấp, giao tiền thời điểm do dự thật lâu, mới đầu là muốn lưu lại xuống 2 vạn cho Hoàng Bình người nhà, suy nghĩ một chút lại cải biến chủ ý, tiền này là cho Hoàng Bình kéo dài sinh mệnh, không thể chuyển làm hắn dùng, Hoàng gia sinh hoạt khó khăn, hắn có thể nghĩ cách tiếp tế. Nhưng cuối cùng hắn còn là giao 18 vạn, chỉ vì hắn lập tức sẽ phải đi học, bản thân học phí cùng tiền sinh hoạt cũng thành vấn đề, căn bản không có năng lực tiếp tế Hoàng gia. Trạng vạng tối 5 giờ, Vương viện trưởng về tới văn phòng, lúc này thời điểm Nô Trung Nguyên đã tại hắn bên ngoài phòng làm việc đợi gần 1 giờ. Hắn tìm Vương viện trưởng có 2 chuyện, một là cùng Vương viện trưởng nói lời cảm tạ, chân thành nói lời cảm tạ, Vương viện trưởng là một cái người tốt, giúp hắn rất nhiều bận điệu. Chuyện thứ hai là nói rõ Hoàng Bình sự tình, hắn không có khả năng một mực canh giữ ở Hoàng Bình bên người, chiếu cố Hoàng Bình chuyện này phải nhờ cậy bệnh viện. Biết được Ngô Trung Nguyên giao 18 vạn nằm viện tiền thế chấp, Vương viện trưởng rất kinh ngạc, nhưng hắn cũng không hỏi tiền này lai lịch, chỉ là khiến Ngô Trung Nguyên yên tâm, chỉ cần người bệnh người nhà không buông bỏ hy vọng, bệnh viện liền sẽ không buông tha cho trị liệu. Ngô Trung Nguyên còn nghĩ nhờ cuối cùng nhất ban xe khách hồi trong thôn, chính sự nói xong, liền cáo từ rời khỏi, Vương viện trưởng đứng dậy đưa hắn. Vương viện trưởng, ta có thể vì ngài làm chút gì? Ngô Trung Nguyên lúc này thật sự có nhận người ân huệ, không biết lấy gì báo cảm động cùng bất đắc dĩ. Vương viện trưởng cười lắc đầu, nhanh làm việc của ngươi đi, không cần lo lắng người bệnh, có biến cố gì hoặc là tiến triển, chúng ta đều trước tiên gọi điện thoại truyền tin ngươi. Ngô Trung Nguyên gật đầu đáp ứng, không tránh khỏi lại là thiên ân vạn tạ. 5 giờ rưỡi, Ngô Trung Nguyên ngồi trên cuối cùng nhất ban đi trên thị trấn xe khách, kế tiếp còn có một cái hắn không muốn làm nhưng lại không thể không làm sự tình, đi báo cho Hoàng gia Hoàng Bình tình huống. Trở lại trong thôn trời đã tối rồi, Ngô Trung Nguyên biết rõ Hoàng Bình nhà tại nơi nào, đến cửa, do dự chừng 10 phút, mới kiên trì đập cửa. Nông thôn không cần gõ cửa, đều là đập, đập xong liền mình mở cửa sau đó chứng kiến Hoàng Bình phụ thân tại nhà bếp ngồi nhóm lửa, Hoàng gia là thật nghèo, bóng đèn dùng đều là 15 vé đút, tăng thêm sử dụng thời gian rất dài, phía trên bám vào bụi bặm, ngọn đèn lộ ra càng thêm lờ mờ. Ngô Trung Nguyên hướng chính phòng lúc đi hướng Đông Sương nhìn thoáng qua, Đông Sương cửa là mở ra, bên trong có một cối xay, nhưng Hoàng Bình ca ca cũng không ở bên trong. Hoàng phụ thân thể không tốt, thị lực kém, biết có người đến lại thấy không rõ là ai, thẳng đến Ngô Trung Nguyên đi tới cửa mới nhìn rõ bộ dáng của hắn, vịn bếp lò đứng lên, gọi hắn vào cửa. Gần sang năm mới, gặp mặt đầu tiên cấp cho người chúc Tết, nên nói nói xong, Ngô Trung Nguyên liền ngừng lại, hắn còn không dũng khí nói không nên nói. Hoàng phụ ngồi ở lò trước nhóm lửa, nắp nồi là mảnh gỗ làm, trong nồi toát ra nhiệt khí có khoai lang cùng đồ ăn thừa mùi. Hôn tạp lấy trong phòng ẩm ướt mùi nấm mốc, làm cho người rất cảm thấy đè nén. Không dũng khí nói không nên nói, Nô Trung Nguyên liền bắt đầu hỏi thăm Thuyên Trụ tung tích, Thuyên Trụ là Hoàng Bình ca ca nhũ danh. 3. Thuyên Trụ, tạm hiểu là buộc vào cột. Tên gọi Thuyên Trụ, kỳ thật cái này kẻ đần căn bản là nhốt không được, chạy mất rất nhiều ngày, Hoàng phụ thân thể không tốt, có bệnh phổi, trời lạnh bệnh tình tăng thêm, không có biện pháp đi xa, chỉ có thể ở phụ cận tìm, cũng không tìm được. Nô Trung Nguyên cuối cùng cũng không dũng khí cùng cái này cơ khổ lão nhân nói thật, Hoàng phụ bệnh thật nặng, Hoàng Bình là hắn hy vọng duy nhất, nếu như biết rõ Hoàng Bình chân thực tình huống, hắn nhất định không chịu nổi trầm trọng như vậy đả kích. Không thể nói lời nói thật phải nói dối, vạn bất đắc dĩ phía dưới, Nô Trung Nguyên chỉ có thể nói dối, chỉ nói Hoàng Bình làm công nhà máy lao bản đã xảy ra chuyện, Hoàng Bình theo mặt khác công nhân đi nhà máy khác làm việc, mới nhà máy việc rất mệt ta, mỗi ngày tăng giờ làm việc, lễ mừng năm mới cũng không thể nghỉ. Lấy sau cùng ra kia 2 vạn tiền, chỉ nói Hoàng Bình thật sự đi không được, nhờ cậy hắn đem mình tiền lương gửi trở về. Lão nhân nơi nào sẽ nghĩ đến Ngô Trung Nguyên đang gạt hắn, nghe hắn nói như vậy, nghi hoặc truy vấn lao bản nhà xưởng cũ đã xảy ra chuyện gì, Ngô Trung Nguyên cũng không nói quá kỹ càng, chỉ nói nghe Hoàng Bình nói lao bản xảy ra chuyện rồi, cụ thể đã xảy ra chuyện gì hắn cũng không rõ ràng. Hoàng phụ tin, cầm lấy kia 2 vạn tiền cao hứng không thể, Hoàng gia sinh hoạt một mực rất quấn bách, cái này 2 vạn tiền có thể làm rất nhiều chuyện. Ngô Trung Nguyên như chút được gánh nặng, Hoàng Bình té lầu thời điểm công nhân chính tại nghỉ, không mấy người biết rõ nàng té lầu, nhưng nhà xưởng lão bản bị giết một chuyện lại nhất định sẽ tại đoạn sau truyền xôn xao, hắn sớm đem tin tức này tiết lộ cho Hoàng Phụ, đến lúc đó Hoàng Phụ mặc dù nghe được cái gì đồn đại, cũng sẽ không nghĩ nhiều. Cơm chín, Hoàng Phụ muốn mời Ngô Trung Nguyên cùng nhau ăn cơm, Ngô Trung Nguyên cũng không có chối từ, giấu đi nội tâm trầm trọng, nỗ lực giả bộ như nhẹ nhõm. Sau khi ăn xong, Hoàng Phụ biết rõ phòng ốc của hắn bị hủy đi. Liền lưu hắn tại trong nhà ở. Ngô Trung Nguyên vốn muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút, sau cùng cuối cùng vẫn đồng ý, không thể cứ như vậy đi, phải nghĩ cách đem Thuyên Trụ tìm trở về, đem Hoàng Phụ kéo tại trong nhà, miễn cho hắn suy nghĩ nữ xuất ruột, đi nội thành tìm kiếm Hoàng Bình. Thu thập xong bàn ăn, Nô Trung Nguyên ly khai, đi trong thôn canteen, mua tế điện đồ dùng, đi nhà cũ di chỉ tế điện sư phụ. Phòng sớm không có, phế tích cũng không có, liền đại thụ đều không còn. Nơi này là muốn kiến tạo làng du lịch, phiến khu vực này là sân đánh gôn một bộ phận, đã trồng lên mặt cỏ. Mặc dù không có phòng theo vật, Nô Trung Nguyên cũng có thể tìm tới sư phụ phần mộ vị trí cụ thể, nhưng hắn cũng không từ phụ cận tế bái, mà là xa xa đốt giấy, đổ rượu, còn nói một mình cùng sư phụ nói, cầu sư phụ phù hộ Lâm Thanh Minh. Chương 42, ẩu đả. An tết, trong thôn cùng niên kỷ của hắn không sai biệt lắm thanh niên đều trở về, có người thấy hắn cũng trở lại rồi, nếu không phải là kéo hắn đi đánh bài, Nô Trung Nguyên vốn không muốn đi, nhưng do dự qua sau hay là đi rồi. Tâm hắn suy nghĩ không ở bài xì phé lên, ba cái tiểu vương ngũ cái hai, cũng có thể bị đánh không ra điểm, hắn tới đánh bài cũng có hai cái mục đích, một là nhìn một chút trong thôn có hay không liên quan tới Hoàng Bình cùng một lời đồn đãi, hai là cùng mọi người nói một chút thuyên trụ chuyện, nhìn một chút mọi người có cái gì không đầu mối. Sự thật chứng minh hắn chuyến này thật tới đúng rồi, thật là có người cung cấp đầu mối hữu dụng, cung cấp đầu mối thanh niên cũng không biết thuyên trụ tung tích, lại biết ở trấn trên một cái địa phương nào đó có một lò gạch, lao bản của chỗ đó vì tiết kiệm tiền nhân công dùng, đặc biệt cầm hổ vằn con cũng chính là nao không linh quang lang thang đi lò gạch làm việc. Lấy được đầu mối, Nô Trung Nguyên đúng không muốn đánh bài, người ta cũng chưa lưu lại hắn, hắn hồn vía trên mây, gọi vô cùng nát, trung quy vẫn liên lụy đồng bọn. Nô Trung Nguyên cũng chưa trở về hoàng gia, mà là mượn chiếc xe gắn máy trực tiếp đi trấn trên, căn cứ cung cấp đầu mối người nói vị trí, tìm được nhà kia ở vào trấn ngoại ô lò gạch. Lò gạch diện tích có mấy chục mẫu, chung quanh có rất cao tường rào, đại sắt cửa đang đóng, bên trong còn nuôi không ít chó. Tết âm lịch kỳ giữa theo lý thuyết đơn vị phải nghỉ, nhưng cái này trong chưa nghỉ, từ bên ngoài có thể thấy bên trong ánh đèn, còn có thể nghe được máy chạy thanh âm, thỉnh thoảng còn sẽ truyền ra khó nghe chửi rủa cùng chửi mắng. Nô Trung Nguyên leo lên đầu tường vậy, đi vào trong nhìn quanh, đây là một nơi kiểu cũ lò gạch, lấy đất mở khuôn đúc các loại công việc đều là người làm, có thể thấy một đám rối bù công nhân chính đang làm việc. Một bên còn có mấy cái dáng dấp cũng giống như người tốt trông coi, chính vây quanh một cái do thùng sắt lớn cải tạo lộ thiên nồi lớn, trong nồi trưng hàn thịt, đám người này vừa uống rượu vừa ăn thịt, có công nhân làm chậm, bọn họ còn sẽ thỉnh thoảng quay đầu mắng chửi mấy tiếng, hoặc là chạy tới đạp mấy cước tát mấy bạn hai. Nô Trung Nguyên có rất dài thời gian chưa thấy qua thuyên trụ rồi, cộng thêm ở cách xa, không thấy rõ, nhất thời ở giữa cũng không cách nào chắc chắn thuyên trụ có phải hay không ở bên trong. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn leo tường mà vào, gần đây một đoạn thời gian hắn qua hết sức đau khổ trong lòng, lại nhìn thấy đám người này táng tận lương tâm, tâm trung khí phẫn, có lòng tóm lấy những người cặn bã này chút giận. Mắt thấy có người leo tường mà vào, một đám trông coi lập tức xách chai rượu còn đón, vừa đi còn vừa mắng, mắng rất tục tĩu, mắng rất khó nghe. Đừng nói những người này đùa bỡn ngang ngược mắng chửi người, coi như bọn họ nói về hoan nghênh đến chơi, Nô Trung Nguyên cũng sẽ không dễ dàng tha thứ bọn họ, đợi đến gần, cũng không nói chuyện. Động thủ đánh liền, không cần thứ khác, đúng dùng quả đấm, từng quên đến thịt, người người niêm phong cửa. Một phút đồng hồ chưa đến, mấy cái trông coi toàn bộ che mũi ngã xuống, Nô Trung Nguyên vẫn không bỏ qua, đi lên lần lượt đá đạp, chưa đầu không mặt mũi đá đạp. Mới đầu mấy cái trông coi còn gượng chống hảo hán, chửi mắng không dứt, sau đó phát hiện nữa không đứng đắn thật có thể bị đánh chết, đúng bất chấp hàng hóa ác nạp cứng rắn, bắt đầu kêu cha gọi mẹ kêu đại ca. Tiểu quỷ, đừng đá, hán tát ta, ngươi cũng tát hán. Có người ở bên cạnh nói chuyện. Nô Trung Nguyên không cần quay đầu lại cũng biết nói chuyện chính là ai, hắn và Lâm Thanh Minh tên một người là Tiết Trung Nguyên, một người là Tiết Thanh Minh, đều là cùng người chết có liên quan ngày lễ, người trong thôn âm thầm phải gọi bọn họ đại quỷ tiểu quỷ, thuyên trụ ngu, không biết kiêng kỵ bọn họ, sẽ ngay mặt đều. Nô Trung Nguyên thật chưa đá, tóm chặt cần cổ con lần lượt bắt lại, tả hữu khai cung và bạn hai, từng cái gọi miệng mũi trào máu, người xấu phải như thế nào đối xử. Đều là người có tư cách nhát gan sợ phiền phức. Đánh không cùng bọn họ không chấp nhặt con sâu rượu làm nung chiều, những thứ này người xấu phải hắn thứ người không có tư cách này tới chỉnh đốn. Chỉnh đốn một lần phải hoàn toàn để cho bọn họ nhớ lâu, trực tiếp để cho bọn họ sinh lòng sợ hãi, tốt nhất là trực tiếp đánh cho thành chướng ngại tâm lý, gọi, đúng là gọi, đánh vào chỗ chết, ước chừng kéo dài hơn 10 sau điên cùng đánh. Cuối cùng, Nô Trung Nguyên đừng đánh, không phải mềm lòng, mà là hắn mệt gọi bất động. Tại đây, còn không đi, kéo cái băng ghế ngồi xuống, nhanh. Gọi điện thoại báo cảnh sát, liền nói ngươi cửa phi pháp giam giữ người tàn tật cưỡng bách lao động, bị người ta người nhà tìm tới cửa đánh. Đám người này vốn là còn người suy nghĩ báo cảnh sát, nghe hắn như vậy nói một chút, trong nháy mắt giữa hiểu được, đây nếu là báo cảnh sát tới phải là đem mình trước bắt vào. Các ngươi không gọi, ta gọi. Ngô Trung Nguyên lấy ra điện thoại di động. Thấy tình thế không hay, cầm đầu vội vàng tới dập đầu giã tỏi cầu xin tha thứ. Thật ra thì Ngô Trung Nguyên là thật suy nghĩ báo cảnh sát, nhưng cuối cùng hắn vẫn là không có báo cảnh sát, nguyên nhân rất đơn giản cũng rất không biết làm sao, hắn muốn giúp Thuyên Trụ kiếm chút tiền, nếu như báo cảnh sát, những người này mặc dù sẽ phải chịu trừng phạt, những thứ này người tàn tật nhưng không nhất định có thể cầm đi tiền, hơn nữa quá trình sẽ rất dài đằng đẵng, xử lý cũng rất phiền toái. Thuyên Trụ làm hơn 10 ngày, đối phương thường 3.000 khối, hơn xa những thứ kia đầu góc bình thường, Ngô Trung Nguyên cũng cho bọn hắn đòi tiền công. Nhưng bọn hắn có chút thậm chí không nhận biết tiền, cầm tiện tay đúng ném. Ngô Trung Nguyên không biết làm sao, biết tiền liền lấy tiền đi, lại tiền cũng không nhận biết đúng lưu lại ăn thịt, nồi sắt lớn trong trưng là thịt chó, có vài người thậm chí không biết nóng, trực tiếp lấy tay đi trong nồi cầm. Ngô Trung Nguyên tìm đến đồ đựng, chén không đủ liền chậu nước rửa mặt, dùng không phải dùng đũa con cắm cùng nơi, một người điểm một ít, để cho bọn họ cầm rời đi lò gạch, có chút còn không muốn đi, hắn đúng ở phía sau đá đạp hù dọa. Ngay tại lúc này, bên ngoài lại tới một đám người, hai ba chục số, đại lệnh Thiên Nhi còn có một chút cố ý khoe ra cái bả vai, xe dừng lại, cầm gậy sắt dao phay đúng khí thế hung hăng đi vào trong hướng. Cầm đại gia ngươi, tới cái đã tay đấy. Ngô Trung Nguyên hoạt động cổ chuẩn bị xuất thủ đánh lộn. Không ngờ, đám côn đồ này bên trong có người biết hắn, đến khi thấy rõ hắn bộ dạng, có mấy cái sợ quay đầu chạy. Chạy cái gì? Đồng bọn vậy nghi ngờ hô to. Hoàng gia thôn gọi chân kia hai thì có hắn. Có người hô. Năm ngoái sư huynh đệ hai người ở Hoàng gia thôn đánh gãy mười mấy côn đồ chân, chuyện này đã sớm truyền ra, hai người không biết bọn họ đã sớm đánh một trận thành tên tuổi, nhưng bọn côn đồ nhưng đều nhớ chuyện này. Bắt nạt kẻ yếu là người xấu tính chung, vừa nghe gọi chân, mấy chục người trong nháy mắt giữa chạy sạch sẽ, lại lái xe cũng chạy, xe cũng không cần. Chút giận, người cũng tìm được, thời điểm cũng không sớm, Ngô Trung Nguyên đúng muốn đi trở về, trước khi đi vẫn không quên đem Thuyên Trụ kéo dài tới. Chỉ Thuyên Trụ hướng mấy cái còn nằm trên đất không dám lên trông coi nói, coi chừng, người này là ta thân thích, nếu là hắn xảy ra chuyện gì, ta sẽ tới đánh gãy chân của các ngươi. Lúc này ai tiếp lời người đó chính là kẻ ngu, mấy tên này mặc dù xấu, cũng không ngu, túi đầu không lên tiếng vậy, nằm sấp đàng hoàng, e sợ cho nằm sấp không đủ đẹp mắt, lại bị Ngô Trung Nguyên đi lên bổ sung một cước. Trước 12 giờ, Ngô Trung Nguyên mang Thuyên Trụ trở lại Hoàng gia thôn, ngu con trai cũng là con trai, Hoàng phụ thấy Thuyên Trụ tìm được, cao hứng không thể. Gặp lại Ngô Trung Nguyên lại vẫn cấp cho mình trở về tiền công, lại là thiên ân vạn tạ, lần đầu tiên đi cửa hàng mua thịt cùng rượu trở lại, giúp Ngô Trung Nguyên uống hai chén. Có tiền, Hoàng Phụ là có thể mua chút vậy tương đối khá ho khan thuốc, có tiền, Thuyên Trụ cũng sẽ chạy loạn, Thuyên Trụ thích ăn thịt, có thịt tan hắn là sẽ không rời nhà ra đi. Tìm về Thuyên Trụ, Ngô Trung Nguyên cũng không có ở Hoàng gia ngủ lại, Thuyên Trụ tìm trở về hắn cũng chỉ có thể ngủ Hoàng Bình kia gian phòng rồi, Hoàng Bình là Lâm Thanh Minh phụ nữ. Dù là Hoàng Bình đã từng ngủ qua địa phương hắn đều không sẽ ngủ, đây mới thật sự là chú ý lịch sự. Tết âm lịch kỳ giữa rất ít có đại xe hàng, Ngô Trung Nguyên đi rất lâu mới gặp phải một chiếc đi trong thành đưa đồ ăn máy cày, mời người ta gửi để một đoạn đường. Trở lại trong thành, Ngô Trung Nguyên về thẳng trường học, lúc này đã nhanh đi học, có học sinh trở lại, bất quá người số không nhiều, cùng nhà trọ Vương Kỷ Trạch cùng Nguyễn Sơn Hải cũng chưa trở lại. Hắn nằm xuống lúc đã nhanh 6 giờ, ngủ chưa đến 2 giờ, thì có cảnh sát tìm tới cửa. Không phải là bởi vì chuyện tối ngày hôm qua, mà đã tới hiểu rõ giúp Lâm Thanh Minh có liên quan tình huống, Ngô Trung Nguyên cũng không có nói năng thận trọng, mà là cung cấp một ít đầu mối, tỉ như Lâm Thanh Minh thật giống như ở Tề Tề Cáp Nhĩ, thuộc tỉnh Hắc Long Giang, có một gì, ở đảo Hải Nam có một cô. Người ta không phải kẻ ngu, đúng thái độ này, vốn là đất hỏi trực tiếp đổi thành theo pháp luật triệu đến, thay cái địa phương hỏi, nhưng hỏi tới hỏi lui Ngô Trung Nguyên thủy chung là một bộ kia, hỏi buổi trưa, thả. Ngô Trung Nguyên đi trước bệnh viện, thấy được Vương viện trưởng tự mình sai khiến người đó hộ công, là một từ mi thiện mục đàn bà già, có hơn 60 tuổi, có nhiều năm chăm sóc kinh nghiệm, chăm sóc phí là một ngày 180, bởi vì là lâu dài chăm sóc, gọi cái giảm giá, một ngày 150. Ngô Trung Nguyên đối với cái người này vẫn là hài lòng, chẳng qua là e sợ cho nàng không đủ tỉ mỉ lòng, vẫn đợi đến buổi tối, nhìn nàng chăm sóc toàn bộ chương trình, lúc này mới yên tâm trở về trường học. Ngô Trung Nguyên lúc này trạng thái chỉ có thể dùng cả người đều mỏi mệt để hình dung, vừa mệt vừa đói lại khốn, cũng may chuyện vụn vặt tỉnh trên căn bản đều an bài xong, có thể chậm một chút, thở phào. Chương 43, trước khi nhập học. Rất lâu không ngủ qua một giấc an ổn rồi, nhưng mà trong một giấc Ngô Trung Nguyên ngủ không hề ngon, nửa đường thức tỉnh ba lượt, một lần là bởi vì đột nhiên nghĩ đến Lâm Thanh Minh mà khẩn trương lo lắng, một lần là bởi vì nghĩ đến Hoàng Bình mà như đưa đám bi thương. Còn có một lần là bởi vì nghĩ đến tương lai của mình mà lo âu mê mang. Ngủ không ngon, cuối cùng cũng là ngủ, buổi sáng mặc dù vẫn không rất thanh tỉnh, nhưng cũng không giống ngày hôm qua sao vô chi vô giấc rồi, lúc này trường học còn chưa mở học, phòng ăn chưa buôn bán, đói chỉ có thể đi ra ngoài mua đồ ăn. Bởi vì học sinh không nhiều, cửa hàng bán ăn vặt cũng ít, cũng may bán bánh rán hoa quả vẫn còn ở. Bánh rán hoa quả phải là làm ngay, chờ đợi lúc rảnh rỗi Ngô Trung Nguyên tùy ý ngắm nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện cách đó không xa sạp trái cây trước có người ở nhìn hắn. Đây là một cái đàn ông trẻ tuổi, ước chừng 23-24 tuổi, vóc người không cao, mặc rất tùy ý, cùng sinh viên đại học bình thường không có gì khu đường, bộ dạng cũng không có gì nhận ra độ, thuộc về xen lẫn trong đám người rất khó bị tìm ra một loại kia. Nhưng Ngô Trung Nguyên vẫn còn là trong nháy mắt giữa chắc chắn người này không phải người sinh viên đại học, bởi vì hắn đang cùng người này tầm mắt tiếp xúc trong nháy mắt giữa, đối phương giả bộ tùy ý quay đầu nhìn về phía nơi khác, học qua đại học đều biết, nếu quả thật là sinh viên, vô tình ở giữa giúp đồng học tầm mắt có tiếp xúc, hoặc là hướng đối phương hữu thiện cười cười, hoặc là cao ngạo nhìn đối phương một cái, tuyệt không sẽ không lộ ra bất kỳ tâm tình quay đầu rời đi chỗ khác. Bánh rán hoa quả làm xong, Ngô Trung Nguyên trả tiền, cầm bánh rán hoa quả vừa đi vừa ăn. Cũng không đi trường học giữa cửa, mà là dán cửa trường phía tây vào cửa trường. Rời đi đối phương tầm mắt sau, Ngô Trung Nguyên thay đổi khi trước tùy ý buông tuồng, nhanh chóng rời đi tường phía tây dưới chân tường. Cũng không lâu lắm, trẻ tuổi kia nam tử từ bên ngoài tiến vào, đầu tiên là vào ngay phía trước nhìn, sau đó là đi phía trái phía trước cùng phải phía trước nhìn, cuối cùng nhìn mới là mình tả hữu vị trí. Khi hắn nhìn về phía bên trái lúc, Ngô Trung Nguyên chính đứng ở góc tường vừa ăn bánh rán hoa quả, một bên nhìn thẳng hắn. Thanh niên mặc dù giả bộ tùy ý, nhưng vẫn là lộ ra chút lúng túng, bất đắc dĩ chỉ có thể tiếp tục đi về phía trước. Ngô Trung Nguyên đứng lên, đi theo lên, đi ở sau lưng đối phương. Trẻ tuổi nam tử biết Ngô Trung Nguyên đi ở phía sau hắn, Ngô Trung Nguyên cũng biết đối phương biết hắn đi ở sau lưng, hắn cũng không kiêng kỵ, cứ như vậy đi theo. Đối phương vẫn không có quay về, Ngô Trung Nguyên ăn xong bánh rán hoa quả, đem giấy bọc ném vào thùng rác, tiếp tục cùng ở sau lưng đối phương. Trường học rất lớn. Nam sinh ký túc xá cũng không hoàn toàn ở một tòa nhà lên, quá trình trở về bản thân nhà trọ lối rẽ, Ngô Trung Nguyên cũng chưa đổi đường, vẫn đi theo trẻ tuổi kia phía sau nam tử. Khi tiến vào lớp trên nam sinh lầu túc xá trước, trẻ tuổi nam tử quay về nhìn một cái, lần nữa giúp Ngô Trung Nguyên tầm mắt trực tiếp tiếp xúc, lúc này trẻ tuổi kia nam tử vẻ mặt càng lúng túng, ha ha, vị này đồng học, ngươi tại sao một mực đi theo ta? Ngô Trung Nguyên cười một tiếng. Ở đại học chỉ có thầy mới có thể hô vị này đồng học ở giữa phải kêu anh khóa trên em khóa dưới. Trẻ tuổi nam tử không lời chống đỡ, chỉ có thể lúng túng gượng gạo rời đi đề tài, nếu như là nữ đồng học cũng kêu anh khóa trên em khóa dưới. Ngô Trung Nguyên không nói gì, tiến lên mấy bước, đi tới trước mặt đối phương, nhìn thẳng đối phương ánh mắt, ước chừng 3 giây sau, lạnh giọng nói, đúng ngươi tài nghệ này cũng theo dõi ta. Cút về, đổi một chuyên nghiệp một chút vậy tới. Ngươi nói gì nha? Trẻ tuổi nam tử cười mỉa. Ngươi nghe không hiểu. Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Trẻ tuổi nam tử lắc đầu một cái. Ngô Trung Nguyên đột nhiên nâng tay phải lên, đánh về phía đối phương bên trái huyệt thái dương. Mặc dù Ngô Trung Nguyên xuất thủ trước không có bất kỳ dấu hiệu, trẻ tuổi nam tử vẫn nhanh chóng giơ tay lên, định ngăn trở hữu quyền của hắn. Nhưng mà chờ hắn giơ tay lên, nhưng phát hiện Ngô Trung Nguyên đã thu lại hữu quyền, hành động này chỉ đang thử thăm dò, cũng không phải thật muốn đánh hắn. Bây giờ hiểu. Ngô Trung Nguyên xoay người rời đi. Ta nghĩ qua hợp tác với các ngươi, nhưng là các ngươi lừa ta. Thân phận nhanh như vậy đúng bại lộ, trẻ tuổi nam tử có chút xấu hổ, mắt thấy Ngô Trung Nguyên phải đi, vội vàng theo sau, ngươi đừng đi, đem lời nói rõ ràng. Cút, Ngô Trung Nguyên bực tức quay về, ta thật muốn đánh ngươi, ngươi không ngăn được. Là người thức thời, lúc này đến lượt thu tay lại rồi, nhưng cái này người trẻ tuổi nam tử cũng không phải là cái người thức thời, thẹn quá thành giận dưới phát ra một tiếng khinh bỉ và chất vấn hừ lạnh, hừ. Ngô Trung Nguyên gần đây tâm tình cực kỳ kém, nghe đối phương hừ lạnh, trong nháy mắt giữa tức giận lên đầu, tức giận ngưng chân trái, vặn người bảy chân, trực tiếp đem trung niên kia nam tử quét ngã xuống đất. Trẻ tuổi nam tử bị thua thiệt, trong lòng không phục, chỉ nói bản thân thua thiệt là bởi vì trước đó không có phòng bị, một cái lý ngư đã định đứng lên, cánh tay phải lui về, muốn kéo tự chọn thế. Không đợi hắn kéo ra dáng điệu, Ngô Trung Nguyên lại là một cước, đây là một cái trước đạp, làm sao đứng lên, làm sao nằm xuống lại. Còn muốn gọi sao? Ngô Trung Nguyên lạnh giọng nói, ngươi mất mặt mất bình tĩnh, cút đi, sưng mặt sưng mũi trở về mất mặt hơn. Trẻ tuổi nam tử mặc dù giận dữ, vẫn còn coi là có chút lý trí, không có đi lên nữa hướng. Ngô Trung Nguyên trở lại ký túc xá, từ trên giường nằm vật xuống, mặc dù dạy dỗ người đó theo dõi hắn người, tâm tình của hắn nhưng cũng không tốt, chỉ vì nghĩ đến chỗ này trước đối phương đối với hắn lừa dối, còn có đối phương không có khi bọn hắn thời điểm khó khăn nhất cung cấp trợ giúp, lúc ấy làm Lâm Thanh Minh chữa chân chỉ kém 40 ngàn quanh, đối phương nếu như đáp ứng trả trước tiền lương cho hắn, hắn bây giờ đã sớm cho bọn hắn bán mạng rồi. Nghĩ tới đây nhà vậy, càng phát ra tức giận, nếu như bọn họ hơi cung cấp một chút trợ giúp, bọn họ đúng sẽ không vì tiền dầu gì, Hoàng Bình cũng chỉ sẽ không xảy ra chuyện vậy, Lâm Thanh Minh càng sẽ không giết người, làm thành hiện ở nơi này bộ dạng, đám người này mặc dù không phải là đầu sỏ, nhưng cũng là thờ ơ lạnh nhạt. Còn có 2 ngày đúng đi học, sau khi tiểu trường sẽ không có thời gian chỗ chạy, có một số việc phải ở trước khi nhập học xử lý một chút. Bất quá cẩn thận nghĩ đến, dường như cũng không có chuyện gì nữa cần xử lý được rồi, trong thời gian ngắn không cần vì Hoàng Bình tiền thuốc thang dầu gì, Hoàng Bình người nhà cũng thu xếp ổn thỏa. Mặc dù lo lắng Lâm Thanh Minh, nhưng cũng không thể vì hắn làm gì. Là thời điểm cân nhắc chuyện của mình. Phía chính phủ thiếu thành ý, hắn không thể nào cùng bọn họ hợp tác. Bên ngoài biên giới thế lực bụng dạ khó lường, cùng bọn họ hợp tác không khác nào bảo hộ lộ ra. Nếu 2 phe đều bị xếp hàng trừ đi, đúng chỉ có thể dựa vào chính mình. Việc cần kiếp là biết rõ Ngô Truy lưu lại kia 18 trang giấy nội dung, chỉ có biết rõ phía trên kia viết cái gì, mới biết từ nơi nào bắt tay, nếu không một chút đầu mối cũng không có. Tiêu Trương một ngày trước, Ngô Trung Nguyên rời đi trường học, đi trước một chuyến cao huyện, hắn từng tại nơi này đi làm, dỡ bốc đội ông chủ đối tốt với hắn, không thể lặng yên không tiếng động liền đi, phải là tới cùng người ta nói cảm ơn. Ngắn ngủi dừng lại sau, lại trở về Hoàng huyện có 2 chuyện phải làm, một là thu hồi ban đầu dấu kia 18 tờ giấy bản chính hoặc là để dành có bản chính tấm hình thẻ nhớ trong, 2 là nữa tới xem một chút Hoàng Bình có không có được chiếu cố thích đáng. Trở lại Hoàng huyện là buổi chiều, trước làm chuyện đầu tiên, cân nhắc sau này, quyết định thu hồi bản chính, bởi vì thẻ nhớ trong có thể gìn giữ lâu dài, mà bản chính tương đối dễ dàng bị ẩm mờ nhạt. Kia 18 trang giấy bản chính bị hắn điểm đừng giấu ở 2 cái địa phương. Trong đó một nơi là ở trong núi bên trong hốc cây, còn có một chỗ là ở công viên cây đỉnh trong kẽ hở. Đồ vẫn còn ở, thu hồi sau cũng không đặt chung một chỗ, một phần đặt ở bên trong túi, một phần đặt ở quần áo 2 lớp. Hắn là cố ý chọn buổi tối đi bệnh viện đấy, làm như vậy là để trong bóng tối quan sát hộ công có hay không lười biếng hoặc là ngược đãi Hoàng Bình. Quan sát kết quả là cái này hộ công thật sự là một hiền lành người tốt, chiếu cố Hoàng Bình cực kỳ hết lòng, dù là chấm ngủ, cũng phải sẽ định trên đồng hồ báo thức. Cách mỗi mấy giờ đúng đứng lên quan sát một chút. Chờ hắn trở lại trường học, Vương Kỷ Trạch cùng Nguyễn Sơn Hải đã trở lại. Nguyễn Sơn Hải thấy Ngô Trung Nguyên, lập tức chân thành hướng hắn cảm ơn, còn đưa tới quả cảm ơn, một cái máy tính bảng. Thấy Ngô Trung Nguyên từ chối, Vương Kỷ Trạch vội vàng tiến lên khuyên, chỉ vì hắn người chạy việc có công, Nguyễn Sơn Hải cũng đưa hắn một cái. Biết Nguyễn Sơn Hải ra cảnh tốt, Ngô Trung Nguyên cũng thu, thật ra thì hắn rất cần một máy vi tính, vật này tra hỏi tài liệu cực kỳ thuận lợi. Phiên dịch viễn cổ chữ viết khả năng lại dùng đến. Chính dịp giờ cơm vậy, Uyển Sơn Hải rồi mời Ngô Trung Nguyên cùng Vương Kỷ Trạch đi bên ngoài ăn cơm, Ngô Trung Nguyên cũng không có cự tuyệt, rất nhiều ngày không đứng đắn ăn chút đồ gì, hắn cảm giác mình nhanh không gánh nổi. Ngô Trung Nguyên so với bạn cùng lứa tuổi muốn thành quen thuộc, nhưng mà như thế nào đi nữa thành thục, tuổi tác ở nơi đó, cùng bạn cùng lứa tuổi chung một chỗ mà đã rất nhanh tìm được sinh viên loại cảm giác đó, cuộc sống đại học nhưng thật ra là rất dễ dàng rất tiêu xái. Chẳng qua là loại này dễ dàng cùng tiêu xái với hắn mà nói có chút xa xôi cùng không thường gặp, cũng chỉ có cùng đồng học chung một chỗ, hắn mới sẽ nhớ lên bản thân mà đã người sinh viên đại học. Ăn cơm buổi trưa 3 người phải uống rượu, Huyền Sơn Hải dường như cố ý phải chuốc say Vương Kỷ Trạch, mà hắn cố gắng kết quả là cơm nước xong Ngô Trung Nguyên đem Vương Kỷ Trạch cong về để ký túc xá. Sự thật chứng minh Huyền Sơn Hải đích xác là có mục đích phải đem Vương Kỷ Trạch chuốc say, chỉ vì hắn muốn cùng Ngô Trung Nguyên nói chút tư mật thoại. Đầu tiên là hỏi những thứ kia phủ là từ đâu tới. Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không nói cho hắn lời thật, chẳng những không nói thật, còn nhân cơ hội chế nhạo hắn gan lớn, khẩu vị nặng, dám ở nghĩa địa 333. Huyền Sơn Hải tự nhiên không thừa nhận, biết rõ Ngô Trung Nguyên đi qua chỗ đó, thấy được đầy đất khăn giấy cũng không thừa nhận, chuyện này nào có ý thừa nhận. Người theo ta nói thật, có phải hay không chính ngươi vẽ? Huyền Sơn Hải hỏi. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn hắn, ta nếu là thật sẽ vẽ, đêm đó cũng sẽ sợ như vậy. Bớt đi bộ này, ban lịch sử Hồ Hải Ba là các ngươi thôn lân cận vậy đấy, ta nghe hắn nói sư phụ ngươi chính là một lao đạo sĩ. Huyền Sơn Hải nói. Ngô Trung Nguyên cũng lười nói dối, ngươi đến cùng muốn làm gì? Ê, Huyền Sơn Hải bu lại, ngươi nếu là thật hiểu những thứ này, sẽ giúp ta chuyện chứ sao? Ngươi lại đi nghĩa địa làm bậy rồi hả? Ngô Trung Nguyên cười nhạo. Đừng nói cái này, ta nghiêm chỉnh mà nói đâu rồi, ngươi đến cùng có hiểu hay không nha? Huyền Sơn Hải hỏi. Ngươi muốn làm gì? Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Ta một cái đứa cháu vậy có chút chuyện, ngươi có thể không thể giúp một chút công việc. Huyền Sơn Hải hỏi. Hắn cũng đi nghĩa địa làm bậy rồi hả? Ngô Trung Nguyên buổi trưa cũng uống không ít, có chút choáng váng. Không đúng không đúng, nhà nàng không biết đụng cái gì tà, nuôi cái gì chết cái gì. Huyền Sơn Hải nói. Vậy thì đừng nuôi chứ sao. Ngô Trung Nguyên có chút mệt giả rời. Thấy Ngô Trung Nguyên luôn là một bộ lười biếng dáng điệu, Huyền Sơn Hải nóng nảy, ta không quản ha ha, ta cùng nàng từ nhỏ chơi đến lớn, chuyện này ngươi là giúp cũng phải giúp, không giúp cũng phải giúp. Ta nếu là không giúp, máy vi tính ngươi có phải hay không phải là phải đi về. Ngô Trung Nguyên cười hỏi. Ngươi đừng như vậy vậy, ta rất nghiêm túc đấy, Huyền Sơn Hải nói xong lại thần thần bí bí nói, ta kia đứa cháu vậy là người nữ, dáng dấp có thể đẹp. Như vậy ngươi tại sao không cùng nàng nói bạn? Ngô Trung Nguyên kéo qua bị con, suy nghĩ buồn ngủ. Quá quen, không có ý định hạ thủ, tiện nghi ngươi, Huyền Sơn Hải nói tới chỗ này, một bộ bừng tỉnh đại ngộ vẻ mặt, à, ta quên ngươi có bạn gái. Ngô Trung Nguyên nhắm mắt lại không tiếp lời. Hỗ trợ một chút đi, không để cho ngươi làm không công, nhà nàng là có tiền. Sau khi chuyện thành công nhất định sẽ trọng kim đến đáp. Huyền Sơn Hải kiên nhẫn không bỏ. Ngô Trung Nguyên mở mắt, trọng kim là bao nhiêu? Thấy Ngô Trung Nguyên động tâm, Huyền Sơn Hải tranh thủ cho kịp thời cơ, nhà nàng mang xe hơi nhập khẩu, tài sản hơn 100 triệu, ngươi phải là đem chuyện này làm xong, bọn họ còn không đưa ngươi chiếc xe thể thao à? Xe thể thao trị giá bao nhiêu tiền? Ngô Trung Nguyên là thật động lòng, không chỉ Hoàng Bình cần tiền, hắn cũng cần, lúc trước hắn kiếm những tiền kia phải trả Lâm Thanh Minh tiền thuốc. Cái này học kỳ học phí tiền sinh sống còn không có rơi. Ít nhất cũng phải mấy trăm ngàn. Huyền Sơn Hải nói. Vậy được, ngươi trước tiên đem nhà nàng tình huống nói ta nghe một chút. Chương 44, Phong Thủy Thuật. Nàng kêu Lý Ti, là nhà con gái một, năm nay chừng 20, thân cao có 1m65. Mắt thấy Huyền Sơn Hải chạy lệnh, Nô Trung Nguyên vội vàng ngăn lại. Ê ê ê, ta là hỏi nàng tình huống trong nhà. Ta mới vừa nói, nhà nàng là làm xe hơi nhập khẩu. Ở Trấn Hoa Nhai có mười mấy giữa cửa hàng, ở ngoại ô Phượng Hoàng Sơn còn có một chỗ tiểu trang. Ta không có hỏi nhà nàng gia sản, Nô Trung Nguyên cau mày, nhíu mày chắc lươi hít hà, ta là hỏi nhà nàng nuôi cái gì chết cái gì chuyện kia. À, Huyền Sơn Hải rốt cuộc bị Nô Trung Nguyên kéo về, ngươi cũng biết, người có tiền đều thích nuôi thú cưng, bọn họ cũng không ngoại lệ, nhưng bọn hắn nhà không quản nuôi thú cưng gì, phải không sống qua 7 ngày, nuôi chó chó chết, nuôi mèo chết tiệt, con rùa đen con vẹt cũng chết qua. Nuôi ao con cá vàng không qua mấy ngày cũng sẽ trở nên ngửa bụng vậy rồi. Người có chuyện gì không có chuyện gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Huyền Sơn Hải lắc đầu, người không có chuyện gì, đúng là nuôi thú cưng không tốt. Có phải hay không nhà cửa có vấn đề? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Bắt đầu bọn họ cũng hoài nghi là ngôi biệt thự kia có vấn đề, nhưng rời đến chỗ khác cũng giống như vậy, mà đã nuôi cái gì chết cái gì? Huyền Sơn Hải nói. Vậy hãy cùng nhà cửa không liên quan, Nô Trung Nguyên vừa nghi ngờ vừa tò mò. Loại chuyện này là từ khi nào thì bắt đầu? Rất lâu rồi, thật giống như có mấy năm. Huyền Sơn Hải đứng lên, ngươi cũng đừng hỏi ta, ta mang ngươi đến, ngươi trực tiếp hỏi bọn họ. Nô Trung Nguyên lắc đầu liên tục, đừng, cái gì cũng không biết ngu chạy đi qua làm chi, bọn họ loại chuyện này có phải là có người hay không hạ độc. Thấy Nô Trung Nguyên không đi, Huyền Sơn Hải chỉ có thể ngồi về mép giường, bắt đầu bọn họ cũng hoài nghi là ăn trộm hạ độc, suy nghĩ độc chết cho sau đi vào trộm đồ. Sau đó phát hiện căn bản cũng không phải là chuyện như vậy vậy, ăn trộm độc chó còn nói được, nhưng ăn trộm vậy độc mèo làm gì? Độc cá khô sao? Có phải hay không là đắc tội với người nhiều, có người đầu độc? Nô Trung Nguyên suy đoán. Ngươi cũng đừng nghĩ cái gốc này rồi, khẳng định không phải, Huyền Sơn Hải lắc đầu nói, bọn họ đã từng tìm chuyên gia hóa nghiệp qua, bất kể là trong hồ cá nước mà đã mèo chó ăn còn dư lại thức ăn đều chưa độc. Nô Trung Nguyên không có hỏi lại, Huyền Sơn Hải nói loại chuyện này đúng là tương đối quỷ dị. Nhà xuất hiện loại chuyện này, chủ nhân khẳng định sẽ nghĩ cách tìm ra nguyên nhân, khoa học thủ đoạn có thể sử dụng phỏng đoán bọn họ toàn bộ đều dùng, chuyện này không có biện pháp dùng khoa học giải thích, cho nên chủ nhân mới khẩn trương lo lắng. Bọn họ như vậy có tiền, sẽ không mời biết người nhìn một chút. Nô Trung Nguyên hỏi. Thật giống như không có, Huyền Sơn Hải lắc đầu, ta nghe Lý Ti nói ba mẹ nàng cũng muốn mời hòa thượng đạo sĩ làm lễ cúng cái gì, nhưng người ta vừa nghe nhà nàng tình huống căn bản cũng không tới. Tại sao không đến? Sợ làm hỏng. Nô Trung Nguyên truy hỏi. Huyền Sơn Hải là muốn gật đầu, nhưng mà đột nhiên nghĩ đến nếu là gật đầu thì chẳng khác nào giữa ghép thừa nhận chuyện này khó giải quyết, vội vàng thay đổi thời gian đầu vì lắc đầu, cũng có thể là không có bản lĩnh thật sự, nhà hắn tình huống tương đối đặc thù, không có cách nào vậy lừa bịp, có hữu hiệu hiệu quả hay không 7 ngày sau đó liền có thể biết. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái, Huyền Sơn Hải nói có đạo lý, chuyện này không có gì che đậy, phải là dựa vào bản lĩnh thật sự. Lừa gạt giang hồ tên bị bợm khẳng định không dám đưa tay. Đi thôi, đi xem một chút. Huyền Sơn Hải lại thúc giục. Đừng nóng, đừng nóng, để cho ta suy nghĩ một chút. Nô Trung Nguyên giơ tay lên nói.
Được, ngươi trước hết nghĩ, ta đi vệ sinh.
Huyền Sơn Hải đứng dậy đi ra ngoài. Nô Trung Nguyên xuống giường rót ly nước, ngồi ở mép giường từ trong đầu chỉnh lý đầu mối. Chuyện này thật ra thì vừa đơn giản lại phức tạp, nói nó đơn giản là bởi vì chuyện này vậy cùng chỗ ở không quan hệ, bởi vì gia đình này dù là dọn đi chỗ khác ở, nuôi thú cưng cũng sẽ chết, cái này đã nói lên vấn đề ra ở trên người. Nói nó phức tạp là bởi vì khả năng phát sinh ở trên người siêu nhiên tình huống có thật nhiều loại, chúng ta, trùng sát, phạm thái tuế, thương âm đức đợi tình huống cũng có thể đối với người sinh ra ảnh hưởng xấu, cụ thể là loại nào tình huống cần từng cái một phân biệt xét loại trừ. Đầu tiên có thể loại bỏ chúng ta, bởi vì chúng ta cũng tốt, quỷ nhập vào người cũng được, cũng sẽ đối với túc chủ, cũng chính là bị phụ thân người sinh ra ảnh hưởng xấu, sau mới có thể sẽ ảnh hưởng đến nhà nuôi động vật. Trùng sát giúp giờ phương vị cùng người ngày sinh tháng đẻ có liên quan, chỉ sẽ phát sinh ở nào đó đoạn thời gian nào đó cái phương vị, không có đủ kéo dài tính, nói trắng ra là đúng là người như thế nào đi nữa xui xẻo, cũng không khả năng ngày ngày trùng sát. Phạm thái tuế cùng trùng sát tình huống có chút tương tự, nào đó cầm tinh người nào đó. Ở một cái đặc biệt niên đại, sẽ phải chịu thái tuế tiềm tàng ảnh hưởng, nhưng phạm thái tuế là lấy năm qua tính toán, không thể nào một phạm thật nhiều năm. Thương âm đức danh như ý nghĩa, đúng là làm chuyện xấu vậy gặp báo ứng, loại chuyện này rất phức tạp, phần lớn là tổ tiên làm chuyện xấu vậy, báo ứng đến sau trên người, nhưng loại chuyện này xui xẻo chắc cũng là người, không nên là chủ nhân nuôi dưỡng động vật. Mỗi người phải có lòng hiếu kỳ, Nô Trung Nguyên cũng không ngoại lệ, càng không nghĩ ra nguyên do, hắn càng tò mò. Càng muốn biết rõ đến cùng là chuyện gì xảy ra vậy. Mấy phút sau, Huyền Sơn Hải trở lại thúc giục Nô Trung Nguyên đi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, đứng lên, được, đi xem một chút cũng được, bất quá ta không thể nào tinh thông những thứ này, không bảo đảm phiếu ha. Ngươi đúng tay không đi a? Huyền Sơn Hải hỏi. Hả? Nô Trung Nguyên không hiểu rõ. Sẽ không cái trang phục và đạo cụ vậy gì? Huyền Sơn Hải ra dấu viết động tác. Cái này không cần. Nô Trung Nguyên bước đi trước. Vẽ bùa chủ yếu là dùng tới xử lý âm hồn quỷ mị đấy, họ Lý nhà này rõ ràng không phải loại chuyện này. Hai người xuống lầu, ngồi lên xe, vào mục tiêu đi. Huyền Sơn Hải tâm tồn tò mò, hướng Nô Trung Nguyên hỏi tham đạo sĩ bình thường phải làm gì, có phải hay không giống như trong phim ảnh diễn như vậy có thể vượt nóc băng tường, có thể tay cầm kiếm gô đào bắt quỷ hàng yêu. Nô Trung Nguyên bị hắn om sòm không khỏi kỳ phiền, ta với ngươi nói thật đi, ta chính là tay gà mờ, những chuyện này ta thật không hiểu lắm. Thuần túy là bị ngươi không châu bắt chó đi cày. Lý gia cũng ở đây tỉnh thành, đón xe cũng chỉ 20 phút, rất nhanh hai người đúng chạy tới địa đầu vậy, lúc này là 3 giờ chiều quanh. Lý gia ở biệt thự ở vào thành phố một ngọn núi nhỏ sườn núi phía nam, ở núi giữa đường, có một cái rảnh riêng nhựa đường đường, trước cửa có rất lớn bãi đậu xe đổ hai bên có hai cây rất lớn cây ngân hạnh. Biệt thự này là bắt chước cổ kiến trúc, tường viện đều là dùng u tối gạch lũy thế đấy, đầu tường còn phủ có tường miếng ngói. Kiểu cũ gỗ cửa, phía trên có mái cong cửa lầu vậy. Nô Trung Nguyên quan sát cảnh vật chung quanh lúc, Huyền Sơn Hải làm Lý ra gọi điện thoại, hắn và nhận điện thoại người hẳn rất quen thuộc, chỉ nói một câu, mở cửa nhanh. Rất nhanh, có người ra đón, là người trẻ tuổi cô gái, dáng dấp rất tốt nhìn, chắc là Huyền Sơn Hải trong miệng Lý Thi. Huyền Sơn Hải trước khả năng cùng Lý ra đã nói gì, gặp hắn mang theo người tới, Lý Thi cũng không có cảm thấy bất ngờ, mà là nhiệt tình đem hai người mời đi vào. Bên trong biệt thự cũng là đồ cổ phòng chế bố trí, đình đài lầu cát, giường cột chạm trổ, núi giả buồn cây cảnh, thanh khê dốc rách. Nhà cửa là tốt nhà cửa, cảnh sắc cũng là tốt cảnh sắc, nhưng mà thân ở trong đó, luôn cảm giác ít đi chút gì, cẩn thận nghĩ đến, thiếu chính là hoạt khí vậy, nhà này trong nhà trừ người, thật không có những thứ khác vật còn sống vậy. Nhà người có tiền phần lớn có uống trà chiều thói quen, lúc này ở cách đó không xa trong lương đình có một nam một nữ hai người trung niên đang uống trà. Thấy hai người kia, Huyền Sơn Hải hướng đối phương chào hỏi, kêu là bác trai cùng bác gái. Hai người đứng lên, hướng Huyền Sơn Hải vẫy tay, nhờ hắn mang Nô Trung Nguyên đến ăn điểm tâm. Đợi sau khi đến gần, Nô Trung Nguyên mới phát hiện bản con chung quanh có 5 cây ghế con, điều này nói rõ chủ nhân nơi này đã biết Huyền Sơn Hải sắp dẫn hắn tới. Ngồi xuống dưới, Huyền Sơn Hải tiến hành giới thiệu, đây đối với vợ chồng trung niên đúng là Lý Ti ba mẹ, mặc dù là người làm ăn, Lý Ti bố cho người cảm giác nhưng cũng không là như vậy thông tục. Nói chuyện rất hòa khí, thật nho nhã một người. Mà Lý Ti mẹ cũng không có nhà giàu thái thái cái loại đó khoe khoang, từ đầu đến cuối mặt mỉm cười, cũng không nói thế nào. Cho đến lúc này, Nô Trung Nguyên mới biết Huyền Sơn Hải cũng không phải là chủ động xin đi đấy, mà là Lý gia kính nhờ Huyền Sơn Hải mời hắn tới, mà Lý gia sở dĩ biết hắn, là bởi vì Lý Ti bố cùng Huyền Sơn Hải bố là bạn tốt, Lý Ti bố nghe nói trước phát sinh ở Huyền Sơn Hải chuyện trên người, cũng biết chuyện kia là hắn xử lý, cho nên cho là hắn là người cao nhân thâm tàng bất lộ. Hàn huyên sau này, Lý Ti Bố vì Ngô Trung Nguyên rót ly trà, tiểu đạo trưởng, nhờ ngươi. Ta không phải đạo sĩ, ta cũng không hiểu lắm những thứ này, là huyện Sơn Hải đòi ta tới. Ngô Trung Nguyên đem xấu xí nói được để đằng trước. Ta hiểu, Lý Ti Bố mỉm cười gật đầu, chỉ coi thăm bạn bè, không vì cái gì khác, ngồi một chút, uống ly trà cũng tốt. Trước kia làm sao chưa phát hiện ngươi khiêm nhường như thế đâu, huyện Sơn Hải trêu ghẹo. Ngô Trung Nguyên nhìn huyện Sơn Hải một cái, không có tiếp lời. Sau đó người Lý gia coi là thật không nữa nói cái gốc này, chẳng qua là nhiệt tình gọi Ngô Trung Nguyên uống trà ăn điểm tâm, lại hỏi hắn trong trường học một ít tình huống, rất chân thành, rất hiền lành, không phải giả vờ. Đối phương càng nhiệt tình, Ngô Trung Nguyên càng ngại ngùng, thật xa tới, cũng không thể thật uống ly trà liền đi, dù sao cũng phải khô chút gì. Trước Lâm Thanh Minh ở viện, hắn lo lắng Lâm Thanh Minh nhàm chán, liền đem quyển kia quỷ họa phù cùng sư phụ hành nghề chữa bệnh tâm đắc cho Lâm Thanh Minh. Trong hai quyển sách hắn tại cao huyện bệnh viện cũng không thấy, hẳn là bị Lâm Thanh Minh mang đi, mà nay trong tay hắn vẫn còn giữ lại một quyển phong thủy 36 phương pháp. Quyển này phong thủy 36 phương pháp bao hàm phong thủy, xem sao, chọn giờ, chọn địa điểm, định chỗ ở các phương diện nội dung, trong đó cũng có tăng thọ đổi vận có liên quan một ít huyền diệu phương pháp, quyển sách này hắn làm mới nhìn tương đối cẩn thận, phần lớn phải nhớ. Mặc dù biết rõ vấn đề không phải ra ở nhà ở lên, Ngô Trung Nguyên hay là trở về hồi tưởng lấy phong thủy 36 phương pháp ghi lại liên quan tới ngôi nhà phong thủy phương pháp, nhìn kỹ quan sát Lý gia biệt thự này, nhưng quan sát kết quả là biệt thự này bất kể là vị trí địa lý, mà đã nội bộ bố trí thu xếp đều vô cùng hợp lý, biệt thự góc Tây Bắc rơi có chỗ thiên nhiên nguồn suối, nước không nhiều lắm, tràn ra nước suối xuyên qua sân nhà chảy hướng Đông Nam có chỗ ao nước. Nước suối chảy đầy sau, tràn ra ao nước vào xuống dưới đất đường ống, ngoài ra, ao nước trong có ngọn núi giả. Ước chừng chiếm cư ao nước 1/10 vị trí. Căn cứ phong thủy 36 phương pháp chứa đựng, nước thuộc âm, chủ hung lại chủ tiền tài, có nguồn suối địa phương vượng tài nhưng phạm hung, Lý gia loại này bố trí lấy kia lợi nhưng bài trừ gạt bỏ kia tệ, nước từ dưới đất đi ra, bại lộ dưới ánh mặt trời, chạy qua sân chạy vào chứa nước ao, còn lại một số, còn sót lại còn chạy xuống dưới đất, này vì thanh long xuất thủy, bạch long quá cảnh, hoàng long trấn thủ, hắc long tiềm nguyên tứ long tụ tài cách cục. Ngoài ra, đã là dương, dương là hỏa, dùng núi giả lửa dương trung hòa nước suối nước âm, ở lại chứa nước trong ao nước vượng tài lại không phạm hung. Nhìn nữa vườn hoa vị trí, đình đài bố trí, cũng đều rất hợp lý. Lớn như vậy trong biệt thự trồng không ít cây, tuân theo cũng là trước không cây dâu, sau không liễu, trung viện không thấy quỷ vỗ tay dương càn cách cục. Thấy Ngô Trung Nguyên một mực ở lấm lét nhìn trái phải, Lý Ti Bố hỏi, tiểu Ngô, ta đây sân nhà có cái gì không tốt địa phương sao? Không có, tốt vô cùng, Ngô Trung Nguyên nói. Thấy đối phương không nhiều tin tưởng, lại bổ sung một câu, thật tốt vô cùng. Vậy thì tốt, vậy thì tốt. Lý Ti Bố gật đầu liên tục. Kia vấn đề đến cùng ra ở nơi nào chứ? Huyền Sơn Hải hỏi. Nhà ở khẳng định không thành vấn đề. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Chúng ta còn có mấy cái khác chỗ ở. Không đợi đối phương nói xong, Ngô Trung Nguyên đột nhiên nghĩ tới một chuyện, giơ tay lên đánh gãy lời của đối phương nhảm. Ngươi trong sân nhà nguyên lai chính là loại này bố trí, mà đã sau đó đổi thành để như vậy. Sau đó đổi. Lý Ti Bố nói. Ai giúp ngươi đổi? Ngô Trung Nguyên truy hỏi, phàm là ngôi nhà, nhất định đều có bố trí lên sai sót nào, nhưng lúc trước hắn nhìn nhiều lần, nhà này nhà bố trí thật là hoàn mỹ đến không thể bắt bẻ, điều này nói rõ có lý ra rất có thể đã từng cao nhân chỉ điểm. Lý Ti Bố bề ngoài như có chút băn khoăn, không trả lời Ngô Trung Nguyên mà nói, mà là hỏi ngược lại, có vấn đề gì không? Người này còn giúp ngươi làm cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi. Lý Ti Bố dường như không muốn trả lời, hướng phu nhân của mình tìm đến đi thương lượng ánh mắt, người sau do dự qua về sau, gật đầu một cái. Chúng ta tại hắn dưới sự chỉ điểm, làm Lý Ti đã qua đời ông nội bà nội rời qua mộ địa. Lý Ti Bố nói, rời mộ trước, nhà các ngươi động vật cũng nuôi không dừng được sao? Ngô Trung Nguyên truy hỏi. Người Lý gia không có trả lời ngay, không phải cố ý giấu giếm, mà là ở cố gắng nhớ lại. Hồi lâu sau này, Lý Ti mẹ nói, thật giống như thật là từ đó về sau mới bắt đầu. Ngô Trung Nguyên tâm lý nắm chắc rồi, lý ra vấn đề rất có thể ra ở âm trạch trên. Chương 45, Thu âm ao. Đoán được vấn đề chỗ, Ngô Trung Nguyên không nói gì nữa, lý ra có lẽ cũng biết vấn đề ở chỗ nào, có muốn hay không nghĩ cách sửa đổi, mà bọn họ quyết định. Lý Ti Bố cầm bình trà lên vì Ngô Trung Nguyên châm trà, nói về đề tài khác, không có nhắc lại cái gốc này. Người lý ra phản ứng cũng ở đây Ngô Trung Nguyên nằm trong dự liệu, lý ra vì tiên nhân rời mộ phần không thể nghi ngờ là bị cao nhân chỉ điểm. Còn như trong là dạng gì cao nhân, bởi vì sao chỉ điểm Lý gia, cùng với rời mộ phần đưa tới trực tiếp cùng giữa ghép hậu quả, hắn một mực không biết, nhưng người Lý gia có lẽ đã là biết, ít nhất Lý Ti bố hẳn biết. Lại tán gẫu chừng 10 phút đồng hồ, Nô Trung Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía huyện Sơn Hải. Nô Trung Nguyên cử động bị Lý Tiên Sinh nhìn ở trong mắt, biết hắn muốn đi, do dự qua sau Hương Thái Thái nháy mắt, Lý Thái Thái hội ý, mượn cớ mang Lý Ti vào nơi khác đi. Huyện Sơn Hải muốn ở lại, nhưng Lý Tiên Sinh nhìn hắn một cái, hắn chỉ có thể thức thời đến nơi khác đi tản bộ. Đợi ba người rời đi, Lý Tiên Sinh về lại chính đề, tiểu nô, giống như nhà chúng ta loại chuyện này, tiếp tục phát triển tiếp, đến cuối cùng có ảnh hưởng hay không đến người nhà an toàn. Nô Trung Nguyên không có trả lời ngay, Lý Tiên Sinh ý tưởng không khó đo lường được, hắn lo lắng đối với mộ tổ tiên lần nữa sửa đổi sẽ ảnh hưởng đến đối với bọn họ có lợi một mặt, đồng thời cũng lo lắng một mực tiếp tục như vậy, cuối cùng xui xẻo sẽ là bọn hắn. Nô Trung Nguyên không trả lời, Lý Tiên Sinh vẫn đang nhìn hắn, chờ hắn trả lời. Tay không, một mình đi, thiện ác cuối cùng có báo, có mượn nhất định có trả. Nô Trung Nguyên nói, đây là viết ở phong thủy 36 phương pháp trang bịa trong một đoạn văn. Nô Trung Nguyên nói xong, Lý Tiên Sinh sắc mặt khó coi, trước đôi câu chưa ý nghĩa thực tế gì, thứ ba câu hắn cũng không sợ, bởi vì chưa đã làm gì thất đức chuyện, làm hắn lo lắng là một câu cuối cùng, có mượn nhất định có trả, hắn hiện tại như thế giàu có, vạn nhất không phải mạng trong nên có, mà là mượn tới đấy, sau này chẳng phải là muốn trả lại. Lý Lão Bản, vì tiên nhân rời mộ phần trước, ngài vận thế như thế nào đây? Nô Trung Nguyên hỏi. Lý Tiên Sinh mơ hồ đáp một tiếng, không trả lời thẳng. Muốn thời chung phải tìm người buộc chung, ban đầu làm chuyện này người có lẽ đã nhất biết trong đó hơn thiệt được mất, thời điểm không còn sớm, ta cũng nên đi. Nô Trung Nguyên đứng lên. Lý Tiên Sinh cũng đứng lên theo, tiểu nô, khổ cơ ngươi, có dịp sẽ nữa tới uống trà. Được. Nô Trung Nguyên rời đi đình nghỉ chân, đi tới cửa chính. Lý Tiên Sinh không có đi theo, mà là nhằm vào du đãng ở cách đó không xa huyện Sơn Hải vẫy vẫy tay. Lúc đi tới cửa Ngô Trung Nguyên quay về nhìn một cái, phát hiện Lý Tiên Sinh cùng Nguyễn Sơn Hải đã đi theo tới, Nguyễn Sơn Hải cầm trong tay cái rất lớn ra châu phong thư là cuốn, bên trong đựng hẳn tiền. Ngô Trung Nguyên có thể giả bộ không biết đạo trong phong thư giả bộ là cái gì, chỉ muốn đi ra cái cửa này, Nguyễn Sơn Hải đúng sẽ đem tiền này cho hắn, nhưng hắn không có làm như vậy, bởi vì Lý Tiên Sinh thật là có thành ý, nếu như chưa thành ý, đúng sẽ trực tiếp đem tiền này cho hắn, hắn tự nhiên sẽ từ chối không chịu. Lý Tiên Sinh nhờ huyện Sơn Hải chuyển giao, làm như vậy là để tránh nhờ hắn lung túng, chỉ này nhất cử, mười phần thành ý. Đến khi Lý Tiên Sinh cùng huyện Sơn Hải đi tới, Nô Trung Nguyên hướng Lý Tiên Sinh nói, Lý Tiên Sinh, ta không biết ban đầu là ai chỉ điểm ngài, ngài cùng người kia lại là quan hệ như thế nào, nhưng mà thứ cho ta nói thẳng, có được tất có mất, có lợi nhất định có tệ, lục xúc hưng vượng là hưng thịnh điểm, gà chó không yên là điểm không tốt. Nô Trung Nguyên nói xong, Lý Tiên Sinh sắc mặt đại biến, hắn là người thông minh. Làm sao có thể nghe không ra Ngô Trung Nguyên nói bóng gió, gà chó không yên là Ngô Trung Nguyên luyện chuyển giải thích, thật ra thì nhà hắn là chó gà không tha. Thấy Lý Tiên Sinh sắc mặt khó coi, Huyện Sơn Hải không vui nhìn về phía Ngô Trung Nguyên, ngươi nói cái gì vậy? Đi thôi, đừng cầm người đổ. Ngô Trung Nguyên xoay người đi trước. Huyện Sơn Hải tức giận nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, lại ấy nấy nhìn về phía Lý Tiên Sinh, do dự qua sau đem kia ra châu phong thư nhét vào trả Lý Tiên Sinh, Lý Thúc, thật xin lỗi ha ha, chúng ta đi trước. Huyện Sơn Hải nhanh đi mấy bước, đuổi kịp Ngô Trung Nguyên, còn chưa kịp phán trách, phía sau truyền đến Lý Tiên Sinh thanh âm, Tiểu Hải, Tiểu Ngô, chớ vội đi, lưu lại ăn cơm tối. Đối với Lý Tiên Sinh giữ lại, Huyện Sơn Hải thật bất ngờ, mà Ngô Trung Nguyên thì rất là khó khăn, hắn sở dĩ gây khó dễ là bởi vì Lý Tiên Sinh đột nhiên lưu lại hắn ăn cơm tối, không thể nghi ngờ là muốn cùng hắn đem chuyện đầu đuôi nói thẳng ra, nhưng hắn cũng không có nắm chắc ở biết rồi thật tình sau xử lý xong chuyện này. Lý Tiên Sinh nếu giữ lại, Huyện Sơn Hải đúng kéo Ngô Trung Nguyên lại trở về, nói là ăn cơm tối, thật ra thì bây giờ căn bản sẽ không đến giờ cơm vậy, Lý Tiên Sinh cùng Ngô Trung Nguyên lại ngồi về dưới đỉnh, mà Huyện Sơn Hải thì lại đi kế cận đi tản bộ. Tiểu Ngô, chuyện này có chút phức tạp. Không đợi Lý Tiên Sinh nói xong, Ngô Trung Nguyên đúng đánh gậy hắn mà nói, Lý Lão Bản, có một số việc coi như ta biết rồi trần tướng, cũng không nhất định có thể xử lý tốt. Nghe Ngô Trung Nguyên mà nói, Lý Tiên Sinh tán thưởng gật đầu. Thời này người đều là có một nói mười, ý chỉ ba hoa nói phét, giống như Ngô Trung Nguyên loại này có sao nói vậy người đã không nhiều lắm. Lý Tiên Sinh mỗi lần suy tính, đều sẽ cầm bình trà lên vì Ngô Trung Nguyên châm trà, lần này cũng không ngoại lệ, hắn tại nhân cơ hội cân nhắc có muốn hay không ở Ngô Trung Nguyên biết rồi thật tình cũng không nhất định có thể xử lý dưới tình huống, vẫn đối với hắn nói ra thật tình. Rất nhanh, Lý Tiên Sinh suy tính đúng có kết quả, năm đó hỗ trợ chọn địa điểm chính là cái người kia đã không tìm được. Nếu như cái này chuông thật có vấn đề, chỉ có thể phiền toái ngươi hỗ trợ cởi xuống rồi. Nô Trung Nguyên theo thói quen suy nghĩ nếu gật đầu, nhưng hắn nhịn được, lúc này gật đầu, sẽ bị Lý Tiên Sinh hiểu nhầm hắn đã đáp ứng. Ta cũng chỉ có thể thử một chút, còn như có thể hay không cởi xuống ta một chút nắm chắc đều chưa, Nô Trung Nguyên nói thật, ngoài ra, khác chi tiết ta không cần phải biết, nhưng người này giúp ngươi chọn địa điểm động cơ ta biết nói, là ngươi tiêu tiền mời hắn hỗ trợ, hay là hắn thiếu ngươi ân huệ chủ động hỗ trợ. Đều không phải là, Lý Tiên Sinh lắc đầu một cái, là trao đổi, hắn coi trọng ta vật trong tay. Nô Trung Nguyên không có hỏi là vật gì, bởi vì vậy cùng chuyện này không liên quan, hắn quan tâm là đối với phương hướng xuất thủ động cơ, nếu như người này thiếu Lý Tiên Sinh nhân huệ, vậy hắn tuyệt không sẽ hại Lý Tiên Sinh. Nếu như là Lý Tiên Sinh tiêu tiền mời đối phương hỗ trợ, người này có lẽ cũng sẽ không chịu trách nhiệm không để ý hậu quả, dẫu sao cầm Lý Tiên Sinh tiền. Nhưng Lý Tiên Sinh cùng người kia quan hệ rất giống nhau, đối phương chỉ là muốn nhà hắn một món đồ, trong thì có thể làm ra mổ gà lấy trứng chuyện. Hắn chọn khối kia nghĩa địa cách chỗ này có xa hay không? Nô Trung Nguyên hỏi. Lái xe nửa giờ. Lý Tiên Sinh nói. Đi thôi, đi xem một chút. Nô Trung Nguyên đứng lên. Lý Tiên Sinh sớm có ý đó, cùng Lý Thái Thái thông báo một tiếng, lại cùng Nguyễn Sơn Hải lên tiếng chào hỏi, nhờ hắn ở lại chỗ này, muộn một chút thời điểm cùng đi ra ngoài ăn cơm tối. Lý Tiên Sinh có mấy bộ xe, có thể là cân nhắc phải đi đường núi, liền chọn một chiếc xe dịp, xảy ra thành phố sau đi về phía nam đi. Mười mấy cây số sau, rẽ đạo hướng đông, tiến vào vùng núi. Từ trong núi vòng vòng 5-6 dặm, Lý Tiên Sinh dừng xe lại, giơ tay lên đông ngón tay, là ở chỗ đó. Nô Trung Nguyên men theo Lý Tiên Sinh chỉ, thấy được chỗ kia ở vào đầm nước bờ Bắc Cô mộ phần, chỗ này đầm nước không phải thiên nhiên đầm nước, mà là khai sơn khai thác đá đào lên hố to, đầm nước chung quanh tất cả đều là đá vụn, phía Bắc là bị moi không ra một nửa sơn thể, vốn là phơi bày ở ngoài đá sơn thể bị người vì hắt nhiều màu xanh lá cây sơn. Nơi này lúc nào đỉnh công hay sao? Nô Trung Nguyên hỏi. Chắc có vài chục năm rồi, Lý Tiên Sinh nói, quốc gia coi trọng bảo vệ môi trường không để cho đảo núi lấy đá, mỏ đá đúng đóng. Tại sao phải dội trên xanh sơn? Nô Trung Nguyên không hiểu rõ. Mấy năm trước có dưới sự lãnh đạo tới thị sát, phải từ nơi này mặt tây quốc lộ đường qua, lo lắng trơ trụi bị lãnh đạo nhìn thấy, liền suốt đêm pha lên màu xanh lá cây. Lý Tiên Sinh nói. Hạ táng thời điểm, chỗ này đầm nước cũng đã ở. Nô Trung Nguyên chỉ phía dưới đầm nước, lúc này là hơn 5 giờ chiều, sắc trời đã bắt đầu tối xuống, tự cao chỗ mắt nhìn xuống chỗ kia đầm nước có tối đen, sâu không thấy đáy, chung quanh loạn thạch lởm chởm, quả thực hãi mà sợ. Lý Tiên Sinh gật đầu một cái. Nô Trung Nguyên không có hỏi lại, đây là hắn lần đầu tiên phong thủy, rất không quen, cần phải cố gắng nhớ lại trong sách nội dung, giúp dưới mắt địa hình địa thế tiến hành so sánh cùng tương đối. Hơn 10 sau, Nô Trung Nguyên hỏi, đầm nước phía dưới là không phải có nguồn suối? Chắc có, những năm này một mực không thấy nó khô cạn. Lý Tiên Sinh nói. Trong nước có cá sao? Nô Trung Nguyên lại hỏi. Chưa từng gặp qua. Lý Tiên Sinh nói. Nô Trung Nguyên không có tiếp tục đặt câu hỏi, lúc này hắn duy nhất có thể xác định chính là chỗ này chỗ đầm nước âm khí rất nặng, trong đã là hắn cảm giác, lại là hắn quan sát kết quả, bởi vì đầm nước địa thế rất thấp, bất kể là mọc lên ở phương đông ánh sáng mặt trời mà đã giữa trưa mặt trời chói chan hoặc là chạm vạng tối nắng chiều, đều không chiếu tới mặt nước. Đối với cái này loại đầm nước, phong thủy 36 phương pháp trên xưng là tụ âm ao, bởi vì âm khí quá nặng, trong nước sẽ không có cá, cho dù có, cũng chỉ có thể là cá nheo. Về phần tại sao chỉ có thể có cá nheo, hắn không biết, bởi vì trong sách chưa viết. Chắc chắn nơi này là chỗ tụ âm ao, cũng chỉ có dấu vết mà lần theo rồi, bởi vì tụ âm ao tác dụng duy nhất đúng là tụ tập âm khí, nước thuộc âm, mặc dù phạm hùng, nhưng cũng vượng tài, âm khí càng nặng, vận làm giàu cũng chỉ càng vượng. Nhưng cái này chỗ tụ âm ao diện tích cũng không lớn, hiệu quả hẳn không sẽ quá rõ ràng, hẳn còn có những thứ khác âm khí nguồn. Phong thủy, chẳng những muốn xem gần bên, còn phải quan sát phương xa, nhìn vòng quanh tứ phương, cũng không thấy đặc thù gì địa thế, chỉ ở phía nam ngoài mấy dặm có một cây lớn ống khói. Bốc khói là nhà máy phát điện. Nô Trung Nguyên giơ tay lên nam ngón tay. Không đúng, đúng nhà hỏa táng. Lý Tiên Sinh giọng mang giọng run rẩy. Nô Trung Nguyên bừng tỉnh đại ngộ, đi thôi, trở về. Thấy Ngô Trung Nguyên vẻ mặt, Lý Tiên Sinh đoán được hắn đã phát hiện vấn đề chỗ, sau khi lên xe, cẩn thận hỏi thăm, vấn đề ra ở nơi nào. Ngô Trung Nguyên không trả lời Lý Tiên Sinh vấn đề, đem chung quanh loạn thạch vào trong đầm nước lấp một ít, làm mực nước lên cao, nhờ năng lượng mặt trời đủ soi sáng. Không cần rời. Lý Tiên Sinh hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, không có thể động, không có bọn họ che chở, ngươi cùng người nhà của ngươi sẽ lập tức bị âm khí cắn trả. Lý Tiên Sinh không rõ ràng cho lắm. Nghi hoặc nhìn Ngô Trung Nguyên, trong đến cùng chuyện gì xảy ra.
Đây là một nơi tụ âm ao, hắn chọn địa điểm chọn ở chỗ này, vì chính là nhờ hai vị lão nhân di cốt chịu đựng nhiều hơn âm khí, dùng ảnh hưởng này tăng cường tài vận của ngươi, nhà hỏa táng phát ra âm khí sẽ hướng bốn phương tám hướng phiêu tán, nhẹ nhàng tới nơi này bị phía Bắc Sơn thể ngăn trở, gấp vào thủy đàm. Nô Trung Nguyên nói, nếu ta đoán không lầm, mùa hè thổi gió nam thời điểm tài vận của ngươi sẽ cực kỳ thịnh vượng. Lý Tiên Sinh trong nháy mắt giữa cái trán đầy mồ hôi, bởi vì Ngô Trung Nguyên nói đúng. Tiểu Ngô, ta vẫn không quá rõ. Lý Tiên Sinh nói. Ngô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói, làm như vậy nhưng thật ra là cướp đoạt cùng bóc lột, đem người đi đường bắt lại giúp ngươi làm việc, bây giờ có người giúp ngươi gánh vác, người đi đường mặc dù tâm tồn đoán khí lại không cách nào tạo phản, nhưng bọn hắn luôn có không chịu nổi một ngày. Lý Tiên Sinh bắt đầu lau mồ hôi rồi, người nọ, người nọ. Người nọ chỉ muốn ngươi vật trong tay, không để ý sống chết của ngươi. Ngô Trung Nguyên nói. Lý Tiên Sinh là thật sợ, tay cầm tay lái đều run rẩy. Chuyện có manh mối, Ngô Trung Nguyên ung dung rất nhiều, người nọ từ ngươi nơi này thay đi cái gì? Hắn tới hai lần, Lý Tiên Sinh không dám giấu giếm nữa, lần đầu tiên thay đi một món kỳ quái đồ sắt, lần thứ hai thay đi cùng nơi màu trắng ngọc thạch. Chương 46, Thần Bí Đạo Nhân. Ngô Trung Nguyên bây giờ đối với ngọc thạch rất nhạy cảm, đối thoại màu ngọc thạch nhạy cảm hơn, không đợi Lý Tiên Sinh nói xong, vội vàng hỏi, dạng gì màu trắng ngọc thạch? Một loại đặc thù ngọc thạch, nhắn nhủi trắng đoán, không thấy kết cấu. Lý Tiên Sinh cong ngón cái cùng ngón trỏ khoa tay múa chân lớn nhỏ, ước chừng 80 khắc, hình dáng không phải rất quy tắc. Là trắng đoán mà đã sám trắng. Ngô Trung Nguyên nghi ngờ truy hỏi, Lý Tiên Sinh miêu tả ngọc thạch đúng là hắn trước đã gặp cái loại đó, chỉ bất quá màu sắc không quá giống nhau. Hắn từ người chim trong mộ lấy ra ngọc thạch, cùng với Ngô Truy kín đáo đưa cho hắn khối kia vậy, còn có Ngô Thiên Sơn chôn theo khối kia vậy đều là màu xám trắng. Trắng đoán, hiếm thấy trắng đoán, ta trước chưa từng thấy qua tương tự ngọc thạch, hẳn một loại đặc thù ngọc loại. Lý Tiên Sinh nói. Ngô Trung Nguyên mặc dù nghi ngờ, lại không có lập tức truy hỏi, mà là giơ tay lên tỏ ý Lý Tiên Sinh lái xe. Lý Tiên Sinh bây giờ rất khẩn trương, một mực ở chảy mồ hôi, vì để cho hắn chuyên tâm lái xe. Ngô Trung Nguyên cũng không có cần cấp bách truy hỏi chuyện cặn kẽ quá trình, một mực đợi đến hết núi, lên đường cái, mới vừa truy hỏi kia khối ngọc thạch lai lịch. Lý Tiên Sinh bây giờ tự nhiên sẽ không đối với Ngô Trung Nguyên có chút giấu giếm, đem chuyện đầu đuôi nói ra. Kỳ thực Lý Tiên Sinh tự cấp cha mẹ rời mộ phần trước cũng đã bắt đầu làm ăn, chẳng qua là khi đó làm là những thứ khác làm ăn, thuộc về có tiền lẻ vậy chưa nhiều tiền cái loại đó. Có chút tiền dư, Lý Tiên Sinh liền bắt đầu sưu tầm đồ cổ, trên thực tế cũng là theo trào lưu. Bởi vì mấy năm trước đồ cổ nóng, sưu tầm đồ cổ là đầu phát tài đường tắt. Lý Tiên Sinh khi đó cũng chưa có rất nhiều tiền, đi không là cái gì đấu giá sẽ, sưu tầm đồ cổ đi tương đối thấp quả nhiên con đường, đúng là cùng văn hóa thị trường bày sạp vậy những thứ kia hàng rong vậy lập quan hệ, những hàng rong này vậy có lúc sẽ đi nông thôn đi khắp hang cùng ngõ hẻm rút ra láo già kia, chỉ cần nhận được tương đối giống như dạng như đấy, đúng sẽ gọi điện thoại cho hắn, hỏi hắn cảm giác không có hứng thú. Món đó đồ sắt chính là như vậy tới. Lúc ban đầu là một cái nông dân từ giã ngoại phát hiện, cái này nông dân bản thân không nhận biết món đồ này, lại biết món đồ này có lai lịch, cũng không làm sắt vụ bán, cùng hàng rong vậy muốn giá 5.000 khối. Ở hàng rong vậy xem ra, chân chính kim loại đồ cổ đều hẳn đồng xanh đấy, mà không phải là sắt, vì vậy đúng hoài nghi vật này là giả, nhưng thôn dân kia nhưng không phải là nói vật này nhất định là lão hàng, tuyệt đối không kém, chả nhờ hắn mời người trong nghề đến xem. Vì vậy hàng rong vậy liền tìm tới Lý Tiên Sinh. Nhưng Lý Tiên Sinh cũng là một tay gà mờ, cũng tóm lấy không được vật này có phải là thật hay không, chắc chắn Lý Tiên Sinh có thể ra giá nổi tiền, kia nông dân đúng hỏi hắn, nếu như hắn có thể chứng minh đây là lao già kia, Lý Tiên Sinh có phải hay không nhất định sẽ mua. Lý Tiên Sinh cho hắn khẳng định trả lời, vì vậy cái này nông dân liền dẫn hắn đi phát hiện cái này đồ sắt địa phương, là ở một nơi núi cao dưới chân núi, ở dưới chân núi có khối thật lớn hình vuông hòn đá vậy đã bị đục rách, hòn đá nội bộ là giống không. Kia nông dân chỉ hòn đá vậy nói cho Lý Tiên Sinh, món đó đồ sắt nguyên bổn chính là bọc ở hòn đá vậy trong đấy. Lý Tiên Sinh lo lắng hắn nói dối, đúng hỏi hắn vô duyên vô cớ tại sao phải đập bể tảng đá này, kia nông dân trả lời là những năm gần đây nhất mang kiến trúc nhiều, lại đá cũng có thể bán lấy tiền, hắn tại nông nhàn thời điểm đúng đi tới máy cày tới dưới chân núi nhặt đá, bán cho người khác xây phòng còn gọi nền móng dùng, quá đá lớn hắn mang không nổi, liền mấy cây đục cùng nhau bám đập, đem đá đập bể. Nghe hắn nói như vậy, Lý Tiên Sinh cũng cảm giác hợp lý, đứng khoảng cách gần quan sát đá kia có hình vuông, dài rộng cao đều ở đây một thước năm quanh, ở hòn đá vậy bốn phía, có rất nhiều đường cong mơ hồ vậy cùng hình vẽ. Trong đó một bên có người vì đào ra hình vuông lỗ thủng, đồ sắt chỗ chung không khu vực bốn phía có màu xanh lá cây gỉ nhuộm dấu vết cùng gỉ mảnh vụn,
Lý tiên sinh do phán định này tảng đá này là thời cổ đại tự họ điêu khắc ra đấy, vì chính là cất giữ cái này đồ sát, ở đồ sát ra, lúc đầu vốn hẳn còn có một cái đồng xanh hộp con, chỉ bất quá niên đại rất xưa, hộp đồng đã gỉ xét hầu như không còn. Mặc dù không biết vật này đến tột cùng là cái gì, cùng với nó có cái gì công dụng, Lý tiên sinh lại biết vật này có niên đại, vì vậy thì cho người nông dân kia 5.000 khối, mua về món đó đồ sát. Đồ sắt mua sau khi trở về, Lý tiên sinh liền bắt đầu nghiên cứu nó, vật này có hình tròn, bên ngoài có rất cổ xưa văn sức, Lý tiên sinh không phải chuyên ngành mang cất giữ, không hiểu nổi vật này, vì vậy liền chụp hình tính cho người khác, hướng người khác thỉnh giáo, có nhân sĩ chuyên nghiệp nói cho hắn biết, Lý tiên sinh trong tay món đồ này bọn họ chưa từng thấy qua, bất quá vật tương tự bọn họ ngược lại là đã nhìn thấy, đời sau xưng là âm dương cầu, ở Ngụy Tấn thời kỳ rất thường gặp, do hai bộ phân tổ thành. Là có thể mở đinh ốc đấy, thời cổ đại nhà giàu sang phần lớn mê tín đan dược, vật này đúng là để dành đan dược dùng. Lý tiên sinh ở người khác dưới sự nhắc nhở, thử bỏ gì xét mở ra âm dương cầu bên trong chính là kia khối ngọc đá. Lý tiên sinh khi đó tâm tình cùng kia nông dân tâm tình rất tương tự, khối ngọc thạch này cất giữ bí ẩn như vậy, khẳng định là đồ tốt không thể nghi ngờ, nhưng hắn vẫn không hiểu nổi khối ngọc thạch này rốt cuộc là cái gì, hỏi qua rất nhiều ngọc thạch chuyên gia, cũng không ai biết. Cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì, để qua một bên. Chuyện đi qua đã hơn một năm, có người tìm tới cửa, là người thao vùng khác khẩu âm trung niên đạo sĩ, sau khi đến trực tiếp nói lên muốn đổi đi Lý tiên sinh năm đó mua được kia miếng quả cầu sát. Người này mang tới không phải tiền mặt, mà là hoàng kim, có chừng mười mấy cân nặng, Lý tiên sinh cảm giác nghi ngờ, đúng hỏi kia quả cầu sát tác dụng, trung niên đạo sĩ không có cùng hắn nói rõ, chẳng qua là liên tục nhấn mạnh vật kia đối với Lý tiên sinh không chỗ dùng chút nào. Đối với hắn nhưng cực kỳ hữu dụng. Người đạo nhân này tùy thân mang một thanh kiếm, lúc nói chuyện giọng cũng rất ấm lãnh, Lý tiên sinh không dám đắc tội người này, lo lắng những vàng kia không rõ lai lịch, cũng không dám tóm lấy. Trung niên kia đạo nhân dường như đoán được Lý tiên sinh băn khoăn, vì vậy đúng nói lên chẳng những đem hoàng kim đưa cho hắn, còn giúp hắn chỉ điểm một chút nhà phong thủy. Lý tiên sinh do dự qua về sau, đem kia quả cầu sắt đưa cho người trung niên đạo sĩ kia. Trung niên đạo sĩ kia cầm quả cầu sắt rời đi. Lần nữa trở lại là sau nửa năm. Từ đạo sĩ kia sau khi rời khỏi, Lý tiên sinh vẫn lo lắng đề phòng, bởi vì hắn biết rõ đối phương sớm muộn sẽ phát hiện quả cầu sắt trong không có gì cả, đến lúc đó rất có thể sẽ trả thù hắn. Mắt thấy đối phương trở lại, không đợi đối phương thỉnh cầu, chủ động giao ra khối ngọc kia đá, chỉ nói trước không phải cố ý tạm giam, mà là người nhà lấy ra chơi đùa, quên để lại chỗ cũ rồi. Đạo sĩ kia cầm ngọc thạch, cũng không có làm khó hắn, từ đáp ơn, chả chỉ ra mới vừa rồi vị trí. Nói cho hắn biết chỉ cần đem tiên nhân chôn ở nơi đó liền có thể lập mà giàu sang. Lý tiên sinh nói xong, Nô Trung Nguyên rơi vào trầm tư, hắn là học khảo cổ đấy, so với Lý tiên sinh phải chuyên ngành, đồ sắt ở thượng cổ trước cực kỳ hiếm thấy, khi đó phần nhiều là thanh đồng khí, sở dĩ xuất hiện loại chuyện này là bởi vì thời cổ đại giã luyện tài nghệ rất có hạn, đồng xanh điểm nóng chạy là 800 độ, mà sắt điểm nóng chạy là 1.500, so với đồng xanh càng khó mà giã luyện, vật dùng hiếm là quý, bởi vì ít. Cho nên đúng quý trọng. Khối ngọc kia đá đã dùng hộp sắt cất giữ, đã nói lên năm đó cất giữ ngọc thạch người đối với ngọc thạch vô cùng coi trọng. Trừ cái này ra, rất có thể còn có một nguyên nhân khác, đó chính là căn cứ sư phụ lưu lại trong sách ghi lại, tất cả kim loại cũng có thể bị tức hơi thở xuyên thấu, duy chỉ có sắt là ngoại lệ, đối phương dùng quả cầu sắt gìn giữ ngọc thạch, có thể là vì bảo vệ ngọc thạch không chịu ngoại giới khí tức ảnh hưởng, cũng hoặc có lẽ là vì khép kín ngọc thạch tự thân khí tức sẽ không tiết ra ngoài. Nghĩ đến đây, đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong hộp sắt bảo tồn ngọc thạch sở dĩ là thuần bạch màu, đó là bởi vì khối ngọc kia đã không có bị sử dụng qua. Hắn nhìn thấy những thứ kia sở dĩ là màu xám trắng, là bởi vì ngọc thạch ẩn chứa đặc thù khí tức cùng năng lượng đã tiêu hao hết một số. Tiểu Ngô, trừ tăng lên đầm nước mực nước, chả có cần hay không làm khác? Lý tiên sinh thấp thỏm mà hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, tạm thời ta chả không nghĩ tới. Sẽ không có cái gì tác dụng phụ hả? Lý tiên sinh lại hỏi. Tác dụng phụ nhất định là có, Nô Trung Nguyên nói thật, ngươi năm đó không nên tự cho là thông minh lưu lại khối ngọc kia đá, hắn cho ngươi chỉ điểm âm trạch vị trí cũng không phải ở tưởng thưởng ngươi, mà là ở trừng phạt ngươi. Lý tiên sinh không rõ ràng cho lắm, kinh ngạc lại nghi hoặc nhìn Nô Trung Nguyên. Nô Trung Nguyên chỉ đường phía trước, tỏ ý hắn lưu ý phía trước đường xá, sau đó nói, dùng bây giờ nói về, khối ngọc kia đá rất có thể có phóng xạ tính, rời đi quả cầu sát, năng lượng ẩn chứa trong đó đúng sẽ từ từ thả ra. Ngươi mặc dù đem khối ngọc kia đá trả lại cho hắn, nhưng làm khối ngọc kia đá năng lượng ẩn chứa có chút giảm bớt, hắn chuyển thành trả thù ngươi cũng hợp tình hợp lý. Lý tiên sinh ngược lại hít một hơi khí lạnh, vậy làm sao bây giờ đâu?
Ta trước hết nghĩ suy nghĩ. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói. Lý tiên sinh cho là Ngô Trung Nguyên là đang nghĩ chuyện của hắn, trên thực tế Ngô Trung Nguyên suy nghĩ là chuyện của mình. Vị đạo sĩ này tìm kiếm khối ngọc kia đá cùng hắn có cùng nhìn thấy ngọc thạch hết sức tương tự, rất có thể ra từ cùng thời kỳ một chỗ nào đó, căn cứ trước mắt đã biết đầu mối để phán đoán, loại ngọc này đá rất có thể là tiến vào lỗ đen biện pháp, vị đạo sĩ này nếu tìm khối ngọc thạch này, tự nhiên biết khối ngọc thạch này có cái gì công dụng. Người này là ai? Người này tới từ nơi nào? Người này xuất hiện ở nơi này mục đích là cái gì? Người này làm sao sẽ biết ngọc thạch công dụng? Người này tìm ngọc thạch muốn làm gì? Khối ngọc kia đá tại sao sẽ ở thời kỳ viễn cổ bị giấu tại trong đá? Người này lại là làm sao biết ngọc thạch chỗ vị trí cụ thể hay sao? Người này là địch hay bạn? Điểm khả nghi trùng trùng, nhất thời ở giữa rất khó giải thích chính xác đầu mối chưa đủ, cũng rất khó đắn đo xảy ra cái gì. Người nọ là cái gì khẩu âm? Ngô Trung Nguyên hỏi. Vùng khác khẩu âm. Lý tiên sinh vội vàng trả lời. Cái nào vùng khác nha? Ngô Trung Nguyên cau mày, nhíu mày. Lý tiên sinh suy nghĩ hồi lâu, cụ thể là khẩu âm của nơi nào ta chưa nghe được, tóm lại không là người bản xứ. Hắn ho khan sao? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Lý tiên sinh nghe, lại không hiểu, cái gì? Ta hỏi ngươi, vị đạo sĩ kia ho khan không ho khan? Ngô Trung Nguyên hỏi. Lý tiên sinh nhớ lại một chút, lắc đầu một cái, thật giống như không có. Hắn đưa cho ngươi hoàng kim có ký hiệu sao? Thuộc về à cái triều đại? Ngô Trung Nguyên lại hỏi. Lý tiên sinh lại lắc đầu, không có ký hiệu, bất quá thuần độ không cao, hẳn cổ đại đồ. Cái dạng gì kiểu? Bất đồng niên đại hoàng kim, dạng thức cũng có khác biệt. Ngô Trung Nguyên không biết làm sao lắc đầu, gia hỏa này lại cơ bản lịch sử kiến thức đều chưa, mang siêu tầm còn không bồi thường chết. Có kim điểu, có nguyên bảo, còn có vó ngựa kim. Lý tiên sinh nói. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, vó ngựa kim thấy nhiều với hán triều, Đường Tống mới bắt đầu xuất hiện nguyên bảo, kim điểu xuất hiện thời gian trễ hơn. Điều này nói rõ người này mang theo hoàng kim phân biệt thuộc về khác nhau niên đại. Đạo sĩ kia sợ là không tìm được. Lý tiên sinh vẫn cho là Ngô Trung Nguyên hỏi tới sĩ tình huống là muốn tìm đeo chung người. Ngô Trung Nguyên chưa tiếp hắn mà nói nhảm, năm đó đá kia lên đường con hình vẽ, ngươi chụp hình không? Chụp, dùng máy chụp hình chụp, tấm hình ta còn cất giữ. Lý tiên sinh nói. Lái nhanh một chút vậy, trở về đem ra. Chương 47, phiên dịch. Hơn 7 giờ tối, hai người trở lại Lý tiên sinh biệt thự. Huyện Sơn Hải đám người chính đang ngẩng đầu mà đợi, mắt thấy hai người một cái cau mày, một cái vẻ lo lắng mặt đầy, đều cho là chuyện làm không quá thuận lợi. Lý tiên sinh sau khi trở về trực tiếp đi thư phòng, Ngô Trung Nguyên vốn muốn cùng đi, lại bị Huyện Sơn Hải ngăn cản. Ê, như thế nào à? Tìm được vấn đề ở chỗ đó. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói. Rất khó giải quyết sao? Huyện Sơn Hải truy hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, cũng không phải rất phiền toái, loại chuyện này giống như tháo áo lông. Chỉ cần tìm được đầu dây vậy, kéo một cái liền ra. Lý Thái Thái cùng Lý Ti ngay tại Huyện Sơn Hải sau lưng, nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, ba người không khỏi như chút được gánh nặng. Huyện Sơn Hải nghi ngờ hỏi, nếu chuyện đã xử lý tốt, ngươi chả thế nào rũ mặt. Ta đang suy nghĩ chuyện khác. Ngô Trung Nguyên thuận miệng qua loa lấy lệ. Đừng suy nghĩ, chính sự làm xong là tốt rồi. Huyện Sơn Hải nói xong, quay về nhìn về phía Lý Thái Thái cùng Lý Ti, một bộ không phụ ủy thác đắc ý vẻ mặt. Lý Thái Thái mặt đầy vui mừng nhìn về phía Lý Ti, thời điểm không còn sớm, đi nhanh kêu ba người, cùng Tiểu Hải Tiểu Ngô cùng đi ra ngoài ăn cơm. Không đợi Lý Ti đến thúc giục, Lý tiên sinh liền từ thư phòng đi ra, cầm trong tay một chồng tấm hình. Nhiều xe có nhiều xe chỗ tốt, Lý Thái Thái đám người một chiếc xe, Lý tiên sinh trả kéo Ngô Trung Nguyên, sau khi lên xe đem tấm hình đưa cho Ngô Trung Nguyên, toàn bộ ở chỗ này. Ngô Trung Nguyên đưa tay nhận lấy, phát hiện tấm hình so với hắn tưởng tượng phải nhiều, có hơn 10 tờ. Lúc này trời đã tối rồi, Lý tiên sinh hỗ trợ ấn sáng trong xe đèn trần. Ngô Trung Nguyên lo lắng bị Huyện Sơn Hải đám người thấy, liền nói, đóng lại đi. Nghe hắn nói như vậy, Lý tiên sinh không khỏi nghi ngờ nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, giơ tay lên ấn diệt đèn hướng dẫn. Ngô Trung Nguyên từng cái một xem qua trong tay tấm hình, trước mấy tờ chụp là khối kia vậy hình vuông đá, chụp hình thời điểm đá đã nứt ra, có thể thấy trong đá giữa thật có màu xanh gỉ mảnh vụn. Đá bên ngoài đồ hình cùng đường cong vậy cũng chụp hình. Hình vuông đá có 6 mặt vậy, dường như mỗi một mặt vậy đều có đường cong vậy cùng đồ hình. Đá bên ngoài bộ chắc có 6 tấm hình, nơi này làm sao chỉ có 2 tấm? Ngô Trung Nguyên hỏi, những tuyến điều này cùng đồ hình giúp Ngô Truy viết chữ viết cực kỳ tương tự, có lẽ đã thuộc về cùng thời kỳ cùng loại ngôn ngữ. Ngươi có thể thấy rõ. Lý tiên sinh rất kinh ngạc, lúc này trong xe chỉ có dáng vẻ đèn yếu ớt ánh sáng, hắn lại Ngô Trung Nguyên ngũ quan đều không thấy rõ, mà Ngô Trung Nguyên lại có thể thấy rõ tấm hình. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái.
Lý tiên sinh bầm rõ ràng cổ họng, đã kia phong hóa tương đối nghiêm trọng, có chút bộ vị đồ hình đã rất mơ hồ, còn lại mấy cái mặt vậy đồ hình cùng đường cong đều là giống nhau, ta liền chọn rõ ràng nhất chụp hai tấm. Nô Trung Nguyên lại gật đầu một cái, cẩn thận phân biệt đường, hai tấm hình chụp đúng là không phải cùng một mặt vậy, nhưng chữ viết phía trên nhưng là giống nhau đấy. Ngay sau đó lại xét nhìn phía dưới những thứ kia, là người đó quả cầu sắt tấm hình, từ khác nhau góc độ chụp hình, quả cầu sắt so với hắn tưởng tượng lớn hơn, có người thành niên hai cái quả đấm lớn nhỏ, phía trên có vân vân cùng thao thiết văn, quả cầu sắt nội bộ tấm hình cũng có, nội bộ rất bóng loáng, có lẽ đã bị đánh mài qua. Còn sót lại tấm hình là khối kia vậy màu trắng ngọc thạch, có dùng thước đo cho thấy lớn nhỏ, có dùng cân điện tử cho thấy sức nặng, không phải rất nặng, chỉ có hơn 80 khắc. Khối ngọc thạch này mặc dù màu sắc giúp lúc trước hắn đã gặp những thứ kia bất đồng, lớn nhỏ cùng hình dáng cũng có khác biệt, nhưng hắn mà đã một cái liền nhận ra khối ngọc thạch này cùng trước kia những thứ kia là cùng thành đồ. Lý tiên sinh một mực kiên nhẫn đợi Ngô Trung Nguyên nhìn xong tấm hình mới lên tiếng, "Tiểu Ngô, tìm được vị đạo sĩ kia hy vọng rất mong manh." Ngô Trung Nguyên điểm thuận miệng đáp một tiếng, Lý tiên sinh không biết nội tình, vẫn cho là hắn muốn thông qua quả cầu sắt cùng ngọc thạch tìm người trung niên đạo sĩ kia. Chỗ ăn cơm cách Lý tiên sinh biệt thự không xa, cũng không lâu lắm, xe con từ một nhà mắc tiền cửa nhà khách ngừng lại, Ngô Trung Nguyên cũng không có trưng cầu Lý tiên sinh đồng ý, trực tiếp đem những hình kia cất vào trong túi. "Tiểu Ngô, ngươi cho ta cái số tài khoản." Lý tiên sinh nói. Ngô Trung Nguyên tự nhiên biết Lý tiên sinh phải làm gì, nhưng hắn cũng không có nói cho đối phương biết hắn số tài khoản, mà là mở cửa xuống xe, "Sau này hãy nói đi." Lý tiên sinh là người thông minh, cũng không có tiếp tục truy vấn, Ngô Trung Nguyên không có trực tiếp cự tuyệt, đã nói lên hắn sẽ cần tiền, chỉ bất quá phải đợi hiệu quả hiện hiện ra lại tiếp nhận thù lao. Cơm là tốt cơm, thức ăn là thức ăn ngon, nhưng Ngô Trung Nguyên ăn không nhiều, bởi vì hắn có tâm sự. Lại Huyền Sơn Hải đều nhìn ra Ngô Trung Nguyên có tâm sự, người Lý gia tự nhiên cũng có thể nhìn ra, bọn họ không biết Ngô Trung Nguyên suy nghĩ là chuyện của mình, còn tưởng rằng Ngô Trung Nguyên một mực ở vì chuyện của bọn hắn lo lắng buồn rầu, không tránh khỏi đi theo lo lắng đề phòng. Ăn xong cơm tối, Lý tiên sinh tự mình lái xe đem Ngô Trung Nguyên cùng Huyền Sơn Hải đưa về trường học. Huyền Sơn Hải trong lòng tò mò, không tránh khỏi lại nhảy truy hỏi, Ngô Trung Nguyên thuận miệng qua loa lấy lệ mấy câu, nhưng hắn càng là lừa gạt, Huyền Sơn Hải lại càng tò mò. Lại nhải không ngừng truy hỏi, làm Ngô Trung Nguyên không khỏi kỳ phiền. Trở lại ký túc xá, Huyền Sơn Hải không cảm giảm, bởi vì Vương Kỳ Trạch đã giải rượu rồi, chính ở trên giường tấy máy tính bảng. Trước khi vào học đêm, ký túc xá trong hò hét ầm ĩ, chịu đựng 11-12 giờ rốt của can tĩnh. Hoàn cảnh gì cũng có thể suy tính, nhưng cao nhất suy tính hoàn cảnh vẫn là an tĩnh hoàn cảnh, Ngô Trung Nguyên chịu đựng đến trễ như vậy, vì chính là có thể an tĩnh suy tính. Mà hắn suy tính vấn đề dĩ nhiên là kia cái trung niên đạo nhân lai lịch. Trước mắt đầu mối chưa đủ, chỉ có thể suy đoán, không thể suy đoán, cẩn thận nghĩ đến, lớn nhất một loại khả năng chính là cái này trung niên đạo nhân cũng là tới từ thời kỳ viễn cổ. Nếu không, người này không thể nào biết hòn đá trong có dấu quả cầu sắt, cũng không thể nào biết quả cầu sắt trong có khối ngọc đá, càng không thể nào biết khối ngọc kia đá rời đi quả cầu sắt sau, ẩn chứa khí tức sẽ yếu bớt. Bất quá loại này giả thiết cũng có nói không thông địa phương. Một là người trung niên này đạo nhân chịu nổi hiện đại ô nhiễm nghiêm trọng không khí, hai là người này mang đi trao đổi ngọc thạch hoàng kim điểm biệt thuộc về khác nhau nhân đại. Trăm bề không thể kia hiểu rõ là rất khó chịu, cuối cùng Ngô Trung Nguyên ở nơi này loại bực bội cùng nghi ngờ khó chịu trong trạng thái mơ mơ màng màng ngủ. Buổi sáng tỉnh lại muốn một trận vậy, vẫn không nghĩ ra, dứt khoát không nghĩ nữa, chỉ cần biết có như vậy chuyện gì xảy ra tự thành, sau này tổng sẽ rõ. Có lẽ Ngô truy lưu lại kia 18 trang trên tờ giấy thì có câu trả lời cũng nói không chừng. Ăn rồi điểm tâm, giờ học, Ngô Trung Nguyên không tâm tư giờ học, ngồi ở trong góc, từng cái một sao chép kia 18 trang giấy chữ viết. Từng cái một sao chép cũng không nhất định liền là dựa theo viết thứ tự trước sau sao chép, để bảo đảm vạn vô nhất thất, kia 18 trang giấy hắn một mực tách ra cất giữ, dưới mắt sao chép chính là số lẻ trang, cũng chính là số lẻ trang. Mà hắn sao chép lúc cũng không phải dựa theo mỗi một chương viết nội dung tiến hành thứ tự sao chép, khác nhau chữ viết hắn sẽ sách viết xuống, sau này gặp lại giống nhau chữ viết cũng nữa một mình viết, mà là lúc trước người đó chữ viết phía dưới làm ký hiệu. Đừng nói không ai thấy Ngô Trung Nguyên đang làm gì, cho dù có người thấy hắn đang làm gì, cũng không ai biết hắn đang làm gì, thật ra thì hắn làm như vậy là vì chắc chắn trong 18 trang tờ giấy tổng cộng có bao nhiêu cái bất đồng chữ viết. Trang thứ nhất trên tổng cộng có 42 chữ. Trong 42 cái chữ viết có mấy cái là giống nhau. Tờ thứ 2 trên có 51 chữ, trong 51 chữ giúp trang thứ nhất lên chữ viết cũng có số ít lặp lại. Trang thứ 3 trên có 36 chữ, giúp trước 2 trang tái diễn số chữ lại thêm mấy cái. Một đoạn giờ học, sao chép để 3 trang, tổng cộng 129 cái chữ viết, không tái diễn chữ viết có 80 mấy cái. Làm như vậy tốn thời gian phí sức, nhưng chỗ tốt là an toàn giữ bí mật, chỉ cần đem trong 18 trang giấy chép xong, là có thể chắc chắn tổng cộng có bao nhiêu cái chữ viết, sau đó đánh loạn những thứ này chữ viết thứ tự, dùng các loại phương thức tiến hành phiên dịch, cho dù là hướng văn tự học nhà thỉnh giáo, cũng không cần cả câu cả trường tóm lấy cho người khác nhìn. Lớp thứ 2 lên tới một nửa, trong phòng học đột nhiên chuyển ra kêu lên, tiếng kinh hô đánh gãy Ngô Trung Nguyên suy nghĩ, ngẩng đầu lên, đầu thấy phía trước đồng học đều ở đây nghiêng đầu về phía sau nhìn. Vừa quay đầu lại, phát hiện một nữ nhân trẻ tuổi chính từ cửa phòng học hướng bản thân đi tới, định thần nhìn lại, tại sao là Triệu Dĩnh? Triệu Dĩnh ngay tại Ngô Trung Nguyên kinh ngạc nhìn soi mói đi tới, dừng bước sau cũng không nói chuyện, chẳng qua là cười nhìn một chút bên cạnh hắn chỗ trống. Ngô Trung Nguyên mở mịt gật đầu một cái, Triệu Dĩnh kéo qua ghế con, ngồi ở Ngô Trung Nguyên bên cạnh, lấy ra giấy bút cùng sách vỡ. Ngô Trung Nguyên kéo qua sách vỡ, đáp lên đang sao chép tờ giấy kia, ngươi không phải nghỉ học sao?
Tạm nghỉ học.
Triệu Dĩnh uốn nắn. Ngô Trung Nguyên không hiểu Triệu Dĩnh tại sao còn muốn trở lại, nhưng Triệu Dĩnh ngồi ở bên cạnh hắn, hắn tự nhiên không thể tiếp tục sao chép, chỉ có thể mở sách vốn, nhìn chằm chằm sách vỡ làm bộ chuyên tâm. Có nhớ hay không ta? Triệu Dĩnh cười hỏi. Triệu Dĩnh cười rất chân thành, ít nhất là rất thật, nàng thân phận đã bị khám phá, không có tiếp tục gần nút cần thiết. Triệu Dĩnh mặc dù là thấp giọng nói chuyện, nhưng trong phòng học rất tiến tĩnh, có rất nhiều đồng học đều nghe được, cũng không biết là từ hâm mộ mà đã từ khinh bỉ, hít hà một mảnh. Có một số việc trải qua nhiều cũng chỉ chết lặng, trước đây thường xuyên bị ghét bỏ, Ngô Trung Nguyên ra mặt cũng dày, cũng không để ý không hỏi những thứ kia đồng học ta không nghĩ tới ngươi còn sẽ trở lại. Triệu Dĩnh cười một tiếng, chờ một chút giờ học nữa nói cho ngươi. Ngô Trung Nguyên không có chút đầu, cũng không nói gì, chẳng qua là đem tầm mắt rời về để sách vỡ vậy. Tầm mắt ở trong sách, tâm tư cũng không ở trong sách, hắn nghĩ là Triệu Dĩnh tại sao sẽ trở lại, còn có liền là Triệu Dĩnh trở lại làm gì. Trong vấn đề thứ nhất hắn rất nhanh nghĩ ra câu trả lời, bởi vì trước đây hắn đã từng chủ động liên lạc qua Triệu Dĩnh hai lần, một lần là mời Triệu Dĩnh hỗ trợ phiên dịch Ngô Truy liên quan tới kia người chim thân phận tự thuật, còn có một lần là mời Triệu Dĩnh hỗ trợ truy xét Hoàng Bình xảy ra chuyện ngày đó là ai làm Lâm Thanh Minh gọi điện thoại. Hai lần chủ động liên lạc Triệu Dĩnh, cho thấy hắn không hề coi là kẻ thù Triệu Dĩnh, mà Triệu Dĩnh tự mình tự nhiên cũng biết một điểm này, cũng chính là bởi vì biết một điểm này, Triệu Dĩnh mới sẽ trở lại. Còn như Triệu Dĩnh lần này trở về mục đích, hiện tại còn không rõ ràng lắm, bất quá có một chút là khẳng định, đó chính là không quản Triệu Dĩnh muốn làm gì, đều sẽ trực tiếp làm nói ra, nữa cũng sẽ không giống trước như vậy vòng lượn quanh che giấu. Ngươi nếu như không thích ta ngồi ở bên cạnh ngươi, ta có thể ngồi xa một chút. Triệu Dĩnh cười nói. Ngô Trung Nguyên nhìn Triệu Dĩnh một cái, không nói gì. Nửa sau tiết học, Triệu Dĩnh không có chủ động cùng Ngô Trung Nguyên trò chuyện, Ngô Trung Nguyên cũng không có cùng nàng nói chuyện, chẳng qua là mắt nhìn phía trước, nhìn tấm bảng đen giả bộ học sinh giỏi. Tan lớp sau, Ngô Trung Nguyên thu dọn đồ đạc, rời phòng học. Triệu Dĩnh sau đó đi theo lên. Sau khi xuống lầu, Ngô Trung Nguyên chưa có trở về ký túc xá, mà là đảo mắt nhìn quanh, suy nghĩ phải tìm có thể nói chuyện chỗ an tĩnh. Nhưng vào lúc này, đột nhiên phát hiện phía nam trên đường đi qua tới một người, mãnh liệt nhìn một cái, rất quen thuộc, nữa nhìn kỹ, quen thuộc hơn, hắn không nghĩ tới Vương Hân Nhiên chả sẽ trở lại, giống như hắn không nghĩ tới Triệu Dĩnh sẽ trở lại vậy. Vương Hân Nhiên con bạ lộ lệch vai vậy, vẫn là một thân áo jean, nhìn thấy hắn đồng thời cũng nhìn thấy bên người hắn Triệu Dĩnh, trong nháy mắt lông mày nhíu chặt, bước nhanh hướng hai người đi tới. Tới phụ cận, cũng không nhìn Ngô Trung Nguyên, đưa tay sau lưng, hung tợn nhìn chằm chằm Triệu Dĩnh. Có tin ta hay không một phát súng đánh chết ngươi? Triệu Dĩnh xuôi tay phải hồng, nhíu mày cười nhạt, vậy phải xem ai rút súng nhanh. Chương 48, đánh cờ. Ngô Trung Nguyên cách gần, thấy được Vương Hân Nhiên sau lưng súng lục súng, cũng nhìn thấy Triệu Dĩnh súng lục bên hông đường danh, trong hai gia hỏa là thật có súng. Nhưng thật có súng là một chuyện vậy, có mở hay không súng lại là một chuyện khác vậy, hắn chắc chắn hai người sẽ không nổ súng, cũng không khuyên giải ngăn, trực tiếp rời đi. Triệu Dĩnh khinh miệt nhìn Vương Hân Nhiên một cái. Xoay người đi theo Ngô Trung Nguyên. Hư lạnh sau này, Vương Hân Nhiên nhanh đi mấy bước đuổi kịp Triệu Dĩnh, đưa tay đem nàng từ Ngô Trung Nguyên bên cạnh lôi ra. Triệu Dĩnh lạnh lùng quay về, giơ tay lên đem Vương Hân Nhiên đẩy ra. Có qua có lại, trực tiếp một chút đốt súng, Vương Hân Nhiên cũng không lo kỵ trên đường có người, một cái bày chân, giơ cao đá đầu. Vương Hân Nhiên là con nhà võ, đùi phải đá ra, vừa cao lại thẳng, gào thét sinh phong. Triệu Dĩnh cúi đầu tránh qua, cũng ra đùi phải. Nghiêng đạp Vương Hân Nhiên đầu gối trái, một cước này thế đi nhanh mạnh, lực đạo mười phần. Vương Hân Nhiên thấy vậy, vặn eo xoay người, đùi phải gấp đạp rơi xuống đất, tránh qua đối phương âm hiểm một kích, chân trái ra lại, còn là đá đầu. Lúc này Triệu Dĩnh cũng đã ổn định trận cước, cũng ra chân trái, giơ cao nghênh kích. Lúc này trên đường thầy trò đều dừng chân dừng bước, kinh ngạc vây xem, có câu kêu người trong nghề ra tay một cái đã biết có hay không, không nói khác, thì nhìn hai người trong chân đá tốc độ cùng nhấc chân cao độ, cũng biết hai người đều là luyện qua công phu đấy. Đều cút cho ta, không muốn để cho ta đi học đúng không? Lô Trung Nguyên nổi giận, hai người từ trước mặt mọi người động thủ, đây cũng không phải là khiến người nghi ngờ, mà là trực tiếp bại lộ. Lô Trung Nguyên mang xong, xoay người rời đi. Hai người do dự qua về sau, dừng lại tranh đấu, lại đi theo lên. Lần này là một trái một phải, mặc dù còn đang ngươi chừng ta nhìn, cũng không dám nữa tiếp tục động thủ rồi. Mắt thấy hai người có thu liễm, Lô Trung Nguyên hơi hết giận, ngươi tại sao trở lại? Lô Trung Nguyên lúc nói chuyện ai đều chưa nhìn, nhưng Vương Hân Nhiên biết Lô Trung Nguyên ở nói với nàng nói, có thể là bởi vì ta tương đối chuyên nghiệp. Vương Hân Nhiên những lời này Triệu Dĩnh tự nhiên nghe không hiểu, nhưng Lô Trung Nguyên hiểu, trước đây bọn họ phái một người khác qua đi theo dõi hắn, bị hắn đoán được cũng làm đủ, cuối cùng trả để cho đối phương cút về, đổi một chuyên nghiệp một chút vậy tới. Ngươi không nên trở lại. Lô Trung Nguyên nói, tổng sẽ có người tới, Vương Hân Nhiên nói, là ta trở lại đối với ngươi có lợi. Còn là đổi một người tới đối với ngươi có lợi. Khác biệt không lớn. Lô Trung Nguyên giọng rất thiên bình, thậm chí có chút lạnh. Vương Hân Nhiên chưa tiếp lời, Triệu Dĩnh từ một bên nói, không thức thời. Ngươi câm miệng cho ta, Vương Hân Nhiên là điểm không tốt hiền lành, trực tiếp trở mặt, ngươi coi là cái thứ gì? Sát dụ không được liền thiết kế bắt góc, còn muốn hay không mặt? Ừ, ta làm qua cái gì chuyện hắn so với ngươi rõ ràng, không cần ngươi ác ý nhắc nhở cùng âm hiểm nói gạt. Triệu Dĩnh lúc này tựa như biến thành một người khác. Nhọn giỏi biện bác, các ngươi nếu như không làm khó dễ hắn làm kẻ ngu, định lừa gạt hắn, hắn cũng sẽ không đối với các ngươi như vậy không ưa. Vương Hân Nhiên không lời chống đỡ, Triệu Dĩnh lời nói này là có hàm ý, nhằm vào dĩ nhiên là trước thượng cấp cho Ngô Trung Nguyên giả tạo phiên dịch kết quả. Yên lặng ngắn ngủi sau, Ngô Trung Nguyên nói chuyện, ta còn muốn ở trường học nữa đợi mấy ngày, các ngươi không nên ép đi ta. Vương Hân Nhiên không có tiếp lời, Triệu Dĩnh cũng không có tiếp lời. Buổi sáng 2 tiết giờ học cũng là lớn giờ học. Lúc này đã là cơm trưa thời gian, Ngô Trung Nguyên đi phòng ăn, một mình từ mua thức ăn, tìm chỗ chống ngồi. Hắn cố ý tìm cái quanh vị trí có người, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh ngồi vào bên cạnh hắn. Vương Hân Nhiên đơn giản thô bạo, bưng đĩa thức ăn hung tợn theo dõi hắn bên trái đồng học, đổi chỗ. Đối phương kinh sợ khiếp đổi. Triệu Dĩnh dùng là một loại khác phương pháp, nhưng giống vậy đơn giản thô bạo, ngón trỏ ngón giữa kẹp 200 khối, hướng hắn phía bên phải đồng học hơ hơ. Đối phương ngẩn người. Tình hồn sau này lấy tiền đi. Thấy các nàng như vậy làm sằng làm bậy, Ngô Trung Nguyên lại muốn nổi giận vậy, nhưng hai người lúc này đã ở cắm đầu ăn cơm, hắn mặc dù tức giận, nhưng không dùng sức, không cách nào nổi dóa. Ngô Trung Nguyên không tâm tình ăn cơm, ăn vài miếng liền đứng dậy đi. Hắn vừa đứng lên, Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên cũng lập tức đứng lên, đi theo hắn cùng đi ra khỏi phòng ăn. Ta nghĩ với ngươi một mình nói mấy câu. Vương Hân Nhiên nói. Ngô Trung Nguyên không có lập tức trả lời, đi ra hơn 10 thước về sau. Rời đi chủ đường, hướng cách đó không xa bãi cỏ ghế dài đi tới. Triệu Dĩnh muốn cùng, Ngô Trung Nguyên quay về nhìn nàng một cái, Triệu Dĩnh thức thời dừng bước. Ngô Trung Nguyên đi về phía ghế dài, từ trên ghế ngồi xuống, Vương Hân Nhiên ngồi vào bên cạnh hắn. Ngô Trung Nguyên không có mở miệng, hắn tại đợi Vương Hân Nhiên nói chuyện. Vương Hân Nhiên cũng không có lập tức mở miệng, nàng đang do dự nên cùng Ngô Trung Nguyên nói thế nào. Mấy chục giây sau, Vương Hân Nhiên lên tiếng, không phải ta không chối từ mà đừng. Là bọn hắn không cho phép ta nữa đến gần ngươi. Ta đã đoán rồi. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, ngày đó Vương Hân Nhiên trở về trụ sở chính, là muốn biết rõ rốt cuộc là ai cho nàng sai lầm phiên dịch kết quả, chuyện này tự nhiên liên lụy đến một ít chức vị tương đối cao người, hoài nghi lãnh đạo là điểm không tốt sáng suốt cử động. Ngươi phơi bày số 8 thời điểm, trên người hắn máy chuyển âm là mở. Vương Hân Nhiên cười nói. Ngô Trung Nguyên lại gật đầu một cái, hắn tự nhiên biết Vương Hân Nhiên tại sao cười. Hắn đối với giám thị mình chính là cái người kia thái độ cực kỳ không hay, nói chuyện rất nhọn cũng rất cay nghiệt. Ngươi hẳn rất rõ ràng nàng đến gần mục đích của ngươi. Vương Hân Nhiên nói. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta không biết, nàng cũng là sáng hôm nay tới, ta cùng nàng chưa nói qua mấy câu nói. Vậy ngươi ít nhất có lẽ đã rõ ràng các nàng mưu đồ hiểm ác, không đáng giá tín nhiệm. Vương Hân Nhiên nghiêm nghị nói. Các ngươi đáng giá tín nhiệm. Ngô Trung Nguyên nghiêm nghị hỏi ngược lại. Vương Hân Nhiên không lời chống đỡ, yên lặng chỉ chốc lát sau. Nói, công việc của chúng ta khả năng thật tồn tại một ít sai sót nào cùng thiếu sót, ngươi cũng không thể nhìn một điểm mà xét tổng thể, vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn. Sẽ không, Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta sẽ không vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, bởi vì ta vốn là cũng không muốn hợp tác với các ngươi làm một chuyện chỉ bất quá yêu cầu ta càng thêm kiên định cái ý niệm này vậy. Đối với Ngô Trung Nguyên thù dai,
Vương Hân Nhiên đã sớm đã lĩnh giáo rồi, biết hắn vẫn đối với trước lửa cành cánh trong lòng, chúng ta từng có sai, không có nghĩa là các nàng đáng giá được tín nhiệm, hai người này ở giữa không có quan hệ nhân quả. Ta biết, cho nên ta cũng không có chuẩn bị cùng các nàng hợp tác. Nô Trung Nguyên đứng lên. Ngươi không có gì suy nghĩ nói với ta. Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói, cái này đại học ta nhất định là học không xong, ta chỉ hy vọng có thể nhiều đợi mấy ngày, các ngươi đừng ảnh hưởng ta. Nói xong, Nô Trung Nguyên xoay người đi. Hai người lúc nói chuyện, Triệu Dĩnh một mực ở xa xa đứng, thấy Nô Trung Nguyên trở lại, liền nên đón, phụng bồi hắn vào bắt đi. Vương Hân Nhiên không có theo tới, bởi vì nàng biết mình nếu là theo kịp, Nô Trung Nguyên cũng sẽ quay về nhìn nàng, ngăn cản nàng tiếp tục đi theo. Hai người chậm rãi đi về phía trước, ai đều không nói gì. Cuối cùng, còn là đàng gái mở miệng trước, ngươi cần muốn chúng ta làm gì? Các ngươi có thể vì ta làm gì? Nô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Hoàn toàn ủng hộ, bao gồm nhưng không giới hạn hùng hậu vốn cùng đứng đầu chuyên nghiệp đoàn đội. Triệu Dĩnh nói. Các ngươi cần ta làm gì? Nô Trung Nguyên hỏi. Phát sinh ở trên người của ngươi siêu nhiên sự kiện tình huống cụ thể cùng tương quan số liệu. Triệu Dĩnh phóng khoáng. Bao gồm nhưng không giới hạn ta gen dị thường cùng thời không vặn mẹo. Nô Trung Nguyên bình tĩnh hỏi. Triệu Dĩnh do dự chốc lát, gật đầu một cái, đúng. Nô Trung Nguyên không có nói nữa, cũng không có hỏi lại, tới giao lộ, cũng chưa cùng Triệu Dĩnh chào hỏi, tự mình một người quẹo vào để trở về nhà trọ lối rẽ. Đại học không giống trung học đệ nhị cấp chương trình học an bài như vậy đấy, buổi chiều không có lớp, Nô Trung Nguyên một người dừng lại ở ký túc xá, suốt một buổi chiều, suy tính đều là Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh xuất hiện đối với hắn khả năng tạo thành ảnh hưởng. Chuyện này có một mặt tốt cũng có không đẹp một mặt. Có lợi một mặt là bây giờ hai cổ thế lực đều phái ra đại biểu, cùng hắn tiến hành trực tiếp tiếp xúc, lần này tiếp xúc cùng trước tiếp xúc còn không giống nhau, trước đều là suy nghĩ lừa hắn, lần này không phải, đều biết không lừa được hắn, sau đó đều sẽ xuất ra thành ý tới. Không tốt một mặt là trong hai cổ thực lực lẫn nhau ở giữa là đối nghịch, sẽ không cho phép hắn chân đứng hai thuyền, đều sẽ buộc hắn mau sớm làm ra lựa chọn, đến lúc đó không quản hắn lựa chọn giúp phương đó hợp tác, một phe khác đều sẽ lập tức làm khó dễ, một khi làm khó dễ. Tất nhiên là có tính chất hủy diệt, nói trắng ra là chính là ta không có được, cũng sẽ không cho phép ngươi lấy được. Trước mắt duy nhất có thể làm liền là kéo dài, nhưng trước mắt hắn nhất không thể làm cũng là kéo dài, hắn phải mau sớm phiên dịch ra những thứ kia giấy nội dung, tìm ra trở về thời kỳ viễn cổ phương pháp, tộc nhân của hắn đang ở đó chờ hắn, Lâm Thanh Minh ở lại hiện đại cũng tùy thời sẽ có nguy hiểm tính mạng, nếu như có thể mà nói, hắn hy vọng có thể vẫn còn Lâm Thanh Minh cùng nhau trở về, bất kể là từ phương diện nào cân nhắc. Hắn đều không chờ nổi. Cơm tối hắn chưa đi xuống ăn, nhắn tin nhờ Vương Kỷ Trạch cho hắn mang theo cái bánh rán hoa quả trở lại, ăn xong cơm tối, lại lần nữa xuất ra Ngô Truy viết những thứ kia tờ giấy, tiếp tục tiến hành chỉnh lý. Một đêm chưa ngủ, trực tiếp đem 18 trang toàn bộ sửa sang lại đi ra. Trong 18 trang giấy tổng số chữ vì hơn 900 cái, trong hơn 900 cái chữ viết do hơn 200 cái bất đồng chữ viết tạo thành, có 2 cái chữ viết sử dụng tần số cao nhất, có 12 lần. Đơn độc không lặp lại chữ viết có 15. Nô Trung Nguyên là học khảo cổ đấy, đối với cái này dạng chỉnh lý kết quả không hề cảm giác bất ngờ, bây giờ chữ Hán tổng số chữ ước chừng có 100.000 cái, thường sai ước chừng hơn 3.000, đây là trải qua 100.000 năm diễn biến cùng sáng tạo kết quả, mỗi một chữ hàm nghĩa đều rất cụ thể. Nhưng cổ đại chữ viết chưa có nhiều như vậy, cũng không có như vậy cụ thể, có rất nhiều có thể thay nhau chữ, thời kỳ viễn cổ chữ viết số lượng rất ít, có thể thay nhau tình huống nghiêm trọng hơn. Mà có thể thay nhau chữ rất dễ dàng xuất hiện nghĩa khác, nhất là chưa có tiếp xúc qua viễn cổ ngôn ngữ người, không hiểu rõ thời điểm đó ngôn ngữ thói quen, chỉ có thể dựa theo mặt chữ ý giải nghĩa, dưới tình huống này, cho dù phiên dịch ra kết quả, cũng rất có thể có sai lệch. Tiết khóa thứ nhất Ngô Trung Nguyên chưa đi lên, kính nhờ huyện Sơn Hải cho hắn xin nghỉ, hắn ở lại ký túc xá tiếp tục chỉnh lý những thứ kia chữ viết, hắn đem trong hơn 200 chữ chia 2 bộ điểm, phân biệt viết 2 tấm trên giấy, 2 tấm trên giấy đều là 150 chữ. Một phần trong đó chữ viết 2 tấm trên giấy là có làm cho lặp lại đấy, mục đích làm như vậy là vì để đợi Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh phiên dịch kết quả đi ra, tiến hành so sánh, để xác định chân thực tính cùng. Tính chính xác. Trong đó có 9 cái một mình không lặp lại chữ viết, 2 tấm trên giấy hắn đều chưa viết, trong 9 cái chữ là dính liền nhau một câu nói, viết ở thứ 12 tờ giấy lên, hắn mặc dù không biết những lời này hàm nghĩa, lại biết những lời này rất có thể là địa danh vậy hoặc là cái gì khác có cụ thể chỉ đồ. Cái này không thể tiết lộ. Hiện ở máy tính ứng dụng đã cực kỳ thành thục, đối phương ở phiên dịch những thứ này chữ viết đồng thời, nhất định sẽ dựa theo khác nhau thứ tự tiến hành tập luyện, bởi vì số chữ quá ít, cho dù là bọn họ mà không ra kết quả cụ thể, cũng có thể được ra lẻ tẻ đầu mối, phải cho mình lưu lại đầu đường lui. Lớp thứ 2,
Nô Trung Nguyên đi đến phòng học, Vương Hân Nhiên vẫn ngồi ở phòng học góc đông bắc rơi, mà Triệu Dĩnh ngồi ở nàng cùng xếp hàng dựa vào tây vị trí. Nô Trung Nguyên lấy ra kia hai tấm giấy, phân biệt đưa cho Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh, phiên dịch một chút. Chương 49, cần có đều có. Nô Trung Nguyên cũng không có kiêng kỵ Vương Hân Nhiên, cũng không có kiêng kỵ Triệu Dĩnh, các nàng mỗi người được một trường, cũng biết đối phương đều được một trường. Trong hai tấm giấy đều không giảm chữ, cho nên Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh đều thấy được đối phương giấy chữ viết, đồng thời cũng biết hai người lấy được giấy chữ viết số chữ đại khái bằng nhau. Giờ khác này Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh trên mặt đều có bất mãn hiển lộ, bởi vì Ngô Trung Nguyên cũng không có đối với các nàng đối đãi khác biệt, mà các nàng đều cho rằng Ngô Trung Nguyên sẽ đối với các nàng đối đãi khác biệt. Phiên dịch sau sớm đi cho ta. Ngô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh gật đầu một cái, rời chỗ ngồi đứng lên, cầm tờ giấy kia đi ra phòng học. Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, tại sao cho nàng? Ngươi không nên hỏi cái vấn đề này. Ngô Trung Nguyên nói. Chính là như thế ngày đó kia tên ăn mày viết xuống chữ viết. Vương Hân Nhiên hỏi. Hắn không phải ăn mày. Ngô Trung Nguyên bất mãn nhìn Vương Hân Nhiên một cái. Ngươi sẽ không sợ ta cùng nàng hợp tác? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Sợ, Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, cho nên cho các ngươi cũng không phải là liên tục câu nói, mà là không theo thứ tự chữa riêng lẻ. Vương Hân Nhiên lại nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, lấy điện thoại di động ra, chụp xuống trên tờ giấy kia chữ viết, ngươi có làm đặc công tố chết? Ngô Trung Nguyên đang từ túi sách trong móc làm khó dễ bài thi vậy, nghe được Vương Hân Nhiên mà nói lại cũng không tiếp lời, cũng không có ngẩng đầu. Nếu làm rối loạn thứ tự, ngươi làm sao phán đoán chúng ta ai phiên dịch nội dung là chính xác? Vương Hân Nhiên lại hỏi. Trong hai tấm giấy chữ viết có chút là lặp lại đấy. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói. Nếu như lặp lại những thứ kia chữ viết, phiên dịch kết quả không đồng nhất loại làm thế nào? Vương Hân Nhiên tự nhận là Ngô Trung Nguyên cẩn thận mấy cũng có sơ sót. Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời, không phải không lời chống đỡ, mà là không nghĩ tiết lộ quá nhiều. Ngày đó Ngô Truy vẽ viết tờ giấy tổng cộng có 21 chương. Trước 18 tấm ghi lại là trọng yếu nội dung, thứ 19 tấm là Ngô Truy liên quan tới người chim tình huống tự thuật, cuối cùng còn có 2 tấm đồ hình cùng con số, đồ hình là hắn hỏi trở về có được hay không, Ngô Truy cho ra câu trả lời khẳng định. Mà chữ viết chính là Ngô Truy vẽ viết ra, bảo hắn biết bổn tộc nhân viên kết cấu. Thứ 19 tấm giấy chữ viết, hắn trước đây chia ra cho để Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh, trên tờ giấy kia có mấy chục chữ viết, trong đó một ít chữ ở phía trước 18 tờ giấy trên cũng có xuất hiện. Mà hắn phân cho hai người hai tấm giấy lặp lại chữ viết, trong đó liền bao gồm trước đây trên tờ giấy kia bộ phận chữ viết. Sư huynh ngươi cùng ngươi chị dâu chuyện, ta thật xin lỗi. Vương Hân Nhiên nói. Ngô Trung Nguyên vừa không có tiếp lời, Vương Hân Nhiên trở về trụ sở chính lúc Hoàng Bình còn không có xảy ra việc gì vậy. Vương Hân Nhiên nói tới chuyện này, nói rõ nàng biết ở nàng sau khi rời khỏi chuyện gì xảy ra. Còn như nói xin lỗi, đó là bởi vì bất kể là Lâm Thanh Minh xảy ra chuyện còn là Hoàng Bình xảy ra chuyện. Nàng cùng sau lưng nàng những người đó đều không thi dùng biện thủ. Vương Hân Nhiên không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên sẽ không tiếp lời của nàng nhảm, bất quá không quản Ngô Trung Nguyên tiếp không tiếp lời, lúc đầu vốn lời muốn nói vẫn là nói ra, ngươi nếu như có thể khuyên sư huynh ngươi tự thú, chúng ta sẽ giúp hắn tranh thủ đặc thù án treo. Ngô Trung Nguyên nghiêng đầu nhìn về phía Vương Hân Nhiên, các ngươi biết hắn ở nơi nào? Vương Hân Nhiên lắc đầu một cái, ngươi hẳn biết. Ngô Trung Nguyên lại không tiếp lời rồi, tín nhiệm vật này định tạo dựng lên rất khó. Suy nghĩ hư mất nhưng rất dễ dàng, Vương Hân Nhiên thế lực sau lưng lừa dối qua hắn một lần, hắn rất khó nữa tin tưởng đối phương. Chủ yếu nhất là Vương Hân Nhiên nói về tranh thủ cái này đã nói lên cho dù tìm được Lâm Thanh Minh cũng khuyên hắn tự thú, Lâm Thanh Minh cũng không nhất định là có thể sống mạng. Ngươi có thể thử tin tưởng chúng ta. Vương Hân Nhiên nói. Ở lúc cần thiết, ta biết rồi. Ngô Trung Nguyên giọng rất tiến bình. Đoạn này thời gian ngươi biến hóa thật lớn. Vương Hân Nhiên cảm khái, trước đây Ngô Trung Nguyên vẫn là tương đối vui vẻ. Nhưng bây giờ, nhưng là tiểu tụy lo lắng. Ta trải qua những chuyện kia, nếu như rơi vào trên đầu của ngươi, biến hóa của ngươi sẽ lớn hơn. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói. Vương Hân Nhiên còn muốn nói chuyện, Triệu Dĩnh trở lại, ngồi vào Ngô Trung Nguyên phía bên phải, 24 giờ bên trong cho ngươi văn dịch. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, mà Vương Hân Nhiên thì lạnh lùng nhìn Triệu Dĩnh một cái. Lúc này Triệu Dĩnh đã không cần phải nữa giả trang nhà giàu thiên kim, trở về diện mục thật sự, thấy Vương Hân Nhiên nhìn nàng, mặt lộ khinh thường. Trở về dùng khiêu khích cười nhạt. Vương Hân Nhiên khinh miệt biểu môi, lười biếng hướng Ngô Trung Nguyên nói, lúc nào phiên dịch ra, lúc nào cho ngươi, từ từ đợi à, chúng ta hiệu suất làm việc ngươi cũng biết, khẳng định không mau được. Ừ. Ngô Trung Nguyên đáp một tiếng. Giờ học, ăn cơm, ngủ, ba điểm trên một đường thẳng, Ngô Trung Nguyên buổi tối liền dừng lại ở trong nhà trọ, cũng không đi đâu cả, bù lại chữ Hán phát triển giản lịch sử, đây vốn chính là khảo cổ lớp phải học, đầu có phải hay không năm thứ nhất đại học học tập nội dung. Trừ trên sách học kiến thức, cũng có thể dùng máy tính bảng lên Internet, xem tất cả đại thư viện quán tàng thư tịch, căn cứ ngày trước khảo cổ phát hiện, có thể xác định Trung Quốc chữ Hán phát triển đại khái trải qua 8 cái giai đoạn. Ân Thương trước là thư họa đồng nguyên, Ân Thương rất nhiều người không hiểu rõ, nhưng nói một chút Thương Trụ Vương người biết là nhiều, ở đó một triều đại trước, chữ viết cùng đồ hình là trộn lẫn dùng, chữ viết giống như hình vẽ cũng giống chữ viết. Thương Chiêu, giáp cốt văn bắt đầu xuất hiện, có thể bị phiên dịch ra chữ viết ước chừng hơn 1.000 cái. Chiêu Chu, kim văn bắt đầu sử dụng, cái gọi là kim văn, trên thực tế liền là đúc nóng ở kim loại dụng cụ lên chữ viết, so với giáp cốt văn muốn thành quen thuộc một ít, có thể phiên dịch chữ viết cũng nhiều hơn. Tần Triều đa dụng chữ triện, Hán Triều thịnh hành lối chữ lệ, Đường Triều thường dùng khải thư cùng hành thư, Tống Triều chính là tống thể cùng bắt trước tống thể, từ Tống Triều sau, chữ viết trên căn bản cũng không có rất lớn thay đổi. Một lần cuối cùng lớn sửa đổi là sau khi dựng nước đổi phồn thể vì giản thể, như vậy sửa đổi chỉ ở đại lục địa khu, mà đảo Đài Loan vẫn sử dụng trước chữ phồn thể. Hiện đại có rất nhiều cổ văn tự học nhà, dùng Quách Mạt Nhược cùng Quý Tiện Lâm làm đại biểu liên can học giả xuất bản để rất nhiều liên quan tới chữ viết diễn biến sách, những sách này vô cùng tham khảo giá trị. Một cái chữ viết, dựa theo lịch sử niên đại bất đồng, sẽ có bao nhiêu loại kiểu chữ chú thích tham chiếu, Nô Trung Nguyên nhìn đúng là loại này nội dung. Có câu tục thoại kêu lão tử anh hùng vậy hảo hán, có một có bản lãnh cha làm núi dựa, con trai thành công tự nhiên càng dễ dàng một chút, đắn đo chữ viết cũng chính là như thế, có những thứ này học giả kết quả nghiên cứu vì tham chiếu, từng cái đối chiếu một cái Ngô Truy viết xuống chữ viết, lại cũng có chút rất nhiều thu hoạch. Toàn thể mà nói, viễn cổ chữ viết cùng giáp cốt văn vẫn là có nhất định tương tự độ, chẳng qua là loại này tương tự độ cũng không cao lắm, mất số lớn công phu, cuối cùng có thể đại khái nhận định chữ viết bất quá 20 mấy, còn không dám xác định trong 20 mấy chữ viết thì nhất định là đúng. Cho dù là như vậy, Nô Trung Nguyên vẫn là vô cùng cao hứng, bởi vì có thể đại khái nhận định trong 30 mấy chữ viết trong, có 2 cái chữ viết là dính liền nhau, hơn nữa còn là hắn không có viết cho Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh kia 9 cái trong chữ 2 cái này chữ viết là Lạc Thủy. Lạc Thủy tức là đời sau nói Lạc Thủy, là người con sông tên, phát nguyên ở Thiểm Tây, chủ yếu chạy qua Hà Nam, đừng xem Hà Nam bây giờ kinh tế không nhiều phát đạt. Nhưng là hoa hạ văn minh cái nôi, cái gọi là trung nguyên địa khu, ngón tay đúng là dùng Hà Nam làm trung tâm đại khu vực, đây cũng là thời kỳ viễn cổ các bộ lạc là tập trung nhất khu vực. Tiêu trường một tuần lễ rồi, Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên trừ giờ học cùng lúc ăn cơm sẽ cùng Ngô Trung Nguyên ngồi chung một chỗ, lúc bình thường cũng không thấy được Ngô Trung Nguyên bóng dáng, các nàng không biết Ngô Trung Nguyên đang làm gì, giống vậy, Ngô Trung Nguyên cũng không biết các nàng đang bận rộn gì. Trải qua thi vào trường cao đẳng áp lực thật lớn, một khi thi lên đại học, phần lớn học sinh sẽ có phóng xuất ra áp lực bán ngược, cụ thể biểu hiện ở bung lòng chơi đùa, càn rỡ tán tình yêu đương, rất lâu chẳng qua là vì chơi mà chơi, vì tán tình yêu đương mà tán tình yêu đương, thật giống như không làm như vậy, liền ăn thiên đại thua thiệt giống nhau. Mới đầu Ngô Trung Nguyên là liên can đồng học hâm mộ ghen tị đối tượng vậy, nhưng sau đó, các bạn học bắt đầu đồng tình hắn, các bạn học mặc dù rộn ràng, cũng không ngu xuẩn, đều nhìn thấu Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh giúp Ngô Trung Nguyên không phải bạn bè trai gái, hai người đầu là theo chân Ngô Trung Nguyên. Không hề thấy Ngô Trung Nguyên cùng trong các nàng gái nào hoa trước dưới ánh trăng, nói chuyện yêu đương. Chỉ có thể nhìn không thể ăn, trong là các bạn học đồng tình Ngô Trung Nguyên nguyên nhân chủ yếu, nhưng mà ở đồng tình hơn, cũng sẽ buồn chồn. Ngô Trung Nguyên đến cùng người khác có cái gì không đồng nhất loại, hai người mỹ nữ này vậy là cái gì lai lịch vậy. Kính nhờ Triệu Dĩnh phiên dịch bộ phận kia chữ viết, Triệu Dĩnh sớm đã đem phiên dịch kết quả giao cho Ngô Trung Nguyên, nhưng Ngô Trung Nguyên vẫn không có bắt tay chỉnh lý, hắn tại đợi Vương Hân Nhiên phiên dịch một bộ phận kia. Ngày thứ 9 trạng vào tối, Nô Trung Nguyên điện thoại văng lên, là người xa lạ bản xứ dây số. Nô Trung Nguyên không có gì xa giao, thấy số xa lạ, trước nhất nghĩ đến có phải hay không Lâm Thanh Minh đánh tới, nhưng mà tiếp thông sau nhưng phát hiện không phải Lâm Thanh Minh, mà là một người xa lạ. Mới đầu hắn còn không nhớ nổi đối phương là ai, cho đến đối phương nhắc tới huyện Sơn Hải, hắn mới nhớ tới người này là trước đây không lâu mời hắn đi nhìn phong thủy Lý Tiên Sinh. Lý Tiên Sinh rất hưng phấn, nguyên nhân rất đơn giản. Bỏ vào biệt thự đầm nước cá vàng qua 8 ngày rồi, còn sống. Nô Trung Nguyên chưa ở trong điện thoại cùng Lý Tiên Sinh nói thêm cái gì, nói mấy câu liền cúp điện thoại, sau đó mượn Vương Kỷ Trạch điện thoại di động làm Lý Tiên Sinh đánh tới, đầu nói điện thoại di động của mình hết điện. Lý Tiên Sinh phải mời hắn ăn cơm, Nô Trung Nguyên đồng ý, nhờ Lý Tiên Sinh sau nửa giờ tới cửa trường học tiếp hắn. Lần này, Nô Trung Nguyên làm khó dễ điện thoại di động, chẳng qua là đem điện thoại di động tắt máy. Thông qua điện thoại di động xác định vị trí cần điện thoại di động thuộc về mở máy trạng thái mới được, đây là hắn gần đây mới biết chuyện. Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh chưa ở dưới lầu, Nô Trung Nguyên đi bộ ra cửa trường, xa xa liền thấy Lý Tiên Sinh taxi ngừng ở bên đường, sau khi đi ra kính thẳng lên Lý Tiên Sinh xe. 8 giờ tối, Nô Trung Nguyên tự đón xe trở lại, tay không. Nhưng tay không cũng không có nghĩa là tay không mà về, trên thực tế hắn là cầm Lý Tiên Sinh tiền thù lao đấy, xác thực nói là một tấm thẻ ngân hàng, bên trong có bao nhiêu tiền hắn chưa điều tra, mặc dù Lý Tiên Sinh nói về một chút tâm ý, nhưng phỏng đoán số lượng sẽ không rất nhỏ. Cửa trường học có ATM thủ khoản cơ, tra một cái, dọa cho giật mình, một cái một, phía sau một chuỗi con số 0, đếm kỹ, 6 số 0. Khiếp sợ hơn, Nô Trung Nguyên cũng cảm thấy ngon, người cần gì, liền sẽ coi trọng cái gì, hắn bây giờ cực kỳ cần tiền, không phải là vì tiền sinh sống cùng học phí, mà là không lâu sau hắn liền sẽ rời đi trường học, một mình từ bước lên trở về đường, hắn không biết mình lúc nào có thể trở về, cũng không biết mình cũng phải đi những địa phương, có tiền, ít nhất có thể không cần vì sanh kế dầu gì, có thể lòng không vướng bận đi tìm cùng thăm dò. Trở lại ký túc xá, Huyền Sơn Hải lại đi ra ngoài chạy đi chơi đi, chỉ có Vương Kỷ Trạch một người ở, thấy Ngô Trung Nguyên trở lại, Vương Kỷ Trạch ngẩng đầu nhìn hắn một cái, mới vừa rồi quần jean tới tìm ngươi. Nàng có hay không nói tìm ta làm gì? Ngô Trung Nguyên hỏi, quần jean là các bạn học làm Vương Hân Nhiên đặt ngoại hiệu, Triệu Dĩnh cũng có ngoại hiệu, Âu Phục Đen. Tới cho ngươi đồ tặng, Vương Kỷ Trạch thuận miệng nói, ngươi không ở, nàng liền nhét vào ngươi phía dưới gối rồi. Ngô Trung Nguyên nghi ngờ lấy ra gối, chỉ thấy phía dưới đè hai tấm giấy, trong hai tấm giấy là gấp lên, mở ra nhìn một cái, lại dọa cho giật mình, lại là phiên dịch kết quả, trọng yếu như vậy đồ, gia hỏa này lại xử lý như vậy tùy ý. Kích động như vậy, là thư tình. Vương Kỷ Trạch hỏi. Không phải. Ngô Trung Nguyên lắc đầu. Không phải thư tình ngươi run run cái gì? Vương Kỷ Trạch cười hỏi. Ngô Trung Nguyên chưa tiếp Vương Kỷ Trạch mà nói, vẻ vải trên người nằm vật xuống, thở dài một cái, hai phần phiên dịch kết quả đều trở về, tiền cũng có. Cần có đều có. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 50, viễn cổ kêu gọi. Nô Trung Nguyên kích động đưa tới Vương Kỷ Trạch rất hiếu kỳ, vội vàng bu lại, viết cái gì nha, cho ta xem một chút. Thật không phải là thư tình. Nô Trung Nguyên đem kia hai tấm giấy đưa cho Vương Kỷ Trạch, Vương Kỷ Trạch cử động nói rõ trước đây hắn thật chưa nhìn lén qua, như vậy thành thật người cũng không thể để cho hắn nghi hoặc. Vương Kỷ Trạch nhận lấy kia hai tấm giấy, vội vàng nhìn duyệt. Nhưng rất nhanh hắn thì phát hiện mình xem không hiểu, đây là cái gì quỷ. Một ít bia đá cổ trên thác ấn xuống chữ viết. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói. A Vương Kỷ Trạch tin, mất hết hứng thú đem kia hai tấm giấy thả trở lại trên giường mình nghịch máy tính bảng. Nô Trung Nguyên rất kích động, rất vội vã, thậm chí không kịp đợi ký túc xá tắt đèn liền bắt đầu so sánh chỉnh lý, trước nhất làm là lẫn nhau nghiệm chứng. Hắn cho Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh chữ viết trong có một bộ phận là lập lại đấy. Bộ phận này lặp lại chữ viết nếu như song phương phiên dịch kết quả giống nhau, đã nói lên song phương đều không lừa làm giả. So sánh kết quả làm Ngô Trung Nguyên rất hài lòng, nhưng là rất lo lắng, thỏa mãn là bởi vì đối với những thứ này chữ viết, song phương phiên dịch kết quả đại khái sắp xỉ. Lo lắng là bởi vì song phương đối với cùng một chữ viết phiên dịch, có rất nhiều nhỏ tiểu nhân chênh lệch, loại này ra vào xuất hiện không phải là bởi vì một phương nào cố ý vi chi, mà là học thuật lên bất đồng. Viễn cổ chữ viết giúp bây giờ chữ viết bất đồng, viễn cổ chữ viết số lượng hơi ít, diễn tả lúc cần kết hợp hoàn cảnh lúc ấy cùng xã hội kết cấu, cùng với lẫn nhau quan hệ giữa bao gồm nhiều nhân tố, loại chuyện này liền giống bây giờ cút, nếu như là hướng đồng tính nói, nữa phụ trợ nghiêm khắc giọng, đại biểu chính là tức giận. Nếu như là hướng khác phải nói, phụ trợ giọng nũng nịu, đại biểu chính là ngượng ngùng cùng vui mừng. Viễn cổ chữ viết loại này đặc điểm, làm cho phiên dịch rất khó làm được tinh chuẩn. Kia hậu quả trực tiếp cũng không cách nào chính xác giải nghĩa Ngô Truy viết xuống những lời này, mà Ngô Truy viết xuống những thứ này văn chữ đều là cực kỳ trọng yếu đầu mối, bất kỳ chênh lệch cùng lý giải lên sai lệch đều có thể tạo thành làm nhiều công ích, thậm chí là đi ngược lại hoàn toàn. Bất quá cũng may Ngô Truy viết xuống những thứ này chữ viết đều là thành câu đấy, có chút chữ viết có thể liên lạc trước sau chữ viết hoặc là trước sau câu nói tiến hành tổng hợp giải nghĩa, điều này có thể ở trình độ nhất định thu nhỏ lại giải nghĩa sai số, nhưng mà tương ứng cũng sẽ gia tăng giải nghĩa độ khó cùng giải nghĩa thời gian. Hai người cho ra phiên dịch kết quả đều là đơn độc lại không theo thứ tự chữ riêng lẻ, muốn giải nghĩa, tiếp theo còn cần dựa theo nguyên văn thứ tự tiến hành sắp hàng phục hồi như cũ, nguyên văn hơn 900 chữ, mỗi một chữ viết đều cần từ hơn 200 cái chữ riêng lẻ trong từng cái một chọn lựa ra, tiến triển cực kỳ chậm chạp. Bất quá lúc này bất kỳ tiến triển nào đều là bản chất đẩy tới, sau nửa giờ, Nô Truy viết xuống câu nói đầu tiên hiểu rõ đọc được, chỉ có thể là đại khái giải nghĩa. Không làm được cực kỳ tinh chuẩn, ý tứ đại khái là, ta giữ vững không được bao lâu, ta cũng biết ngươi nghe không hiểu cố hương ngôn ngữ, ta chỉ có thể đem tin tức viết xuống, để lại cho ngươi sau này từ từ giải nghĩa. Đoạn văn này có hơn 40 hiện đại chữ viết, nhưng Ngô Truy nguyên văn chỉ có mười mấy chữ, đây cũng là viễn cổ ngôn ngữ giúp hiện đại ngôn ngữ khác biệt, khi đó chữ viết số lượng ít, mỗi một chữ viết đại biểu ý đều tương đối sơ lược, có thể thay nhau, cũng có thể chung dùng. Mắt thấy có thực chất tính tiến triển, Ngô Trung Nguyên khẩn cấp muốn tiếp tục chỉnh lý, nhưng hắn nhịn được, Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh đều biết giúp hắn phiên dịch những thứ này chữ viết là Ngô Truy đối với lời hắn nói, cũng đều biết những thứ này chữ viết trong có dấu hắn trở về đầu mối, thậm chí có thể đoán được hắn giờ phút này nhất định ở không kịp chờ đợi chỉnh lý giải nghĩa, thậm chí sẽ đoán được hắn ngày mai khả năng không đi học, hay hoặc là cho dù giờ học, cũng là một bộ ngủ chưa đủ bộ dạng. Cũng không thể làm cho các nàng đoán được bản thân muốn làm cái gì, phải làm cho các nàng nghi ngờ không hiểu rõ mới được, nếu không các nàng rất có thể sẽ có tiến một bước hành động. Đem Vương Hân Nhiên kia hai tấm giấy chụp hình sau, Ngô Trung Nguyên kéo qua chăn nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau còn phải tiếp tục giờ học. Hắn đi phòng học tương đối trễ, là cố ý trễ giờ mà đi đấy, làm như vậy là để đi đến phòng học lúc Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh đều ở đây. Hắn đi phòng học thời điểm hai người cũng đích xác ở, còn là trước đây chỗ ngồi, gặp hắn đi vào. Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh đồng thời nghiêng đầu nhìn hắn, xác thực nói là nhìn trên mặt hắn vẻ mặt. Ngô Trung Nguyên nhìn Triệu Dĩnh một cái, tương đối hữu hảo ánh mắt, nhưng lại đến khi nhìn về phía Vương Hân Nhiên lúc, ánh mắt thì không phải là hữu hảo như vậy rồi. Ánh mắt hắn biến hóa, hai người đều bén nhạy phát hiện, Triệu Dĩnh cau mày, nhíu mày nhìn về phía Vương Hân Nhiên, mà Vương Hân Nhiên thì nghi hoặc nhìn Ngô Trung Nguyên. Ngô Trung Nguyên từ chỗ ngồi xuống, cầm sách vỡ đi ra. Sau đó lại lấy ra để tối hôm qua Vương Hân Nhiên đưa qua kia hai tấm giấy vứt cho Vương Hân Nhiên. Thấy Ngô Trung Nguyên thái độ ác liệt như vậy, Vương Hân Nhiên nghi ngờ lại không đầy, ngươi có ý gì? Các ngươi có ý gì? Ngô Trung Nguyên giọng rất là nguội lạnh, ngươi phía trên đều là những người gì? Tại sao Trung Quy vẫn thích tự cho là thông minh? Vương Hân Nhiên không rõ nội tình, giọng không cứng rắn nữa, làm sao rồi? Là thật hay giả ta phân biệt đi ra? Ngô Trung Nguyên mặt không đổi tình. Vương Hân Nhiên ngây ngẩn. Ngô Trung Nguyên rất ý tứ rõ ràng, bọn họ cho ra phiên dịch kết quả lại xảy ra vấn đề, bởi vì trước đây ra qua một lần vấn đề, nàng cũng không dám bảo đảm lần này bên trên cho ra phiên dịch kết quả thì nhất định là thật. Đợi đến phục hồi tinh thần lại, Vương Hân Nhiên thấp giọng hỏi, có phải hay không ngươi lầm? Lần này sẽ không có vấn đề, thời điểm đó chữ viết không thể nào 100% phiên dịch ra, ngươi có thể đừng nghi ngờ nhỏ nhen à? Ta ngược lại hy vọng ta là nghi ngờ nhỏ nhen. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói, ngươi đừng có gấp. Chờ ta xác nhận một chút. Vương Hân Nhiên nói. Ngô Trung Nguyên không có trả lời. Thà rằng làm chân tiểu nhân, không làm ngụy quân tử. Triệu Dĩnh khinh bỉ cười nhạt. Vương Hân Nhiên làm sao có thể nghe không ra Triệu Dĩnh đang dễ cận nàng, nàng so với Triệu Dĩnh cay cú nhiều, lập tức phản kích, ngậm lại chó của ngươi miệng. Hừ. Triệu Dĩnh nghiêng đầu một bên, đáp một câu, bích chỉ, bịt con đĩ. Người thúi con đĩ. Vương Hân Nhiên đứng lên. Để cho bọn họ lấy ra chút vậy thành ý. Ngô Trung Nguyên nói. Ngô Trung Nguyên mở một cái giọng, hai người cũng chỉ ồn ào không đứng lên rồi, Vương Hân Nhiên thở phì phò ngồi về chỗ ngồi, Triệu Dĩnh lộ ra để khinh thường châm biếm. Sau liền là bình thường giờ học, Ngô Trung Nguyên cái gì cũng không làm, chẳng qua là giờ học, gặp phải cảm thấy hứng thú chương trình học liền chuyên tâm nghe giảng, gặp phải không có hứng thú liền xuất thần sử sờ. Bất quá bất kể là chuyên tâm nghe giảng còn là xuất thần sử sờ, hắn đều là giả vờ, mục đích dĩ nhiên là vì mê muội Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh. Bao gồm trước đây hắn giờ học trước những thứ kia cử động, cũng là vì mê muội hai người, nhờ hai người lầm tưởng hắn phiên dịch chỉnh lý tạm thời không cách nào tiến hành. Buổi tối tan lớp sau, hắn không có lập tức trở về ký túc xá, mà là đi ra ngoài mua chút trái cây, thật ra thì hắn hận không được lập tức trở về ký túc xá, nhưng là không thể nhờ hai người thấy hắn vội vàng. Trở lại ký túc xá, lập tức tiếp tục chỉnh lý, lòng không vướng bận chuyện khác, hết sức chăm chú, đẩy tới tốc độ rất nhanh, văn dịch từng cái một hiện ra. Đại khái ý là phụ thân của ngươi là của chúng ta Đại Ngô, mẹ của ngươi là Lê tộc đại quý nhân, bởi vì ngươi nguyên nhân, chúng ta gặp tai họa thật lớn, tất cả bổn tộc Ngô đều đã chết trận, ngươi là duy nhất có Ngô huyết mạch người, ngươi là hy vọng cuối cùng, chúng ta cho rằng ngươi cũng có thể tiến vào bổn tộc cung điện, chịu tiên nhân chỉ. Điểm, đạt được bổn tộc lực lượng khổng lồ, nếu như ngươi không cách nào tiến vào chúng ta cung điện, chúng ta còn sót lại Vu sư cùng dũng sĩ sẽ mang ngươi tìm mất mát thần điện, trợ giúp ngươi gặp tôn quý đại long. Hy vọng ngươi có thể đạt được đại long lực lư. Ừm. Phiên dịch ra để trước 3 trang nội dung, đã là hơn 2 giờ sáng rồi, Ngô Trung Nguyên tạm ngừng phiên dịch, nhắm mắt lại từ trong đầu chỉnh lý đầu mối. Mặc dù phiên dịch không nhiều thông thuận, nhưng đại khái ý là có chút nội dung cùng lúc trước hắn đoán đại khái phù hợp, nhưng có một số việc là lúc trước hắn không có nghĩ tới, phụ thân của hắn là một cái bộ lạc đại vương, Ngô hẳn vương ý, đại ngô liền là đại vương. Mẹ của nàng là Lê tộc đại quý nhân.
Lê tộc hẳn si vưu nhất tộc, đại quý nhân là thời kỳ viễn cổ một loại đặc định xương vị, có thể là công chúa, cũng có thể là thánh nữ. Cha và mẹ kết hợp hẳn không được hai tộc làm cho công nhận, phụ thân bộ lạc sở dĩ gặp phải tai nạn, cũng là bởi vì duyên cớ của hắn, trừ hắn ra, phụ thân bộ lạc hẳn còn có một ít tiểu nô, cũng chính là tiểu vương, những người này có thể là hắn chú bác cũng có thể là huynh đệ của hắn, tóm lại những người này đều đang chiến đấu sắp chết. Mà nay hắn là duy nhất có thể đi vào bổn tộc cung điện người, sở dĩ nói khả năng, là bởi vì hắn là hai tộc hỗn huyết hậu duệ, không giống những thứ khác nô huyết thống tinh khiết như vậy. Nếu như hắn có thể tiến vào bổn tộc cung điện, liền có thể được bổn tộc đã chết tiên nhân trợ giúp cùng chỉ điểm, đạt được bổn tộc dành riêng lực lượng khổng lồ. Nếu như bởi vì huyết mạch không đủ tinh khiết, không cách nào tiến vào bổn tộc cung điện, trong tộc còn dư lại vu sư cùng dũng sĩ liền sẽ dẫn hắn đi tìm không có ai biết ở nơi nào thần điện, trợ giúp hắn gặp thần long, đạt được thần long lực lượng. Ở viễn cổ trong chữ viết, đại cùng thần là cùng một chữ, còn như thế nào để ý hiểu rõ, cần phải liên quan trước sau câu nói. Ngay kế, theo thường lệ giờ học, theo thường lệ ăn cơm, theo thường lệ trên tự học, tối về tiếp tục phiên dịch chỉnh lý. Cổ đại chữ viết ở giữa là không có dấu chấm câu đấy, nhỏ đoạn Ngô Truy lại dùng khá lớn khoảng trống tới cách nhau, lớn đoạn liền trực tiếp phân trang rồi. 9 giờ tối, Ngô Trung Nguyên phiên dịch ra để thứ tư trang cùng trang thứ 5 nội dung. Đại khái ý là chúng ta một mực ở tìm ngươi, nhưng chúng ta không biết ngươi đang ở đâu, không nghĩ tới ta có thể tìm được ngươi, ta thật cao hứng, đáng tiếc ta lập tức phải chết rồi, không thể dẫn ngươi đi tìm cùng thức tỉnh vũ sư, ta đem vũ sư ngủ say. Địa phương và thức tỉnh phương pháp của hắn viết xuống, ngươi đi tìm được hắn sẽ trợ giúp ngươi trở về. Chương 51, hai cái vũ sư. Phiên dịch ra bộ phận này nội dung dị thường trọng yếu, Nô Trung Nguyên lúc này trừ kích động càng nhiều hơn còn là cảm động. Trước đây hắn một mực không hiểu bản thân như thế nào mới có thể trở lại thuộc ở quá khứ của mình, vạn vạn không nghĩ tới bản thân bộ lạc vu sư sẽ trước tới tiếp ứng, chỉ cần tìm được ngủ say vu sư cũng thức tỉnh hắn, vu sư liền có thể đưa hắn đưa trở về. Kích động trong lòng, nơi nào còn ngủ được, cả đêm hướng xuống đẩy tới trình lý, rất nhanh lại có tiến triển, để bảo đảm có thể đem ngươi đưa trở về, chúng ta trong tộc phái ra để hai vị vu sư, đại vu sư ngủ say ở chúng ta bộ lạc địa cung trong. Địa cung vị trí ngay tại người lớn lên cái thôn kia rơi hướng chánh nam, bay qua ba ngọn núi, có thể thấy dưới chân núi có nóc màu xanh da trời nóc nhà lớn cái nhà, ta căn cứ địa thế phán đoán, năm đó địa cung vị trí sẽ ở đó ngồi lớn nhà phía dưới. Tiểu vu sư ở sông ngọn nguồn, ở nơi đó có ba tòa lần cận băng sơn, nó ở tại bên trái nhất kia tòa băng sơn sườn núi sau lưng vậy, đêm trăng tròn đêm khuya, ánh trăng chiếu chói lọi băng sơn, phát ra màu trắng bạc ánh sáng địa phương chính là hắn ngủ say địa phương. Lúc này trời đã sắp sáng, Nô Trung Nguyên không chút nào buồn ngủ, tiếp tục vào xuống tiến hành, đại vu sư cầm trong tay cái hộp, bên trong có một quả đan dược, chỉ cần đem kia miếng đan dược đút hắn ăn vào, hắn liền sẽ tỉnh lại. Nếu như hắn không có chờ được ngươi đến, ngươi chỉ có thể đi tìm tiểu vu sư, thức tỉnh tiểu vu sư cần 3 ngày, ngày thứ nhất đổ xuống rất lạnh nước, ngày hôm sau đổ xuống nước ấm, ngày thứ 3 đổ xuống nước nóng, cũng ở bên cạnh hắn nổi lửa, kiên nhẫn chờ hắn tỉnh lại. Một đêm chưa ngủ, nên đi học. Nô Trung Nguyên đầu óc không tỉnh táo đi đến phòng học, ở cửa thang lầu, Vương Hân Nhiên ngăn cản hắn, đưa qua hai tấm giấy, lần này phiên dịch kết quả cùng lần trước khác biệt không lớn, ngươi chắc chắn sai là chúng ta mà không phải là ngươi. Nô Trung Nguyên nhận lấy kia hai tấm giấy, hướng phòng học đi tới. Vương Hân Nhiên theo ở phía sau, trụ sở chính mời 5 tên tuổi chuyên gia cùng nhau nghiên cứu, phiên dịch kết quả là bọn họ công nhận, sẽ không có sai. Hy vọng đi. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói, hắn lúc này đối với Vương Hân Nhiên là tâm tồn áy náy. Bởi vì hắn cố ý hủy bỏ đối phương chính xác phiên dịch kết quả. Buổi sáng chịu đựng rất khổ cực, đầu óc không tỉnh táo, nếu như không phải là có khí công, mạnh cứ gọi tinh thần gượng trống, sợ là sẽ ngủ ở trong lớp. Trong ngủ chưa trong chốc lát, buổi chiều có chút tinh thần, nhưng vẫn là hề vải không dao động, ngáp liên hồi. Ngươi tối hôm qua làm cái gì? Triệu Dĩnh hỏi. Tra xét ít tài liệu. Nô Trung Nguyên nói láo mục đích cuối cùng là để cho đối phương tin tưởng, hợp lý tính phải là đặt ở vị thứ nhất. Hắn nói chơi một đêm trò chơi, Triệu Dĩnh khẳng định sẽ không tin tưởng. Triệu Dĩnh đoán được Ngô Trung Nguyên đang tra cái gì, thấp giọng hỏi, có tiến triển sao? Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, thở dài. Ngủ thiếu sót đưa đến tinh thần không tốt, cùng tốn công vô ích đưa đến nản chí như đưa đám rất là tương tự, Triệu Dĩnh tin, không có hỏi lại. Thật vất vả chịu đựng đến xế chiều tan học, Triệu Dĩnh ngăn cản định trở về nhà trọ Ngô Trung Nguyên, ta muốn nói với ngươi nói. Ngô Trung Nguyên cần cấp bách tiếp tục vào xuống tiến hành. Nào có tâm tư cùng nàng nói, nhưng mà Triệu Dĩnh nếu đề nghị, cũng không tiện lập tức cự tuyệt, nói chuyện gì. Triệu Dĩnh không có trả lời ngay, mà là thương nghị nói, đi ra ngoài một chút đi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý,
hai người bước chậm ra cửa trường, đi tây đi, cửa trường học có rất nhiều tiệm cà phê, Triệu Dĩnh chọn một nhà hoàn cảnh tương đối khá, hai người từ lầu hai vị trí gần cửa sổ ngồi xuống, chọn cà phê. Người nghĩ kỹ chưa? Triệu Dĩnh nhìn thẳng Ngô Trung Nguyên. Người chỉ cái gì? Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Triệu Dĩnh không trả lời Ngô Trung Nguyên vấn đề, lần này bọn họ đưa cho ngươi phiên dịch kết quả rất có thể là chính xác. Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời, Triệu Dĩnh có này nói một chút, không thể nghi ngờ là thấy được ban ngày Vương Hân Nhiên từ cửa thang lầu cho hắn hai tấm giấy. Các ngươi Trung Quốc có câu cổ thoại, không người nào tin mà không lập, Triệu Dĩnh dùng tiểu thìa khuấy động cà phê, chúng ta khả năng không tính là người tốt, nhưng chúng ta lời nói đáng tin. Ngươi không phải người Trung Quốc. Ngô Trung Nguyên thuận miệng hỏi ngược lại. Triệu Dĩnh rất thông minh, nghe Ngô Trung Nguyên nói như vậy, biết mình khi trước giải thích đưa tới Ngô Trung Nguyên không ưa, cười nói, nếu như dựa theo huyết thống, ta là. Nếu như dựa theo quốc tịch, vậy ta không phải. Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời. Ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Triệu Dĩnh truy hỏi. Ngô Trung Nguyên vẫn chưa trả lời, trên thực tế hắn đã sớm biết Triệu Dĩnh cái vấn đề này ý chỉ cái gì, Triệu Dĩnh cùng Vương Hân Nhiên đều biết hắn đoạn này thời gian một mực ở cân nhắc với ai hợp tác. Hôm nay Triệu Dĩnh thấy Vương Hân Nhiên giao cho hắn phiên dịch kết quả, suy đoán hắn rất nhanh liền sẽ có hành động, cho nên muốn biết hắn bước kế tiếp tình huống. Thấy Ngô Trung Nguyên do dự, Triệu Dĩnh cũng không cảm giác bất ngờ, ngươi cảm giác bọn họ sẽ cho phép ngươi làm có thể nguy hại đến an ninh quốc gia chuyện sao? Ngô Trung Nguyên không tiếp lời. Ngươi nghe nói qua hiệu ứng hồ điệp, thay đổi hàng loạt khi có một sự thay đổi nào đó, sao? Triệu Dĩnh hỏi. Một con Amazon sông lưu vực mưa rừng nhiệt đới trong con bướm, thỉnh thoảng vô mấy cái cánh. Tiếp theo ở sau 2 tuần đưa tới Mỹ quốc Texas đưa tới một trận bão. Ngô Trung Nguyên nói. Triệu Dĩnh gật đầu một cái, biết cái lý này bàn về không chỉ ta và ngươi, bọn họ cũng biết. Ngô Trung Nguyên cười một tiếng, Triệu Dĩnh nói bóng gió là hắn nếu như trở lại sau này, làm những chuyện như vậy tiếp theo đối với hiện đại xã hội sinh ra không thể biết trước không thể khống chế tiềm tàng ảnh hưởng, mà đây tuyệt đối là quốc gia làm cho không cho phép. Ngươi hẳn biết ta không phải ở chê bọn họ. Triệu Dĩnh nói. Ta đây biết, Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái. Nhưng mà Hỷ Gộ đã từng nói tồn tại tức là hợp lý, phàm là hợp với lý tính đồ đều là thực tế, phàm là thực tế đồ đều là hợp với lý tính, ngươi có nghĩ tới hay không, nếu ta thật trở về, vậy đã nói rõ ta trở về là hợp lý, không quản ta ở cổ đại làm gì, đều không sẽ đối với hiện đại xã hội sinh ra ảnh hưởng. Đây chỉ là một loại không được chứng thực giả thiết. Triệu Dĩnh nói. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, đây không phải là một loại không được chứng thực giả thiết, đây là một loại không bị phủ định lý luận. Ta vốn cũng không thuộc về nơi này, nếu như ta nên trở về đi rồi biến mất trở về, ngược lại khả năng sẽ đối với hiện thực xã hội sinh ra ảnh hưởng. Ngươi có thể thuyết phục ta, nhưng ngươi có thể thuyết phục bọn họ sao? Triệu Dĩnh cười hỏi, bọn họ dám mạo hiểm như vậy sao? Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời. Triệu Dĩnh cũng không có thúc giục, bởi vì nàng biết Ngô Trung Nguyên đang suy tư. Chốc lát sau, Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, không được, ta không thể hợp tác với các ngươi. Triệu Dĩnh dường như không hề cảm giác bất ngờ. Nhấp miếng cà phê, lý do. Các ngươi muốn từ trên người ta lấy được là gen cùng thời không ví dụ thực tế cùng con số cụ thể. Nếu như các ngươi như vậy nắm giữ nào đó gen sửa đổi cùng điều khiển thời không kỹ thuật, các ngươi nhất định sẽ dùng để đối phó Trung Quốc. Ta nếu như hợp tác với các ngươi, bản chất liền là bán nước. Ngô Trung Nguyên nói. Ngươi mới vừa rồi cũng đã nói, ngươi vốn cũng không thuộc về nơi này. Triệu Dĩnh nói. Vậy cũng không được. Ngô Trung Nguyên nghiêm nghị nói, bình tĩnh mà xem xét, hắn khả năng không cùng nhiệt yêu nước. Nhưng mà nhờ hắn phản bội mình dân tộc, hắn tuyệt đối không làm, đây là làm người giới hạn. Nếu như bọn họ ngăn cản ngươi trở về thì sao? Triệu Dĩnh hỏi. Ngô Trung Nguyên không có tiếp lời, bưng lên ly cà phê đem bên trong cà phê uống một hơi cạn sạch, giơ tay lên gọi đến nhân viên tạp vụ, lại muốn một ly. Ngươi cảm giác bọn họ sẽ không ngăn cản ngươi trở về. Triệu Dĩnh truy hỏi. Ngô Trung Nguyên không trả lời. Triệu Dĩnh hỏi cái vấn đề này, cũng không cần Ngô Trung Nguyên trả lời. Mục đích của nàng chẳng qua là nhắc nhở Ngô Trung Nguyên, phía chính phủ tuyệt không sẽ cho phép hắn trở về. Đạo sư của ta đã từng nói, người sinh lớn nhất mệnh đề liền là suy nghĩ biết mình gánh vác trách nhiệm và sứ mạng, người nghĩ rõ chưa? Triệu Dĩnh lại hỏi. Người kia ở đâu tốt nghiệp đại học? Ngô Trung Nguyên cười hỏi. California Đại học. Triệu Dĩnh ngược lại cũng thẳng thắn. Người đi học đủ sớm đấy. Ngô Trung Nguyên nói. Ta 17 tuổi thì đã bị California Đại học đặc cách trúng tuyển. Triệu Dĩnh nói. Người bây giờ bao lớn? Ngô Trung Nguyên hỏi. Khẳng định so với người lớn, Triệu Dĩnh cười đáp, lại hỏi, ngươi cảm giác bằng vào ngươi lực lượng của mình, có thể hoàn thành trách nhiệm của mình cùng sứ mạng sao? Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, rất khó, nhưng ta nghĩ thử một lần. Ngươi sẽ hợp tác với bọn họ sao? Triệu Dĩnh hỏi.
Nô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu, khẳng định sẽ không, nhưng ta cũng không muốn hợp tác với các ngươi. Giả thiết ngươi không cách nào độc lập hoàn thành, ngươi là sẽ chọn buông tha sứ mạng của mình ở lại chỗ này, còn là sẽ chọn cùng chúng ta hợp tác trở lại quá khứ hoàn thành sứ mạng của mình. Triệu Dĩnh lại hỏi. Nô Trung Nguyên suy nghĩ một chút, nói, tồn tại tức là hợp lý, nếu quả thật đến đó một ngày, ta nghĩ ta sẽ làm ra lựa chọn đấy. Triệu Dĩnh gật đầu một cái. Nô Trung Nguyên không biết uống cà phê, người ta đều là nhấp, hắn là miệng to uống, chén thứ hai cà phê đưa tới, cũng là uống một hớp rồi, sau đó đứng lên, ta đi trước, ngươi tính tiền đi. Thân sĩ là sẽ không để cho nữ sĩ trả tiền, Triệu Dĩnh cười nói, ngươi bây giờ nhưng lại triệu phu ông, mời ta uống lại ly cà phê đều không cam lòng. Nô Trung Nguyên cười, nghiêng đầu nhìn Triệu Dĩnh, các ngươi rất đáng sợ đấy. Ngươi cho là bọn họ không biết. Triệu Dĩnh hỏi. Nô Trung Nguyên tự nhiên biết Triệu Dĩnh trong miệng bọn họ là chỉ Vương Hân Nhiên đám người, các ngươi đều rất đáng sợ đấy, ta còn là cách các ngươi xa một chút vậy đi. Nếu như ngươi có tiến một bước cử động, ngươi cảm giác bọn họ sẽ không tha mặc ngươi làm chuyện ngươi muốn làm. Triệu Dĩnh hỏi. Nô Trung Nguyên không có tiếp lời. Ta không phải nói chuyện giật gân, nếu như không hợp tác với chúng ta, an toàn của ngươi cũng rất khó bảo đảm. Triệu Dĩnh nói. Nô Trung Nguyên nhìn Triệu Dĩnh một cái. Triệu Dĩnh lấy đức báo oán, trở về lấy cười một tiếng, sau đó giơ tay lên gọi đến nhân viên tạp vụ, trả tiền, cho tiền tiếp, có thể là Đông Tây Phương khác biệt, nàng một mực có làm tiền tiếp thói quen. Ta không thúc giục ngươi, Triệu Dĩnh đi trước xuống lầu, có cái gì ta có thể làm, ngươi cứ mở miệng. Ta không nhất định sẽ cho các ngươi hồi báo. Nô Trung Nguyên nói. Ta biết, nhưng ta chỉ là muốn tiến một bước chứng minh thành ý của chúng ta. Triệu Dĩnh nói. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái. Trở lại ký túc xá. Nô Trung Nguyên không có xuống chút nữa tiến hành, mà là đêm qua sửa sang lại văn dịch lại nhìn một lần, căn cứ Ngô Truy diễn tả, bộ lạc để bảo đảm vạn vô nhất thất, phái ra để hai tên tuổi vu sư trước tới tiếp ứng, dùng trước tới tiếp ứng dường như không nhiều tinh chuẩn, xác thực nói là ngủ say chờ đợi, hai cái này vu sư thật ra thì cũng không phải là lớn hay nhỏ khác biệt, mà là chọn đầu cùng dự bị khác biệt, chọn đầu liền là hoàng huyện kia một người, Ngô Truy đi. Tới hiện đại sau, là từ kế cận dừng lại một đoạn thời gian. Đã giúp hắn xác định địa cung vị trí cụ thể, nếu như chuyện tiến triển đủ thuận lợi, chỉ cần đi đến địa cung thức tỉnh vu sư liền có thể trở về. Nếu như cái này chọn đầu tiên vu sư xảy ra bất ngờ, chỉ có thể lựa chọn thức tỉnh dự bị người đó vu sư, Nô Truy nói xong, ngay tại lúc này Hoàng Hà là bây giờ xưng vị, trước liền là sông. Trường Giang cũng là bây giờ xưng vị, trước liền là sông lớn. Người cổ đại trong miệng Giang Hà, cũng không phải là nói về, mà là chuyên chỉ Trường Giang cùng Hoàng Hà. Dự bị vu sư ở Hoàng Hà ngọn nguồn, nhưng cái ngọn nguồn cũng không là người hiện đại cho là ngọn nguồn, hiện đại có công nghệ cao thủ đoạn, có vệ tinh, có thể phán định tinh chuẩn mà cụ thể, nhưng thời cổ đại cũng không có những thứ này, bọn họ cho là ngọn nguồn giúp hiện đại khẳng định không phải một chỗ, bất quá chỗ tốt là Ngô Truy đề cập tới ngọn nguồn kế cận có 3 tòa băng sơn, cũng có thể là tuyết sơn, trong là vô cùng trọng yếu vật tham chiếu. Trước uống 2 ly cà phê, bây giờ có tinh thần, Ngô Trung Nguyên tiếp tục vào xuống trình lý. Nô Truy sau đó nhắc tới giúp đại vu sư cùng tiểu vu sư nhận nhau phương pháp xử lý, đại vu sư có thể nghiệm điều tra huyết mạch, chỉ cần thức tỉnh đại vu sư bản thân là có thể chắc chắn hắn thân phận, nhưng tiểu vu sư không thể, cần cầm tín vật, mà tín vật liền là Nô Truy trước đây kín đáo đưa cho hắn đá kia, Nô Truy gọi nó là thần thạch. Nếu như nói trước sửa sang lại những nội dung kia làm Ngô Trung Nguyên hưng phấn nói, theo sau nội dung liền làm Ngô Trung Nguyên khẩn trương, bởi vì theo Nô Truy giải thích, không những tộc nhân của hắn tìm hắn, địch nhân của hắn cũng tìm hắn. Chương 52, phiên dịch hoàn thành. Kích động hưng phấn có thể thúc đẩy Ngô Trung Nguyên tăng tốc độ phiên dịch, khẩn trương thấp thỏm cũng có giống nhau hiệu quả, muốn biết tình huống của địch nhân, chỉ có thể tiếp tục phiên dịch chỉnh lý, 2 giờ sau, lại có mới tiến triển. Địch nhân đối với hắn tìm là từ gần đoạn thời gian mới bắt đầu, ở thời kỳ viễn cổ bây giờ ừ nùn kéo đến tiến hành tìm mục đích của hắn dĩ nhiên là giết hắn. Ngô Truy cũng không có nói rõ ràng vì địch nhân gì gần đoạn thời gian mới bắt đầu tìm hắn. Mà cái vấn đề này cũng không cần Ngô Truy nói rõ, Ngô Trung Nguyên bản thân là có thể nghĩ đến câu trả lời, tại hắn mất tích sau, tộc nhân của hắn khả năng đi tìm hắn, nhưng tuyệt không phải cử toàn tộc lực tìm, bởi vì khi đó có Ngô huyết mạch người còn có rất nhiều, hắn cũng không phải là trọng yếu như vậy. Nhưng mà ở sau đó một đoạn thời gian, những thứ này có Ngô huyết mạch người từng cái một chết đi, tộc nhân của hắn vừa nghĩ đến hắn, lúc này mới bắt đầu toàn lực tìm, mà toàn lực của bọn hắn tìm kiếm cũng kinh động đối nghịch bộ lạc. Biết có hắn như vậy một cái hôn huyết ngô tồn tại, vì vậy liền muốn chạy tại hắn tộc nhân tìm được lúc trước hắn tìm được hắn, đưa hắn giết chết. Ngoài ra, Ngô Truy cũng không nói tới đối thủ khả năng sẽ xuyên việt thời không đổi kịp hiện đại, chẳng qua là cảnh cáo hắn,
sau khi trở về nhất định phải ẩn giấu thân phận, mau sớm trở lại bộ lạc của mình, giúp tộc nhân của mình hội hợp. Nô Truy không có đề cập đối thủ sẽ đuổi kịp hiện đại, đã nói lên đối phương Vu sư khả năng cũng không có xuyên việt thời không năng lực, còn như sự thật có phải như vậy hay không, tạm thời còn không cách nào chắc chắn. Nô Truy tiếp theo giảng thuật là hắn sau khi trở về như thế nào tìm tộc nhân của mình, bọn họ phái ra hai cái Vu sư đều có đưa hắn đưa về thời kỳ viễn cổ năng lực, nhưng bọn hắn đều không cách nào khống chế hắn sau khi trở về nhà vị trí, nói cách khác hắn có thể xuất hiện ở thời kỳ viễn cổ bất kỳ một người nào địa phương, hắn cần bản thân tìm được bộ lạc của mình. Quá trình này cũng là Ngô Truy lo lắng nhất quá trình, bởi vì kia hai cái Vu sư chỉ có thể đưa hắn trở về, bản thân lại cũng không trở về, đến lúc đó hắn là một thân một mình, thân ở một cái hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, mà địch nhân của hắn vẫn còn ở Khẩn La Mật Cổ tìm hắn. Loại chuyện này giống như đem một cái tập tễnh học bước con nít ném ở hồ lang hoành hành rừng rậm, chỉ cần bị địch nhân phát hiện đó là một con đường chết. Vì để giảm bớt hắn sau khi trở về bất hạnh chết yểu khả năng, bộ lạc của hắn phái ra để 12 vị dũng sĩ, phân biệt chờ đợi ở đại hai bên bờ sông 12 chỗ nhánh sông giúp chủ lưu chỗ giao nhau. Hắn sau khi trở về, có thể đi kia 12 cái địa điểm tìm bổn tộc dũng sĩ, do bọn họ hộ tống hắn trở lại bộ lạc của mình. Nếu như không có tìm được bổn tộc tiếp ứng dũng sĩ, hắn chỉ có thể tự trở về, bộ lạc của hắn ở Lạc Thủy kế cận. Kỳ thực Ngô Truy đem bộ lạc vị trí cụ thể viết xuống, nhưng vị trí này vừa vặn là hắn không có giao cho Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh phiên dịch kia 9 cái chữ, mà chính hắn đầu phiên dịch ra để Lạc Thủy 2 chữ, cho nên chỉ biết mình bộ lạc ở Lạc Thủy kế cận. Phiên dịch tới nơi này, 18 trang đã phiên dịch 2/3, trước hắn lý giải có sai lầm, lầm tưởng trong tộc chỉ còn lại 2 cái Vu sư cùng 12 cái dũng sĩ. Kỳ thực Ngô Truy suy nghĩ biểu đạt là có 2 cái Vu sư cùng 12 cái dũng sĩ đang đợi cùng trợ giúp hắn. Tiếp theo Ngô Truy giảng thuật là thời kỳ viễn cổ thời cuộc, khi đó Trung Nguyên địa khu có rất nhiều bộ lạc, đại bộ lạc có 3 cái, phân biệt dùng gấu, trâu, chim vì totem, bộ lạc nhỏ có rất nhiều, còn như cụ thể có bao nhiêu, Ngô Truy chưa nói, những thứ này nhỏ bộ lạc có hoàn toàn độc lập, có phụ thuộc vào khá lớn 3 cái bộ lạc. Bọn họ liền là gấu bộ lạc, trâu bộ lạc cùng chim bộ lạc cũng là 2 cái đại bộ lạc. Trong 3 đại bộ lạc vẫn là lẫn nhau đối nghịch, nhưng sau đó không biết bởi vì sao, châu bộ lạc cùng chim bộ lạc đột nhiên kết minh, vây công gấu bộ lạc Vu sư cũng chính là ở đó lần thanh thế thật lớn trong chiến tranh làm phép xuất hiện sai lệch, bắt hắn cho mang thất lạc. Ở cuộc chiến tranh kia sau, châu bộ lạc cùng chim bộ lạc kết minh liền tuyên bố kết thúc, 3 phương hướng lại trở về lẫn nhau đối nghịch trạng thái, chẳng qua là gấu bộ lạc ở cuộc chiến tranh kia trong tổn thương nguyên khí nặng nề, ở giúp 2 tộc trong tranh đấu, từ đầu đến cuối thuộc về hoàn cảnh xấu. Trung Quốc có 5.000 năm văn minh, cũng chỉ có 3.000 năm lịch sử, có lịch sử trước kia mấy nghìn năm, để lại nhiều truyền thuyết thần thoại. Ngô Truy theo sau giải thích cho thấy thời kỳ viễn cổ lưu truyền xuống truyền thuyết thần thoại cũng không chỉ là truyền thuyết thần thoại, có người hiện đại không cách nào hiểu chuyện là chân thật tồn tại. Thời kỳ viễn cổ hoàn cảnh sinh tồn cực kỳ tồi tệ, có rất nhiều bây giờ đã tuyệt chủng hồng hoang cự thú, ở giúp thiên nhiên chống lại ở bên trong, người cổ đại đem tự thân trí khôn phát huy đến trình độ cao nhất. Lục lọi sáng tạo ra để rất nhiều tăng cường năng lực chính mình phương pháp. Cường giả là vua là thiên cổ không đổi chân lý, thời kỳ viễn cổ tự nhiên cũng chính là như thế, thuộc bộ lạc nào thực lực cường đại, bộ lạc nào phát triển liền lớn mạnh. Cơ hồ tất cả bộ lạc đều có chính mình sinh tồn kỳ xảo cùng tăng cường năng lực chính mình phương pháp, chẳng qua là uy lực lớn có chút khác biệt, uy lực lớn nhất còn là 3 đại bộ lạc, 3 bộ lạc lớn tiên nhân đều nghiên cứu ra luyện khí phương pháp, thông qua đặc thù phương pháp tu hành, có thể thu nạp trong thiên địa linh khí, tăng lên linh khí của mình tu vi. Luyện khí giống như thân cây, thời kỳ viễn cổ các bộ lạc làm cho nghiên cứu ra tăng cường năng lực chính mình phương pháp đều là thành lập ở luyện khí trên căn bản, chẳng qua là đang sử dụng linh khí lúc sinh ra phân hóa, thuật có chuyên về một môn, tất cả gạt bỏ lối tắt. Gấu bộ lạc tiên nhân nghiên cứu ra thần kỳ pháp thuật, theo linh khí tu vi tăng lên, có thể sử dụng pháp thuật càng ngày càng nhiều, uy lực cũng càng ngày càng lớn. Châu bộ lạc tổ tiên nghiên cứu ra một loại khác thần kỳ năng lực, bọn họ có thể thúc dục linh khí làm thân thể của mình phát sinh biến hóa, biến thành các loại manh thu hình thái, theo linh khí tu vi tăng cường, bọn họ có thể biến hóa thú trên người càng ngày càng nhiều, uy lực cũng là càng ngày càng lớn. Đều là luyện khí phương pháp bất đồng, luyện khí hiệu quả cũng không giống nhau loại, châu bộ lạc luyện khí phương pháp không bằng gấu bộ lạc huyền diệu, luyện khí tốc độ tương đối chậm chạp, nhưng bọn hắn đối với dược thảo vô cùng hiểu rõ, giỏi y thuật, có thể rèn luyện đan dược, thông qua uống đan dược tới tăng tốc độ tu vi. Dùng cái này đền bù luyện khí phương pháp tạm được thiếu sót. Chim bộ lạc bản lĩnh xuất chúng là giã luyện kim loại, bọn họ nắm giữ những bộ lạc khác không nắm giữ luyện kim kỹ thuật, có thể chế tạo các loại khôi giáp, bọn họ chế tạo khôi giáp cũng không chỉ là phòng vệ, cũng có thể tăng lên tự thân năng lực chiến đấu,
bất đồng linh khí tu vi tộc nhân, mặc khôi giáp cũng không giống nhau, theo linh khí tu vi tăng lên, bọn họ có thể mặc mang cởi khôi giáp cấp bậc càng ngày càng cao, khôi giáp tự thân ẩn chứa thần kỳ lực lượng cũng càng ngày càng lớn. Ngoài ra, ở thời kỳ viễn cổ, vật để cưỡi là phi thường phổ biến, phổ thông tộc nhân ngoài ra vu sư cùng dũng sĩ phần lớn đều có vật mình cưỡi, vật để cưỡi dùng ngựa vì nhiều, cũng không chỉ có ngựa, còn có rất nhiều những thứ khác giỏi chạy nhanh dã thú. Trừ trên đất chạy trốn, các bộ lạc còn có một vài người có thể bay trên trời, theo linh khí tu vi tăng lên, gấu bộ lạc đẳng cấp cao dũng sĩ có thể thi triển pháp thuật đang lăng không bay sang, mà châu bộ lạc đẳng cấp cao dũng sĩ có thể dùng linh khí dục xanh hai cánh. Mà chim bộ lạc đẳng cấp cao dũng sĩ thì có thể mặc mang có kim loại phe cánh khôi giáp bay lên bầu trời. Thời kỳ viễn cổ có rất nhiều bộ lạc, nhưng bị thiên phú có hạn, Nô Truy Đầu viết xuống giúp ba đại bộ lạc có liên quan nội dung, sau cùng hai trang trên giấy không có thực chất tính nội dung, Nô Truy chẳng qua là tự thuật gấu bộ lạc trước mắt tình cảnh nguy hiểm, cùng với tộc nhân bị khi dễ cùng hãm hại, còn có liền là thân là đại nô có quyền lực trí cao vô thượng, ở Nô Truy lúc rời đi, gấu bộ lạc còn có hơn 50.000 người. Đối với những thư này người, đại nô cầm giữ có quyền sinh, sắt trong tay quyền lực, nhưng tương ứng, đại nô cũng gánh vác bảo vệ trách nhiệm của bọn họ. Trừ những thứ này ra, Nô Truy còn nhắc tới kia hai tên tuổi vu sư cùng với bao gồm chính hắn ở bên trong những thứ kia ly biệt thân nhân trước tìm kiếm hắn bổn tộc dũng sĩ, bọn họ đều có người thân, cũng có vợ con cùng con, bọn họ biết rõ đây là một cái không đường về, còn là không chùn bước bước lên hành trình. Nô Trung Nguyên tự nhiên biết Nô Truy viết xuống lời nói này dụ ý. Nô Truy lo lắng hắn xảy ra ở sợ hãi mà không dám trở về, một mặt làm khó dễ thủ lãnh quyền lực tới cám dỗ hắn, mặt khác lại làm khó dễ trách nhiệm cùng đạo nghĩa tới kích thích máu của hắn tính. 18 trang giấy, toàn bộ phiên dịch hoàn thành, Nô Trung Nguyên giải ra một cái khí thô, lúc này đã là hơn 2 giờ sáng rồi, hắn nhưng hoàn toàn không có buồn ngủ, căn cứ Nô Truy giải thích không khó phát hiện, hắn vốn là nhà người đó niên đại hẳn hoàng đế, viêm đế, Sivu ba tộc tịnh lập niên đại, gấu bộ lạc không thể nghi ngờ liền là hoàng đế bộ lạc. Viêm đế nhất tộc dùng châu vì totem, lại viêm đế liền là thần ông, bọn họ giỏi y dược cũng hợp tình hợp lý. Chim bộ lạc dĩ nhiên là Sivu bộ lạc, giỏi giã luyện kim loại liền là chứng minh tốt nhất. Bất quá hắn là học khảo cổ đấy, quen thuộc lịch sử, có một số việc giúp thế nhân hiểu sai bất đồng, hoàng đế cũng tốt, viêm đế cũng được, bao gồm Sivu, đều không phải là cụ thể chỉ một người nào đó, là chỉ nào đó địa vị hoặc chức vụ, tương tự với hoàng đế hoặc vương gia loại này. Dùng hoàng đế cùng vương gia theo lệ. Ung chính là hoàng đế, nhưng hoàng đế không hề chỉ riêng ung chính. Hoàng chú là vương gia, nhưng vương gia không hề chỉ riêng hoàng chú. Khả năng có rất nhiều vị trí hoàng đế, cũng có rất nhiều vị trí viêm đế, còn có rất nhiều vị trí chim bộ lạc thủ lĩnh. Sở dĩ không nói có rất nhiều vị trí Sivu là bởi vì Sivu là cuối cùng nhất đại chim bộ lạc thủ lĩnh, người ta vốn là cũng không gọi Sivu. Sivu là hoàng đế mắng hắn mà nói, si mặt chữ ý là ngu xuẩn mà xấu xí, cùng hôm nay ngu đần không sai biệt lắm, Vu là cái giọng trợ từ. Nhất là, càng quá mức, dính chung một chỗ hẹn tương đương với đại ngu đần, là câu rất khó nghe tủ. Lan qua lộn lại không ngủ được, Nô Trung Nguyên cầm lấy điện thoại di động, làm Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh tất cả giàu rồi một cái tin tức, nhờ hai người tìm người phiên dịch không có bị hiểu rõ học ra bảy chữ kia, Lạc Thủy có lẽ đã là trọng yếu nhất tin tức, còn sót lại bảy chữ kia cũng không trọng yếu, ít nhất đối với Vương Hân Nhiên cùng Triệu Dĩnh mà nói không trọng yếu. Hai người lại lập tức trở về để tin tức. Triệu Dĩnh trở về là chờ một chút mà Vương Hân Nhiên trở về là tại sao còn chưa ngủ, đi ra nói chuyện. Nô Trung Nguyên cũng muốn đi ra ngoài hóng mát một chút, trở về tốt, sau đó mang giày xuống đất, đem sửa sang lại văn dịch xé nát vọt vào bồn cầu, sau đó ở rửa tay giữa rửa mặt. Nữ ký túc xa cách đường cái gần hơn, Nô Trung Nguyên đi đến nơi đó lúc, Vương Hân Nhiên đã đang chờ. Lúc này đã nhanh 3 giờ, trong sân trường không có người nào, Vương Hân Nhiên chỉ mặt đông thao trường, tỏ ý hai người đi nơi đó nói chuyện. Nô Trung Nguyên gật đầu đồng ý. Đầu mùa xuân rất lạnh, rạng sáng lạnh hơn, Vương Hân Nhiên mặc ít, đi lúc run lẩy bẩy. Ngắn ngủi do dự sau, Nô Trung Nguyên cởi xuống áo lông, làm Vương Hân Nhiên phủ thêm. Vương Hân Nhiên thật bất ngờ, nghi ngờ nhìn Nô Trung Nguyên một cái, lần đầu tiên nói câu cảm ơn. Nô Trung Nguyên gật đầu một cái, đổi thành bình thường, hắn là tuyệt sẽ không làm ra loại này cử động đấy, bởi vì tại hắn xem ra đây là vụng về mà lòng dạ hẹp hòi tán gái bộ sách võ thuật, hắn khinh thường dùng. Nhưng hắn đã chỉnh lý ra văn dịch, rất nhanh sẽ phải rời khỏi trường học, có chút thương cảm. Ngoài ra, đối với Vương Hân Nhiên, hắn là nghi ngờ có một chút áy náy, bởi vì hắn sẽ không cùng Vương Hân Nhiên hợp tác, Vương Hân Nhiên định trước không hoàn thành nhiệm vụ. Ngươi càng ngày càng giống đàn ông. Vương Hân Nhiên cười nói. Vương Hân Nhiên cười rất tự nhiên, nhưng Ngô Trung Nguyên nghe vẫn là ra trong tự nhiên mất tự nhiên, ta vốn chính là đàn ông. Ta mới quen ngươi thời điểm ngươi không giống,
Vương Hân Nhiên nói, ngươi biến hóa rất lớn. Ngươi muốn làm gì? Ngô Trung Nguyên cười to liếc xéo. Vương Hân Nhiên nhìn Ngô Trung Nguyên một cái, ngươi có tính toán gì? Lời này Ngô Trung Nguyên cảm giác quen hay, cẩn thận suy nghĩ một chút, vấn đề tương tự Triệu Dĩnh cũng hỏi qua, nhưng hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra làm sao cùng Vương Hân Nhiên nói, chỉ có thể giả bộ hồ đồ cái gì tính toán gì. Vương Hân Nhiên tự nhiên biết Ngô Trung Nguyên đang giả bộ hồ đồ, lại nhìn hắn một cái, ngươi cảm giác chuyện ngươi muốn làm có khả năng thành công tính sao? Nói thẳng đi, ngươi muốn làm gì? Ngô Trung Nguyên hỏi ngược lại. Chúng ta chuẩn bị đánh cuộc một lần. Vương Hân Nhiên nói. Đánh cuộc gì? Ngô Trung Nguyên truy hỏi. Đánh cuộc ngươi sẽ không thành công, Vương Hân Nhiên nói, chúng ta chuyên gia đứng ở khoa học góc độ trên đầy đủ luận chứng qua, chúng ta cho là chuyện ngươi muốn làm không thể nào thành công. Sau đó thì sao? Ngô Trung Nguyên hỏi. Sau đó chúng ta quyết định đánh cuộc một lần, không quản ngươi muốn làm cái gì, chúng ta đều toàn lực ủng hộ ngươi, nếu như cuối cùng ngươi thật thành công, chúng ta để cho ngươi đi. Chương 53, lên đường. Đối với Vương Hân Nhiên mà nói, Ngô Trung Nguyên thật bất ngờ, nhưng cũng không phải cực kỳ bất ngờ. Bất ngờ là bởi vì không nghĩ tới Vương Hân Nhiên đám người sẽ nói lên đề nghị như vậy, không là phi thường bất ngờ là bởi vì trước mắt đến xem trừ đề nghị như vậy, bọn họ cũng không có lựa chọn tốt hơn, nếu như bọn họ không làm như vậy, sẽ cùng biến hình buộc hắn nghiêng về Triệu Dĩnh một phe. Thấy Ngô Trung Nguyên yên lặng không nói, Vương Hân Nhiên nghiêm nghị nói, xin ngươi tin tưởng chúng ta nói được là làm được. Ta không tin tưởng các ngươi, ta chỉ tin tưởng ngươi. Ngô Trung Nguyên nói, vậy, Vương Hân Nhiên thật cao hứng. Chúng ta nhất định sẽ giữ đúng cam kết. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta chỉ nói ta tin tưởng ngươi, chưa nói sẽ tiếp nhận đề nghị của ngươi, ta phải hảo hảo suy nghĩ một chút. Ngươi còn phải suy nghĩ gì? Vương Hân Nhiên không vui, ngươi đừng quên rằng Triệu Dĩnh là người nào. Bọn họ ban đầu đã từng định bắt cóc ngươi. Ta không quên. Ngô Trung Nguyên đi tới giỏ dưới rổ lưới ngồi xuống. Vương Hân Nhiên đi tới ngồi vào bên cạnh hắn, hợp pháp cùng không hợp phương pháp có bản chất khác biệt, đối với không hợp pháp hành động. Chúng ta có quyền đả kích và ngăn lại. Những thứ này ta đều biết, không cần ngươi nhắc nhở. Ngô Trung Nguyên nói, Vương Hân Nhiên có ý tứ là nếu như hắn cùng Triệu Dĩnh hợp tác, phía chính phủ nhất định sẽ ra mặt ngăn lại. Vương Hân Nhiên lại nói, đề nghị này đối với ngươi có trăm lợi mà không có một hại, chúng ta có thể vì ngươi cung cấp làm cho có thứ mà ngươi cần trợ giúp. Ngô Trung Nguyên giơ tay lên một cái, chờ ta suy nghĩ. Ngươi phải suy nghĩ tới khi nào? Vương Hân Nhiên là người cấp tính con. Cho ta 5 phút đồng hồ. Ngô Trung Nguyên nói. Vương Hân Nhiên chỉ sợ Ngô Trung Nguyên do dự, mắt thấy Ngô Trung Nguyên chỉ cần 5 phút đồng hồ, biết hắn động tâm, cũng sẽ không lại thúc giục, xuất ra thuốc lá, đốt lên một chi. Ngô Trung Nguyên đúng là động tâm, nguyên nhân rất đơn giản, cùng Vương Hân Nhiên một phe hợp tác là hợp pháp, chỉ cần phía chính phủ ra mặt, không những có thể loại bỏ hết thẻ chướng ngại, cũng có thể cung cấp các loại tiện lợi, chân chính làm ít công to. Mà hắn do dự nguyên nhân cũng rất đơn giản, hắn lo lắng đối phương nói chuyện không tính toán gì hết. Đối phương sở dĩ cam kết nếu như hắn có thể trở về tuyệt không sẽ ngăn cản, đó là bởi vì ở đối phương xem ra hắn nhất định không trở về, nếu quả thật đến đó một ngày, đối phương khả năng thì không phải là loại ý nghĩ này rồi, dẫu sao nghỉ hắn trở về có nguy hiểm nhất định, làm vì quốc gia mà nói, bất kỳ khả năng ảnh hưởng đến ổn định xã hội cùng công dân an toàn chuyện bọn họ đều không sẽ để. Mặc cho bỏ qua. Chi này điếu thuốc nhanh hút xong. Vương Hân Nhiên ở bên cạnh nói. Ngô Trung Nguyên không hiểu rõ, nghiêng đầu nhìn nàng. Vương Hân Nhiên nói, một điếu thuốc thiêu đốt thời gian đại khái liền là 5 phút đồng hồ. Các ngươi trước đã từng lừa gạt ta, nếu như các ngươi lần nữa nói không giữ lời làm thế nào? Ngô Trung Nguyên hỏi. Cái vấn đề này Vương Hân Nhiên rất khó trả lời, suy nghĩ hồi lâu mới nói, ta còn thật không biết phải làm sao mới có thể làm cho ngươi tin tưởng chúng ta, như vậy đi, nếu như ngươi cho là có cần phải, chúng ta có thể với ngươi ký kết một phần văn bản hiệp ước. Kia ngược lại không cần. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta đồng ý hợp tác với các ngươi. Đa tạ tín nhiệm. Vương Hân Nhiên như chút được gánh nặng. Ngô Trung Nguyên lại lần nữa lắc đầu, ta lựa chọn cùng các ngươi hợp tác không phải là bởi vì tin tưởng các ngươi, mà là ta nếu như không hợp tác với các ngươi nhất định sẽ thiết trí trở ngại. Ngô Trung Nguyên mà nói làm Vương Hân Nhiên rất lúng túng, nhưng cẩn thận nghĩ đến, hắn nói cũng đúng là thật tình. Ta còn có một cái điều kiện. Ngô Trung Nguyên nói. Cái gì? Vương Hân Nhiên hỏi. Chứ ngươi ra, ta không cùng bất kỳ phía chính phủ người tiếp xúc. Bọn họ có thể tham gia giúp, nhưng không thể đồng hành. Ngô Trung Nguyên nói. Ta hiểu ý của ngươi, Vương Hân Nhiên gật đầu đồng ý, cái điều kiện này không quá phận. Ngô Trung Nguyên không nói gì thêm, chẳng qua là ngẩng đầu nhìn trời lên trăng khuyết. Triệu Dĩnh là ngoại quốc gián điệp, nếu như ngươi thật lòng suy nghĩ hợp tác với chúng ta, cũng sẽ ngăn cản chúng ta đem nàng khống chế lại. Vương Hân Nhiên nói. Nàng đối với ta rất tốt, ta không hy vọng nàng bị bắt. Nô Trung Nguyên lắc đầu. Vương Hân Nhiên không vui, bĩu môi cau mày, nhíu mày, hư tình giả ý cũng đáng giá ngươi thương hương tiếc ngọc. Nô Trung Nguyên đứng lên, ta sẽ cùng nàng nói rõ ràng, bảo nàng rời đi nơi này, nếu như nàng không đi, các ngươi có thể bắt nàng. Vương Hân Nhiên bước tàn thuốc xuống đứng lên, có thể, ngày mai sẽ nói, không đúng, bây giờ đã là quá nửa đêm rồi, hôm nay liền nói. Được, ngươi đi về trước đi, ta kêu nàng tới, bây giờ liền nói với nàng rõ ràng. Nô Trung Nguyên nói. Vương Hân Nhiên không nghĩ tới Ngô Trung Nguyên sẽ như vậy quả quyết, có chút bất ngờ, phục hồi tinh thần lại sau đưa tay chỉ ngoài mấy chục thước khán đài, ta đi nơi đó chờ ngươi. Ngô Trung Nguyên gật đầu đồng ý, lấy điện thoại di động ra làm Triệu Dĩnh phát cái tin tức, ta mới vừa cùng nàng nói qua, ngươi đến thao trường, ta có lời nói cho ngươi. Từ trả lời ok đến Triệu Dĩnh đi tới thao trường, chỉ dùng chưa đến 5 phút đồng hồ. Trên trời có trăng, nhờ ánh trăng, Triệu Dĩnh thấy được Ngô Trung Nguyên, chắc hẳn cũng nhìn thấy cách đó không xa Vương Hân Nhiên. Tới Ngô Trung Nguyên bên cạnh, Triệu Dĩnh nói, ngươi yêu cầu ta phiên dịch mấy cái chữ đi ra kết quả, hẳn là vòng xoáy. Cảm ơn, Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái, bọn họ mới vừa hướng ta hứa hẹn, nếu như ta thật có thể trở về, bọn họ không sẽ ngăn cản ta. Ngươi tin? Triệu Dĩnh cười hỏi. Ngô Trung Nguyên lắc đầu một cái, ta không có lựa chọn tốt hơn. Triệu Dĩnh không có tiếp lời. Ngô Trung Nguyên lấy điện thoại di động ra đưa lưng về phía Vương Hân Nhiên chỗ phương hướng, từ trên màn ảnh điện thoại di động đánh ra rằng một hàng chữ. Khối này đường có 2 tầng giấy gói kẹo, trước để cho bọn họ chóc tầng thứ nhất, nếu như bọn họ gạt ta, tầng thứ 2 giấy gói kẹo do các ngươi tới chóc. Triệu Dĩnh biết Ngô Trung Nguyên đánh chữ là lo lắng cho mình trên người có nghe lén trang bị, nhìn xong trên điện thoại di động chữ, cũng không nói chuyện, chẳng qua là hiểu ý gật đầu một cái. Ngô Trung Nguyên xóa trừ điện thoại di động lên chữ, ngươi đi đi, không đi nói, bọn họ sẽ bắt ngươi. Triệu Dĩnh gật đầu một cái, được, ta đi, bất quá ta nhắc nhở ngươi, một người làm gì? Lên tính quyết định tác dụng không hề là người này đức hạnh, mà là sự tình này đối với hắn sẽ có như thế nào ảnh hưởng. Ta hiểu ý của ngươi. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái. Triệu Dĩnh ôm lấy Ngô Trung Nguyên, ôm rất đột nhiên, nhưng Ngô Trung Nguyên cũng không có kháng cự, bởi vì hắn cảm giác được Triệu Dĩnh nhân cơ hội vào hắn trong quần áo nhét 2 kiện đồ vật, một món trong đó rất nặng rất lạnh, hẳn súng, một món khác rất nhỏ, chưa nặng nề gì. Mượn ôm, Triệu Dĩnh kê vào lỗ tai nói nhỏ, đây là của ta xác định vị trí trang bị. Chỉ cần ấn xuống nút ấn, không quản ngươi ở chỗ nào, ta đều có thể tìm được ngươi. Ngô Trung Nguyên gật đầu một cái. Triệu Dĩnh buông lỏng Ngô Trung Nguyên, xoay người rời đi, đi lúc hướng về phía khán đài phương hướng dựng lên ngón giữa phải. Triệu Dĩnh sau khi đi, Vương Hân Nhiên hùng hùng hổ hổ đi tới, không thể nghi ngờ là thấy được Triệu Dĩnh lúc gần đi làm nhục tính cử động. Sau khi đến gần, Vương Hân Nhiên khinh bỉ nhìn Ngô Trung Nguyên, co rúm cánh mũi, trên người của ngươi làm sao có cổ đi chơi vị. Ngô Trung Nguyên biết Vương Hân Nhiên vì sao có này nói một chút, cũng không tiếp lời, đưa tay kéo qua y phục của mình, bản thân mặc vào. Ngươi tốt nhất đi kiểm tra một chút, phương Tây bệnh é sơ tràn lan. Vương Hân Nhiên vẫn chưa tiêu tức giận vậy. Ngươi nói nhăng gì đấy? Ngô Trung Nguyên cau mày, nhíu mày. Ta nói ngươi nếu như cùng nàng trước cùng nàng xảy ra quan hệ, tốt nhất đi kiểm tra một chút. Vương Hân Nhiên nói. Bệnh thần kinh. Ngô Trung Nguyên xoay người bước. Đến cùng có hay không a? Vương Hân Nhiên theo sau. Phát sinh cái BVA. Ngô Trung Nguyên không biết làm sao than thở sau này chợt có phát giác, nghi hoặc nhìn về phía Vương Hân Nhiên, ngươi đang ghen. Bệnh thần kinh. Lúc này đến phiên Vương Hân Nhiên mắng hắn rồi. E sợ cho Ngô Trung Nguyên cố chấp tra cứu, Vương Hân Nhiên vội vàng rời đi đề tài, nói đi, người kia đều trên giấy viết cái gì. Đi thôi, đi về nghỉ. Ngô Trung Nguyên thuận miệng nói. Ngô Trung Nguyên mà nói lại lần nữa đổi lấy Vương Hân Nhiên khinh bỉ ánh mắt, ngay sau đó lại đổi vấn đề. Ngươi còn phải ở chỗ này đợi bao lâu? Không nhất định. Ngô Trung Nguyên nói. Vương Hân Nhiên không có hỏi lại, bởi vì nàng phát hiện nếu như Ngô Trung Nguyên không muốn nói, nàng là hỏi cũng không được gì đấy. Trở lại ký túc xá, Ngô Trung Nguyên từ trong quần áo lấy ra này 2 kiện đồ vật, một món trong đó thật sự là cây súng lục, so với Vương Hân Nhiên dùng cái chủng loại kia muốn nhỏ hơn không ít, một món khác mặt ngoài giống như một biệt hiệu, tiểu hào, vậy phấn để hộp vậy, mở ra nắp con, bên trong là cái màu đỏ tiểu ấn tay cầm. Nếu như có thể lựa chọn, hắn sẽ không cần cây súng lục này, bởi vì cho dù Vương Hân Nhiên đám người lừa gạt hắn, hắn cũng không có chuẩn bị tổn thương bọn họ. Cẩn thận đem 2 món đồ này thu cất, Ngô Trung Nguyên nằm ở trên giường tĩnh tâm suy nghĩ, lựa chọn cùng Vương Hân Nhiên đám người hợp tác có một cái điểm rất tốt chỗ, đó chính là không quản làm cái gì đều được quang minh chính đại, có thể đưa hắn trở về Vu sư có 2 cái, hắn lúc này nghĩ là nên vẫn còn Vương Hân Nhiên đi tìm cái nào. Suy nghĩ hồi lâu, quyết định cuối cùng vẫn còn Vương Hân Nhiên tìm Đại Vu sư. Đại Vu sư ngủ say địa cung chung quanh có người ở, hơn nữa ở địa cung mặt trên còn có một dãy nhà, rất khó có ở đây không bị người khác phát hiện dưới tình huống tiến vào địa cung, chỉ có thể mượn phía chính phủ lực lượng điều tới máy dụng cụ trực tiếp đem địa cung đào ra. Nếu như đại vu sư còn khỏe mạnh, chỉ cần thức tỉnh hắn, dù là Vương Hân Nhiên đám người đổi ý, bọn họ cũng không phải đại vu sư đối thủ. Nếu như đại vu sư xảy ra bất ngờ, cũng có thể ở địa cung nghĩ cách dò xét Vương Hân Nhiên thái độ, dùng cái này chắc chắn nếu hắn thật có thể trở về, Vương Hân Nhiên có phải hay không sẽ xuất thủ ngăn lại. Bất quá trước đó, còn có nhiều công tác chuẩn bị phải làm, trọng yếu nhất liền là học tập thời kỳ viễn cổ chữ viết, có thể sẽ không nói, nhưng phải sẽ viết, nếu không không cách nào giúp đại vu sư giao tiếp, sau khi trở về cũng không cách nào giúp tộc nhân giao tiếp. Học tập chữ viết đồng thời, Nô Trung Nguyên cũng đang làm những thứ khác chuẩn bị, chủ nhật, hắn trở về một chuyến Hoàng huyện bệnh viện, nhìn một chút Hoàng Bình, cho nàng nộp 600.000 tiền thuốc thang cùng hộ lý phí, lại đi luật sư sự vụ sở, xuất ra 300.000, ủy thác luật sư mỗi tháng dùng Hoàng Bình danh nghĩa làm người hoàng gia chuyển tiền, để cho bọn họ cho là Hoàng Bình một mực ở công việc, chưa thời gian về nhà. Đang làm những chuyện này thời điểm, Nô Trung Nguyên nhiều lần nhớ tới Lâm Thanh Minh, Lâm Thanh Minh bây giờ chính đang chạy trốn, dù là hắn vì Hoàng Bình nộp tiền thuốc thang, Lâm Thanh Minh cũng không biết, nếu như có thể liên lạc với Lâm Thanh Minh là tốt, có thể mời hắn cùng nhau đồng hành. Ở bệnh viện lúc, Nô Trung Nguyên còn đi thăm Vương viện trưởng, trừ đáp ơn hỏi thăm sức khỏe, còn có hơn xa một cái mục đích, xin thuốc, đại vu sư nếu như còn sống, tỉnh lại sau rất có thể cũng không cách nào thích ứng bây giờ không khí, ứng cho dược vật phải chuẩn bị một ít. Kính nhờ Vương Hân Nhiên một phe phiên dịch cuối cùng mấy chữ cũng đi ra kết quả, mặt chữ ý là con rùa đen trên lưng đảo. Nửa tháng sau, Nô Trung Nguyên quen thuộc kia hơn 200 viễn cổ chữ viết, bắt đầu chỉnh đốn bọc hành lý, chuẩn bị xong hết rồi, nên lên đường. Chương 54, Địa cung nghìn năm. Tuy nhiên đã sớm biết bản thân không có khả năng nguyên vẹn học xong đại học, nhưng lập tức muốn đi, Nô Trung Nguyên còn là cảm giác mất mát, nói mất mát cũng không hợp lắm, phải nói là không đành lòng, có vài phần lưu luyến, cũng có một chút tiếc nuối. Chẳng qua nên đi còn là muốn đi, đi thời điểm là một cái cuối tuần, trước khi đi vẫn không quên cùng chủ nhiệm lớp chào hỏi. Chỉ nói mình trong nhà xảy ra chút sự, muốn chạy trở về xử lý. Không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, kể cả túc xá huyện Sơn Hải cùng Vương Kỳ trách hỏi, hắn cũng chỉ nói phải về nhà một chuyến, không có giải thích quá nhiều, cũng không có lưu luyến cáo biệt. Hắn chỉ dẫn theo rất ít một ít gì đó, đều là tại trở lại trước có thể sẽ dùng đến, mang quá nhiều đồ vật cũng vô dụng, bởi vì hắn không có khả năng đem mấy thứ này mang về. Biết rõ Ngô Trung Nguyên hôm nay muốn đi, Vương Hân Nhiên căn cứ yêu cầu của hắn trước đó chuẩn bị một chiếc xe hơi. Nhưng mà thẳng đến Ngô Trung Nguyên lên xe một khắc này, nàng cũng không biết Ngô Trung Nguyên muốn đi đâu. Đi chỗ nào? Vấn đề này Vương Hân Nhiên sớm muốn hỏi. Hồi Hoàng huyện. Ngô Trung Nguyên nói ra. Trước đây Vương Hân Nhiên đã từng đi qua Hoàng huyện, lần này liền hướng dẫn đều không cần, quen việc dễ làm, rất nhanh liền rời đi nội thành, lên cao tốc. Vương Hân Nhiên có một bụng vấn đề muốn hỏi, nhưng nàng nhịn được, bởi vì nàng rất rõ ràng có chút vấn đề coi như là hỏi, Ngô Trung Nguyên cũng sẽ không nói. Trên đường đi Ngô Trung Nguyên đều không nói gì, nhanh đến Hoàng huyện lúc, hắn cuối cùng mở miệng, có biết hay không ca của ta tại nơi nào? Vương Hân Nhiên lắc đầu, sư huynh của ngươi phản trinh sát năng lực rất mạnh, chúng ta một mực ở tìm hắn, lại thủy chung không manh mối, người này dường như nhân gian bốc hơi đồng dạng. Ngô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, Vương Hân Nhiên nói hẳn là lời nói thật, nếu như bọn họ có thể tìm tới Lâm Thanh Minh lời nói, sớm cầm Lâm Thanh Minh làm thẻ đánh bạc đến cùng hắn đàm phán. Liên bọn họ đều tìm không thấy Lâm Thanh Minh, hắn càng không hy vọng. Trừ phi Lâm Thanh Minh chủ động cùng hắn liên hệ, nhưng loại khả năng này tính rất nhỏ, bởi vì Lâm Thanh Minh rất rõ ràng gọi điện thoại cho hắn có thể sẽ bại lộ hành tung của mình. Người đang lo lắng hắn. Vương Hân Nhiên hỏi câu nói nhảm. Nếu là nói nhảm, cũng liền không cần trả lời. Người nghĩ dẫn hắn trở về. Vương Hân Nhiên lại hỏi. Nô Trung Nguyên vẫn không trả lời, có một số việc là rõ ràng, Lâm Thanh Minh phạm vào tử tội, lưu lại hiện đại là chỉ còn đường chết, chỉ có dẫn hắn trở về, mới có một đường sinh cơ. Chính ngươi đều không nhất định trở về, còn nghi dẫn hắn trở về. Vương Hân Nhiên lắc đầu. Ở tại chỗ này, hắn sẽ chết. Nô Trung Nguyên nói ra. Người tính nhẫn mại đều cũng có hạn độ, đến được lúc này, Vương Hân Nhiên rút cuộc không kìm nén được trong lòng hiếu kỳ. Ngươi thật giống như rất có nắm chắc, ngươi có thể hay không nói cho ta biết ngươi muốn thông qua phương pháp gì trở lại quá khứ. Rất nhanh ngươi liền sẽ biết đấy. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra, không phải hắn cố ý thừa nước đục thả câu, mà là hắn không dám quá sớm lộ ra. Hắn phải đề phòng Vương Hân Nhiên, xác thực nói là Vương Hân Nhiên sau lưng những người kia. Nô Trung Nguyên càng là không nói, Vương Hân Nhiên càng là hiếu kỳ, theo ta được biết lỗ đen xuất hiện đều là phi thường ngẫu nhiên, không cách nào người là khống chế, cũng không có tính liên tục, ngươi đến cùng như thế nào trở về. Thấy Vương Hân Nhiên nín khó chịu, Nô Trung Nguyên có chút tại tâm không đành lòng bọn họ vì ta sáng tạo ra trở về điều kiện. Nô Trung Nguyên không nói cũng liền thôi, vừa nói Vương Hân Nhiên càng thêm hiếu kỳ, có ý tứ gì? Rất nhanh ngươi sẽ biết. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên rất khó chịu, cũng rất tức giận, nhưng càng nhiều nữa còn là bất đắc dĩ, lúc này đã đến trạm thu phí, Vương Hân Nhiên giao phí xuống cao tốc, đi bệnh viện. Nô Trung Nguyên lắc đầu, trước đi qua, không đi. Kia đi chỗ nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Trở về xem một chút. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra, nói xong, thấy Vương Hân Nhiên nhíu mày, đưa tay nam chỉ, đi hướng nam. Lúc này thời điểm đã là hơn 2 giờ chiều, trở lại Hoàng Gia Thôn là 3 giờ rưỡi chiều, nửa đường Nô Trung Nguyên xuống xe mua hương nến cùng rượu trắng, vì vậy Vương Hân Nhiên biết do hắn phải đi về tế điện sớm đã chết đi sư phụ. Xe dừng ở thôn Đông Giao Lộ, Nô Trung Nguyên không lên núi, trực tiếp từ dưới núi xa tế, dựa theo đạo gia lời nói, buổi chiều cũng không phải tế điện tốt thời gian, nhưng trước mắt cũng bất chấp nhiều như vậy. Hết thệ toàn quyền, đốt qua hương nến, vẩy qua rượu trắng, dập đầu, Nô Trung Nguyên về tới trên xe, đi thôi. Không trở về trong thôn nhìn xem. Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên lắc đầu, nông dân cũng không phải thuần phát thiện lương đại danh tử. Đương nhiên, thuần phát thiện lương cũng có, nhưng cái thôn này bầu không khí không phải như vậy. Cái thôn này người rất bài ngoại, sư phụ khi còn sống mang theo bọn hắn ở chỗ này, không ít bị người xem thường, nếu quả thật tôn trọng bọn họ. Thôn dân cũng sẽ không cho bọn họ lên lão quỷ đại quỷ tiểu quỷ như thế ngoại hiệu. Vương Hân Nhiên lái xe quay đầu, ngươi thật giống như rất có nắm chắc. Vì cái gì nói như vậy? Nô Trung Nguyên hỏi. Vương Hân Nhiên hướng mặt phía bắc đỉnh núi chép miệng, vô nôn chi ý là nếu như hắn không nắm chắc, tiểu cũng không tới bái biệt sư phụ. Nô Trung Nguyên không tiếp lời, trên thực tế thật sự là hắn có nắm chắc, bởi vì có hai cái vu sư đang chờ hắn, mặc dù trong đó một cái xảy ra vấn đề, một cái khác cũng có thể đưa hắn trở về. Lại đi nơi nào? Vương Hân Nhiên hỏi. Hướng đông trên đường lớn, như thế sau đi hướng nam. Nô Trung Nguyên nói ra, từ nơi đây có thể chứng kiến Ngô Truy nói đỉnh núi, chỉ là cần đi vòng qua. Từ đại lộ đi hướng nam 7-8 dặm, Nô Trung Nguyên ý bảo Vương Hân Nhiên quẹo phải, mặt phải là điều thôn đường, thuận theo thôn đường tới đến trong thôn, như thế sau từ trong thôn hướng bắc, đi tới thôn sau. Cái thôn này mặt phía bắc là một toàn núi, chân núi có một trại nuôi heo, Ngô Truy nói căn phòng lớn, nhưng thật ra là cái chăn heo lớn lều. Nô Truy không biết màu mái tôn, cho nên nói nó là cái màu xanh nóc nhà. Tới chỗ này làm gì? Vương Hân Nhiên nhíu lại cái mũi, trại nuôi heo mùi tự nhiên sẽ không rất thơm. Đem trại nuôi heo rời đi. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi nói cái gì? Vương Hân Nhiên hoài nghi mình nghe lầm. Trại nuôi heo phía dưới có một địa cung, Nô Trung Nguyên nói ra, đem trại nuôi heo rời đi, điều máy xúc tới. Thật hay giả? Vương Hân Nhiên bán tín bán nghi, ngươi là làm sao mà biết được? Trên giấy viết đấy. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi xác định chính là chỗ này? Vương Hân Nhiên hỏi. Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, xác định, ngươi mau chóng điều máy xúc tới. Ngươi nói nhẹ nhàng, Vương Hân Nhiên mặt có khó xử, chuyện này có thể không dễ làm, cần cùng địa phương ngành tương quan hiệp thương, còn cần cùng nuôi dưỡng hộ câu thông. Ngươi không phải nói các ngươi có thể cung cấp tất cả những gì ta cần sao? Nô Trung Nguyên nhíu mày. Thấy Nô Trung Nguyên nói thế, Vương Hân Nhiên vội vàng đưa tay, tốt tốt tốt. Chúng ta đi về trước, ta mau chóng nghĩ cách câu thông. Ta không sẽ rời đi nơi đây, từ giờ trở đi, ta sẽ một mực đợi ở chỗ này. Nô Trung Nguyên cầm ba lô xuống xe, dọc theo lên núi đường đi lên đi. Vương Hân Nhiên ở phía sau hô, ngươi đây là làm gì vậy nha? Ta sợ các ngươi dở trò quỷ. Nô Trung Nguyên lời ngay nói thật. Vương Hân Nhiên không phản bác được. Phương Bắc đồi núi nhiều, thổ địa cũng không nhất định đều là ở trên đất bằng, có nhiều chỗ trên núi cũng có cày ruộng, nơi này chính là như thế. Nô Trung Nguyên từ sườn núi một chỗ bờ ruộng phía dưới nơi tránh gió ngồi xuống. Vương Hân Nhiên theo tới, từ cách đó không xa gọi điện thoại, nói cái gì Nô Trung Nguyên nghe không rõ, chắc là tại cùng thượng cấp câu thông. Hơn 10 sau đó, Vương Hân Nhiên chạy qua, ta đã hồi báo, bọn họ chính tại phối hợp. Được bao lâu? Nô Trung Nguyên hỏi. Nói không tốt. Vương Hân Nhiên lắc đầu. Thấy Nô Trung Nguyên nhíu mày, Vương Hân Nhiên vội vàng giải thích, thu đất bây giờ là mẫn cảm nhất sự tình. Làm không tốt rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Các ngươi nhanh lên đi. Nô Trung Nguyên nói ra. Vương Hân Nhiên gật đầu đáp ứng, như thế sau khuyên bảo Nô Trung Nguyên rời khỏi nơi đây, đi bên ngoài tìm địa phương ở lại. Nô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không đồng ý, quyết tâm ở tại chỗ này. Vương Hân Nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể bản thân xuống núi, đi trong thôn cửa hàng mua chút ít đồ ăn trở về, cùng Nô Trung Nguyên từ sườn núi chờ đợi. Buổi tối rất lạnh, Vương Hân Nhiên nhiều lần khuyên không có kết quả, bản thân chạy trên xe đi ngủ. Nô Trung Nguyên lưu tại nguyên chỗ, châm lửa khu hàn. Đang chờ đợi đồng thời, Nô Trung Nguyên nhân cơ hội quan sát chung quanh địa hình, nếu như Vương Hân Nhiên đám người nói không giữ lời, tại xác định địa cung tồn tại sau đó, vô cùng có khả năng đem hắn cho khống chế được, nếu quả thật xuất hiện loại này tình huống, hắn chỉ có thể chạy trốn, quan sát chung quanh địa hình là vì chế định chạy trốn lộ tuyến. Giữa trưa ngày thứ hai, dưới núi tới một đám người, là trấn trên cùng trong thôn cán bộ, Vương Hân Nhiên xuống núi phụ trách phối hợp. Thu đất việc làm cũng không thuận lợi, trên thị trấn bán đất 13 vạn 6 một mẫu, nhưng chỉ cho trong thôn 3 vạn 2, mà trong thôn thì chỉ chăn heo thôn dân một mẫu 1 năm 800 khối, hơn nữa chuồng heo tạm thời tính kiến trúc đền bù tổn thất. Nuôi dưỡng hộ tự nhiên sẽ không đồng ý, địa chủ không đồng ý, trên thị trấn trong thôn cũng không dám dùng sức mạnh, mấy năm này cưỡng ép tháo dỡ cưỡng ép trưng thu luôn luôn ra nhân mạng, bọn họ cũng sợ. Thu đất việc làm lâm vào cục diện bế tắc, Vương Hân Nhiên rất lúng túng, bây giờ là xã hội pháp trị, chúng ta cũng không thể chấp pháp phạm pháp. Ta hiểu, Nô Trung Nguyên nhẹ gật đầu, ta tự mình đi nói, ngươi đem máy xúc điều đến, điều hai bệ, mùa lớn, đêm nay liền đảo. Sao có thể nhanh như vậy? Vương Hân Nhiên bất đắc dĩ. Nô Trung Nguyên tức giận, như thế nào điều mấy đài máy xúc các ngươi đều không làm được sao? Kia muốn các ngươi còn có cái dám dùng. Tốt tốt tốt, xe chở đất có muốn hay không? Vương Hân Nhiên hỏi. Không cần, ta đoán chừng sẽ không rất sâu. Nô Trung Nguyên nói ra. Vì lý do an toàn, cũng nên điều người đến duy trì trật tự. Vương Hân Nhiên nói ra. Các ngươi là phái người tới duy trì trật tự, còn là phái người tới chờ bắt ta. Nô Trung Nguyên chính xác hỏi. Ngươi cái này người như thế nào như thế? Vương Hân Nhiên cũng tức giận. Chúng ta không ngươi nghĩ hèn hạ như vậy, ngươi không muốn luôn luôn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Muốn trách chỉ có thể trách các ngươi đã từng lừa gạt ta, ta nên tin tưởng các ngươi sao? Nô Trung Nguyên nhíu mày hỏi. Vương Hân Nhiên nghẹn lời, Nô Trung Nguyên nói là trọng điểm, chọc chính là tử huyệt. Nô Trung Nguyên đứng dậy xuống núi, đi gõ chuồng heo đại môn. Cửa mở, nuôi dưỡng hộ không biết Nô Trung Nguyên, lại nhận thức phía sau hắn Vương Hân Nhiên, thả hai người bọn họ tiến đến trao đổi. Nô Trung Nguyên trực tiếp nói vào vấn đề chính, hỏi thăm đối phương trừ đã phải đền bù tổn thất, còn có điều kiện gì, đối phương đưa ra muốn 5 vạn khối rời tổn thất phí. Nô Trung Nguyên từ trong bao móc ra 5 vạn, làm cho đối phương hiện tại liền chuyển. Đối phương thấy hắn gấp gáp, lại nhân cơ hội yêu cầu 1 vạn khối cắp điện tiền, Nô Trung Nguyên đồng ý. Được một tức lại muốn tiến một thức là rất nhiều người đều có tật xấu, hắn càng là thông khoái, đối phương càng là không nể mặt mũi, chuồng heo loại đồ ăn cũng muốn 1 vạn, rời khả năng dẫn đến heo mẹ bị đến kinh hãi, ảnh hưởng sinh con cũng muốn 1 vạn. Đối với những thứ này Nô Trung Nguyên đều nhịn, thẳng đến đối phương đưa ra lập tức rời không kịp thu thập phân heo, cũng muốn 1 vạn lúc, Nô Trung Nguyên nhịn không được, đem tay vươn vào ba lô, bất quá lần này hắn lấy ra không phải tiền, mà là súng. Chẳng những đem ra, còn hướng về phía trần nhà bắn một phát súng, nuôi dưỡng hộ vợ chồng, bao gồm Vương Hân Nhiên, toàn bộ ngộng. Cho ngươi 2 con đường, hoặc là cầm lấy cái này 8 vạn tiền lập tức chuyển, hoặc là tiếp tục bắt chẹn, ta một phát súng giết chết ngươi. Nô Trung Nguyên tức giận nói ra. Nuôi dưỡng hộ vợ chồng còn làm ngộng, nhưng Vương Hân Nhiên phản ứng tới, đi lên liền muốn đoạt súng, ngươi làm gì? Ngươi chỗ nào đến? Cút sang một bên, người nào ngăn cản ta trở về, ta giết kẻ ấy. Nô Trung Nguyên đem Vương Hân Nhiên đẩy ra, chuyển hướng nuôi dưỡng hộ vợ chồng nói ra, lập tức báo cảnh sát, nếu như cảnh sát tới không đem ta mang đi, các ngươi liền biết rõ nên làm như thế nào. Nói xong, ném run như cầy sấy hai người, cầm lên ba lô xoay người rời đi. Chúi lít chuyện tự nhiên phải Vương Hân Nhiên đến làm, cảnh sát thật sự tới, nhưng bọn hắn không phải tới bắt Ngô Trung Nguyên, mà là đến triệu tập toàn thể thôn dân tiến hành phổ pháp giáo dục đấy. Vì vậy nuôi dưỡng hộ đã minh bạch, cái gì cũng không muốn, chỉ đem heo cho đuổi đi. 8 giờ tối, máy xúc điều tới, chuồng heo ước chừng 40 mét, 2 bệ máy xúc, một trái một phải, đồng thời khởi công. Trừ 2 cái lái xe, hiện trường chỉ có Ngô Trung Nguyên cùng Vương Hân Nhiên. Vương Hân Nhiên biểu tình rất nghiêm túc, nàng biết rõ Ngô Trung Nguyên có súng, cũng có thể đoán được Ngô Trung Nguyên súng từ chỗ nào đến, nhưng nàng cũng không hướng Ngô Trung Nguyên yêu cầu, bởi vì nàng biết rõ Ngô Trung Nguyên sẽ không đem súng giao cho nàng. Ngô Trung Nguyên biểu tình cũng rất nghiêm túc, hắn lúc trước nổ súng cũng không hoàn toàn là bởi vì đối phương vĩnh viễn bắt chẹt. Có rất lớn trình độ là nhân cơ hội hướng Vương Hân Nhiên cho thấy bản thân người nào ngăn cản ta trở về, ta giết kẻ ấy thái độ kiên định, dùng cái này cảnh cáo Vương Hân Nhiên không muốn nuốt lời. Người cùng động vật lớn nhất khác biệt không phải người thông minh mà động vật ngu xuẩn, cũng không phải là người thiện lương mà động vật hung tàn, mà là người biết chế tạo cũng sử dụng công cụ nhưng động vật không biết, máy xúc cũng là một loại công cụ, hiệu suất kinh người, một xúc xuống dưới liền có thể đảo đi 2 mét. 10 phút không đến, phía tây máy xúc liền ngừng lại, lái xe thò đầu đi ra. Hướng hai người hô lớn, đào bất động, phía dưới toàn bộ là tảng đá lớn. Nô Trung Nguyên vui mừng quá đỗi, địa cung thực tại đây trong. Nhưng vào lúc này, phía đông cũng truyền đến lái xe thanh âm, bên này cũng là, có muốn hay không đổi truy đập vỡ. Đừng, Nô Trung Nguyên lớn tiếng hô, đem phía trên bùn đất đào đi, tìm cửa vào. Chương 55, Ly Kỳ Văn Địa. Kích động không chỉ là Nô Trung Nguyên, Vương Hân Nhiên thậm chí so với hắn còn kích động, bước nhanh đi đến máy xúc đào ra hố đất bên túi đầu xuống nhìn, là phiến đá, phía dưới này thật sự có địa cung. Nô Trung Nguyên cùng tới, hướng máy xúc lái xe lớn tiếng hô, tắt máy, đại truy ném cho ta. Máy xúc thường xuyên hỏng xích, vì vậy mỗi chiếc xe trên đều chuẩn bị trên truy sát, lái xe đem động cơ tắt, cầm truy sát xuống. Nô Trung Nguyên tiếp nhận truy sát, nhảy vào hố đất, hướng về phía phiến đá chính là một truy. Thấy phiến đá hoàn hảo không tổn hao gì, lái xe ở bên nói ra, phiến đá rất dày, đập không vỡ đấy. Đem đất đào đi. Nô Trung Nguyên đem truy sát trả lại cho lái xe, lôi kéo Vương Hân Nhiên thối lui đến khu vực an toàn. Lái xe không rõ ràng cho lắm, Vương Hân Nhiên nhưng là người biết chuyện, biết rõ Nô Trung Nguyên cử động lần này là ở xác định phiến đá phía dưới là hay không có không gian, mà đánh phiến đá phát ra thanh âm cho thấy những thứ này phiến đá phía dưới xác thực có không gian, hơn nữa không gian còn rất lớn. Hiện tại có thể nói cho ta biết phía dưới có cái gì rồi a? Vương Hân Nhiên có chút không thể chờ đợi được. Địa cung. Nô Trung Nguyên thuận miệng nói ra. Trả lời như vậy Vương Hân Nhiên tự nhiên không hài lòng, tiếp tục truy vấn, địa cung trong có cái gì? Ta cũng không phải là rất xác định. Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi như thế liền không có ý nghĩa. Vương Hân Nhiên bất mãn, Nô Trung Nguyên nếu như biết rõ nơi này có địa cung, khẳng định cũng biết địa cung trong có cái gì. Vương Hân Nhiên nói không có ý nghĩa liền không có ý nghĩa, Nô Trung Nguyên không tiếp lời, cũng không giải thích. Mắt thấy Nô Trung Nguyên quyết tâm không nói, Vương Hân Nhiên tuy nhiên bất mãn, lại cũng không thể tránh được, chỉ phải đổi cái chủ đề, chúng ta phải nói trước, mặc kệ bên trong có cái gì, ngươi chỉ có thể sử dụng, không thể mang đi, càng không thể phá hư. Có thể. Nô Trung Nguyên gật đầu đồng ý, thông qua những lời này không khó phát hiện, tại Vương Hân Nhiên nhìn đến, địa cung trong dấu hẳn là nào đó có thể chế tạo lỗ đen thần bí trang bị. Mà nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới địa cung trong sẽ có người. Mỗi người đều hiếu kỳ, máy xúc lái xe chắc hẳn cũng có, bọn họ khả năng cũng muốn nhìn một chút cuối cùng sẽ đào ra cái gì. Hai bệ máy xúc toàn lực thúc đẩy, bằng tốc độ kinh người móc xuống phiến đá phía trên mét khối. Không cần hướng xa địa phương đổ, Nô Trung Nguyên hướng lái xe hô, xác định không phải cửa vào địa phương liền dùng để dồn đất. Nô Trung Nguyên biện pháp này tốt, đào lên bùn đất không cần khó khăn chuyển đi, trực tiếp đi phía trước đào lấy tìm. Hai bệ máy xúc đón đầu đào móc, mắt nhìn thấy hai bệ máy xúc khoảng cách cự ly càng ngày càng gần, Nô Trung Nguyên lo lắng phiến đá không chịu nổi lớn như vậy trọng lượng, liền điều đi một đài, phụ trách tìm kiếm phiến đá bên dưới, mặt khác một đài tiếp tục đào móc. Từ nơi đây có thể chứng kiến trong thôn quảng trường đèn đuốc sáng trưng, từ trong thôn quảng trường cũng có thể nhìn đến đây đèn đuốc sáng trưng, nếu như không phải trùng hợp tổ chức phổ pháp giáo dục, thôn dân sớm chạy sang đây xem náo nhiệt, nhưng lúc này bọn họ chỉ có thể ngoan ngoãn lưu lại trên quảng trường nghe phổ pháp tuyên truyền. Ai cũng không cho đi, đi nhà vệ sinh đều có phụ cảnh cùng đi. Sau nửa giờ, trong đó một đài máy xúc tìm được phiến đá bên phía nam biên giới, mà đổi thành bên ngoài một đài cũng đem phiến đá trên phủ đất đào mấy lần, không có thu hoạch, mở tới cùng với đài máy xúc hội hợp, cùng một chỗ thanh lý phiến đá biên giới. Rất nhanh, bên phía nam xuất hiện thô to cột đá, 5 phút đồng hồ sau đó, lại xuất hiện một căn cột đá, lại đi phía trái phải đào, không cột đá. Thứ hai cây cột đá tầm đó hướng bắc đào. Nô Trung Nguyên tự mình chỉ huy. Mấy một gầu xuống dưới, cửa đá lộ ra, đào đi chồng chất tại trước cửa đá đất đá sau đó, cửa đá triệt để hiện ra, hai phiến đối nhau, cao chừng 5 thước, hai cánh cửa độ rộng cũng tại chừng 5 mét, cửa đá do đá xanh đục liền, trên không văn xước. Như thế cửa đá không tính lớn, nhưng là không coi là nhỏ, trên cửa đá lúc đầu vốn hẳn nên có đồng xanh móc kéo, nhưng thời gian quá lâu, móc kéo sớm mục nát, chỉ còn lại cố định móc kéo lỗ tròn. Mở ra như nào? Vương Hân Nhiên đánh giá cửa đá. Ta có biện pháp. Nô Trung Nguyên xoay người hướng trong đó một đài máy xúc đi đến, máy xúc trên phần lớn có dây cáp, trói lại cái khoan sắt, từ cửa đá nguyên bản cố định vòng đồng lỗ tròn cắm đi vào, cái khoan sắt từ cửa đá nội bộ nằm ngang, máy xúc có thể từ bên ngoài đem cửa đá kéo ra. Nhưng mà cái này hai bệ máy xúc trên cũng không có mang dây cáp, gặp tình hình này, Vương Hân Nhiên ở một bên nói ra, trên xe có xe tải dùng dây ni lông, có thể hay không dùng? Có lẽ có thể sử dụng, Nô Trung Nguyên nói ra. Ngươi chạy nhanh xuống dưới mang lên. Vương Hân Nhiên đáp ứng một tiếng, xoay người hướng cạnh hố đi đến, nhưng đi vài bước nghĩ tới một chuyện, quay đầu hướng Ngô Trung Nguyên nói ra, ta trước khi trở về ngươi không nên lộn xộn. Yên tâm đi, mau đi đi. Ngô Trung Nguyên thúc giục. Vương Hân Nhiên xoay người đi. Vương Hân Nhiên vừa đi, lái xe tới lôi kéo làm quen, ý đồ hỏi thăm cái này có cái gì, Ngô Trung Nguyên tự nhiên sẽ không theo bọn họ nói thật, chỉ nói là khảo cổ khai quật. Qua loa lái xe, Ngô Trung Nguyên đến gần cửa đá. trên cửa đá cố định vòng đồng lỗ tròn đường kính ước chừng 7-8 cm, nhưng địa cung trong quá mức hắc ám, từ lỗ tròn vào trong xem chừng đen kịt một mảnh, cái gì đều nhìn không tới. Hấp khí ngửi ngửi, địa cung trong có rất dày đặc gầm ướt nấm mốc khí. Tiểu huynh đệ, ta trên xe có đèn tin. Một cái lái xe nói ra. Lấy ra. Nô Trung Nguyên nói ra. Rất nhanh, lái xe lấy ra đèn tin, nhưng ra hỏa này đèn tin là nạp điện thức, rất lớn cái đầu, ánh sáng ngược lại là đủ sáng, nhưng chiếu xạ đồng thời sẽ ngăn trở lỗ tròn, còn là cái gì đều nhìn không tới. Người qua bên kia, chiếu vào bên trong. Nô Trung Nguyên chỉ vào bên trái cánh cửa. Lái xe cầm lấy đèn tin qua chiếu xạ, Nô Trung Nguyên từ bên này lỗ tròn đi đến bên trong xem chừng, mượn đèn tin ánh sáng, địa cung trong sự vật hiện lộ ra một góc của băng sơn, trước hết thấy là đỉnh, không hiện lục thuyết minh đỉnh là bằng đá, ba chân, rất lớn, chí ít có 3 thước cao. Đèn tin chiếu thẳng không nhìn được toàn cục, chỉ có thể nhìn đến có hạn một bộ phận, vì vậy Nô Trung Nguyên lại để cho lái xe tại phạm vi tầm nhìn bên trong di động đèn tin, tận lực mở rộng chiếu xạ phạm vi. Một bên xem hết, lại cùng lái xe đổi cái vị trí, quan sát mặt khác một bên. Hai bên xem hết, địa cung trong tình hình cũng hiểu được cái đại khái, địa cung rất lớn, bên trong có rất nhiều đỉnh đá, rậm rạp chẳng chịt, ít nhất cũng có 10 mấy cái, những thứ này đỉnh đá quay chung quanh tại một cỗ thạch quan chung quanh, tất cả đỉnh đá dưới đáy đều có một căn cái ống cùng thạch quan tương liên, những thứ này cái ống hẳn là một loại đặc thù kim khí đúc, chẳng qua có chút đã mục nát tách ra. Chứ những thứ này đỉnh đá cùng kia bộ thạch quan, trên mặt đất cung mặt phía bắc còn có một cái rất lớn tượng đá, là một đầu đứng thẳng gào thét uy mạnh gấu lớn. Tiểu huynh đệ, có thể làm cho ta mở mang tầm mắt sao? Phụ trách chiếu sáng lái xe thương nghị. Nô Trung Nguyên vốn muốn cự tuyệt, suy nghĩ một chút, đưa tay lấy qua đèn tin, cửa đá kéo ra sau đó lái xe khẳng định cũng sẽ thấy mấy thứ này, đưa thuận nước dòng thuyền cũng không sao cả. Tài xế kia chạy đến mặt khác một bên, vừa định đi đến bên trong nhìn trộm, ánh sáng lại đột nhiên tiêu thất, nghi hoặc quay đầu, lại phát hiện Ngô Trung Nguyên cầm lấy đèn tin hướng một cái khác lái xe đi đến. Người dưới chân đạp là cái gì? Ngô Trung Nguyên hướng tài xế kia hỏi, cái này lái xe chính ngồi tại một khối đá xanh trên hút thuốc, nhìn đá xanh hình dạng, hẳn là một khối bia đá. Một chỗ phiến đá, lái xe đứng gật đầu, theo cửa bắt tới, có thể là phía trên rớt xuống đấy. Ngô Trung Nguyên bước nhanh đến gần, đem lái xe theo kia trên tấm bia đá kéo xuống, bia đá cùng phiến đá hắn còn là phân rõ, cái này là một khối bia đá. Bia đá không lớn, cũng liền chừng 1 mét, rộng chẳng qua 50 cm, đèn tin một chiếu, phát hiện trên tấm bia đá giống như có chữ viết, ngồi xổm thân xóa đi phía trên bộ phận đất sét, mấy cái văn tự hiện ra. Cái này mấy cái văn tự ở vào bia đá chính giữa bộ vị, nhìn kỹ là nếu như có thể 3 chữ. Mới đầu Ngô Trung Nguyên còn không có kịp phản ứng, ngây người sau đó mới phát giác dị thường, 3 chữ kia là nằm ngang sắp xếp, hơn nữa nếu như 2 chữ là hiện đại văn tự, mà có thể thì là viễn cổ văn tự. Trong lòng nghi hoặc, lại xóa đi bộ phận bùn đất, lại chứng kiến mặt khác mấy chữ tại tháng 4 15, những chữ này cũng là hiện đại văn tự cùng viễn cổ văn tự viết lẫn. Bùn đất rất ẩm ướt, dính tại trên tấm bia đá không dễ thanh lý, Nô Trung Nguyên hướng lái xe hỏi, có nước sao? Cầm một chút cho ta. Trong đó một cái lái xe cầm nửa bình nước khoáng tới, ta đây có nửa bình. Nô Trung Nguyên cầm qua nước khoáng, hướng trên tấm bia đá xối vẩy thanh lý, lại có văn tự hiện ra. Là một câu nếu có thể ở tháng 4 15 mặt trời lặn trước đi đến thứ 2 chỗ địa điểm, liền có thể cứu tiểu vũ sư. Xem hết những lời này, Nô Trung Nguyên cũng hít một hơi khí lạnh, tấm bia đá này trên văn bia do ai viết? Vì cái gì sẽ giản thể văn tự cùng viễn cổ văn tự hỗn dụng? Người này vì cái gì sẽ biết rõ tiểu vũ sư tồn tại? Khiếp sợ ngoài, tiếp tục xối vẩy, nhưng nước không có. Dịch chống rét được không? Lái xe hỏi. Được, mau đem tới. Nô Trung Nguyên thúc giục. Rất nhanh. Lái xe xách tới một thùng dịch chống rét, Nô Trung Nguyên tắt đi đèn tin, gột rửa bia đá. Như thế nào đem đèn tin tắt rồi hả? Trong đó một cái lái xe nghi ngờ hỏi. Nô Trung Nguyên không trả lời, vùi đầu tiếp tục rửa sạch bia đá chỉ có một mặt có chữ viết, là hiện đại viết thói quen, từ trái đến phải, viết ngang, xác thực chính là nằm ngang đục khác. Nhưng vào lúc này, Vương Hân Nhiên trở lại, mang về dây thừng, thấy Nô Trung Nguyên tại rửa sạch bia đá, tò mò lại gần, ngươi làm gì đó? Phát hiện một mặt bia đá phía trên giống như có chữ viết, Nô Trung Nguyên khoát tay áo, ta rửa nhìn coi mặt trên viết cái gì, các ngươi tìm cái khoan sắt trói lại, nhét kia trên cửa đá lỗ tròn tròn, đem cửa đá lôi mở. Vương Hân Nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều, kêu lên lái xe, đi trên xe thùng dụng cụ tìm kiếm cái khoan sắt. Nô Trung Nguyên vội vàng đem bia đá rửa sạch, phía trên văn tự toàn bộ hiện ra, những cái kia đỉnh đá là chứa đựng dược thủy dùng để duy trì đại vu sư cơ bản thể năng tiêu hao, dược thủy sớm hao hết, đại vu sư đã chết. Hai cái lái xe đều là phía trên phái người giả trang, một khi tiến vào địa cung bọn họ sẽ đem ngươi vây tại bên trong, chung quanh còn có mai phục, chớ vào địa cung, mau rời khỏi. Cẩn thận áo vàng cái kia, hắn có thể sẽ hướng ngươi nổ súng, cứ dựa theo trước quan sát tốt lộ tuyến đi, thoát khốn sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới xuống một chỗ, nếu có thể ở tháng 4 15 mặt trời lặn trước đi đến thứ hai chỗ địa điểm, liền có thể cứu tiểu vu sư, nếu như có thể về sớm đến một năm, tình huống còn không đến mức bết bát như vợ. Ý gì ta tại đây trong làm bất cứ chuyện gì cũng có thể ảnh hưởng đến bản thân, vì vậy không dám cho ngươi truyền lại quá nhiều tin tức, ngươi chỉ có thể dựa vào bản thân. Mặt khác, Vương thích ngươi, nàng không phải cố ý lừa gạt ngươi, đừng nhục nhã nàng, nếu như lúc gần đi nàng vẫn còn ở bên cạnh ngươi, đừng ngại, nhất định phải ôm nàng một cái. Còn có, rời xa Triệu, nàng là người tốt, đừng hại chết nàng. Chính văn chỉ có những thứ này, phía dưới còn có là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, ngươi biết ta là ai. Nô Trung Nguyên một mực ở vào khiếp sợ cùng trong kinh ngạc, chính như là khoản, phần đề chữ, ghi tên trên bức vẽ, nói, thật sự là hắn biết rõ lưu lại những thứ này văn tự chính là người nào, không phải thứ khác người, chính là trở lại thời kỳ viễn cổ bản thân. Những thứ này văn tự cũng không phải hắn tự mình khắc xuống, hẳn là hắn viết xuống đến, do công tượng điêu khắc sau đó đặt ở Đại Vu Sư Địa Cung trước, chân thực tính không cần hoài nghi, bởi vì hắn luôn luôn thói quen đem chữ vàng chính giữa do, viết thành ruộng, đem vòng quanh trong đất, viết thành sĩ. Cái này hai chữ, trên tấm bia đá đều có, hơn nữa đều là sai đấy. Ai, Vương Hân Nhiên từ địa cung trước gọi hắn, cố định tốt rồi, bắt đầu đi. Tình huống khẩn cấp, lưu cho Ngô Trung Nguyên suy nghĩ thời gian cũng không nhiều, chỉ có thể hết sức trì hoãn thời gian, cửa có chính phản, cắm vào sai rồi, đổi bên trái cái kia lỗ tròn. Hô xong, đi đến trong đó một cỗ máy xúc trên cầm truy sát xuống, hướng về phía bia đá một trận mánh đập, thứ này không thể lưu lại, không như thế sẽ bị phiên dịch ra đến. Ngươi làm gì đó? Vương Hân Nhiên nghi hoặc hô lớn.